Chương 436, Đạo Thánh chương 436, Đạo Thánh ánh mắt của hắn như là mắt ương đồng dạng sắc bén, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết, cho dù là trên vách tường một tia khe hở hoặc là trên mặt đất một chút cho bụi, hắn đều nhìn ở trong mắt. Bọn hắn đi vào thông hướng tầng 2 thang lầu trước, thang lầu từ một loại tản ra u quang ngọc thạch chế tạo thành, mỗi một cấp trên bậc thang đều có khắc tinh xảo phù văn tản ra nhàn nhạt năng lượng ba động, dường như nói cổ lão cố sự. Tiểu Long nữ lần nữa căn dặn Tần Phong, "Tần đại ca, đợi lát nữa nhìn thấy nhị ca, ngươi nhất định phải giữ vững tỉnh táo." Nàng lo lắng Tần Phong lại bởi vì ngao chấn thái độ mà xúc động. Tần Phong khẽ gật đầu, ra hiệu nàng yên tâm. Hai người đạp lên thang lầu, tiếng bước chân tại yên tĩnh không gian bên trong quanh quẩn, dường như đập vào người tâm bên trên, để cho người ta cảm thấy một vẻ khẩn trương. Đi vào tầng 2 nhập khẩu, Tiểu Long nữ hít sâu một hơi, nhẹ nhàng lôi kéo Tần Phong ống tay áo, ra hiệu hắn an tâm chớ đổi. Sau đó, nàng ngẩng đầu đỡ ngực, nện bước kiên định bộ pháp dẫn đầu bước vào. Tầng 2 bên trong, Ngao Chấn đang ngồi ở một trường to lớn trước bàn đá, trên bàn đá trưng bày các loại cổ quái kỳ lạ bảo vật, những cái kia bảo vật tản ra mê người quan mang, để cho người ta không nhịn được muốn nhìn nhiều vài lần. Trong tay hắn luốt một cái lóe ra u quang thủy tinh cầu bên trong dường như có quang mang đang lưu động, dường như một cái thần bí tiểu thế giới, tràn đầy vô tận huyền bí. Nghe được tiếng bước chân, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy Tiểu Long nữ cùng Tần Phong, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn như đuốc con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiểu Long nữ, thanh âm trầm thấp mà tràn ngập uy hiếp, "Các ngươi sao lại tới đây?" Tiểu Long nữ cố gắng để cho mình trấn định lại, có thể run nhẹ nhẹ ngón tay vẫn là tiết lộ nội tâm của nàng bất an. Nàng hít sâu một hơi, tận lực nhường thanh âm nghe bình ổn, "Nhị ca, phụ vương để chúng ta đến Tam lâu lấy mấy kiện binh khí đối địch." Giờ phút này, suy nghĩ của nàng như đây rối giống như xoắn xuýt, biết rõ Ngao Chấn bạo ngược tính cách, trước kia những cái kia máu tanh cảnh tượng không ngừng tại trong óc nàng thoáng hiện, mỗi một cái hình tượng đều giống như một thanh băng lạnh kiếm, nhói nhói lấy lòng của nàng. Ngao Chấn ánh mắt trong nháy mắt nheo lại, giống như rắn độc để mắt tới con mồi đồng dạng, ánh mắt của hắn chậm rãi rời về phía Tiểu Long nữ bên cạnh Tần Phong, ánh mắt kia dường như có thể xuyên thấu linh hồn của con người, thanh âm bên trong mang theo nồng đậm hoài nghi, "Vậy hắn tới làm gì?" Tiểu Long nữ ưỡn ngực, lấy dũng khí nói rằng, "Hắn là ta tương lai vị hôn phu, tới giúp ta cùng một chỗ tuyển." Ngao Chấn lại cười lạnh một tiếng, tiếng cười kia tại yên tĩnh tàng bảo các bên trong quanh quẩn, phản phất là theo địa ngục truyền đến trung tang, Long tộc hiện tại đang tại đại chiến, ta nhìn các ngươi là muốn cầm đồ vật đi đường. Phụ vương đã sớm hoài nghi ngươi, hôm nay xem xét quả nhiên không sai, các ngươi là thúc thủ chịu trói, vẫn là chờ ta độc thủ. Trong chốc lát, trong không khí tràn ngập nồng đậm sát phạt chi khí, dương cung bạc kiếm không khí như là như thực chất ép tới người không thở nổi. Tiểu Long nữ sắc mặt biến trắng bệnh, tim đập của nàng kịch liệt gia tốc, phản phất muốn xông phá lồng ngực. Nàng nguyên cho là mình đã đầy đủ cẩn thận, mỗi một bước đều cẩn thận và phần, không nghĩ tới Long Vương sớm đã trong bóng tối phòng bị nàng. Tần Phong lại thần sắc bình tĩnh, hắn nhẹ nhàng đem Tiểu Long nữ kéo ra phía sau, trong ánh mắt lộ ra một cố không sợ, ngựa khí lạnh nhạt lại dẫn không thể nghi ngờ kiên quyết, chớ cùng hắn nhiều lời, đã hắn không cho, giết chết hắn là được rồi. Lúc này, sau lưng của hắn hộp kiếm bên trong sát sinh kiếm có chút rung động, phát ra ông ông khẽ đều, dường như cảm nhận được chủ nhân quyết tâm, tùy thời chuẩn bị xông phá hộp kiếm, uống máu giết địch. Ngao Chấn nghe nói như thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó ngửa đầu cười ha hả, tiếng cười kia chấn động đến tàng bảo các vách tường đều tựa hồ đang run rẩy, giết chết ta, ngươi sợ không phải chưa tỉnh ngủ à? Nói, hắn đột nhiên khẽ vươn tay, từ bên hông rút ra hai thanh to lớn chủ y tử, kia chủ y tử chừng như dưa hấu lớn nhỏ, đen nhánh chủ y thân lóe ra băng lánh kim loại sáng bóng, xem xét liền phân lượng không nhẹ. Ngao Chấn đơn tay nắm chặt truy trôi, trong tay thoải mái mà lung lay, liền như là cầm hai cây nhẹ nhàng linh hoạt nhánh cây, không có chút nào phí sức cảm giác, cái này tùy ý cử động lại làm cho người cảm nhận được rõ ràng cái kia kinh khủng lực đạo. Ngay tại cái này khẩn trương thời điểm, một cái thân ảnh nhỏ gầy như quỷ mị giống như theo tàng bảo các lầu một tránh vào. Ánh mắt của hắn cực nhỏ, giống như đậu xanh giống như khảm nạm ở trên mặt, con mắt càng không ngừng nhỏ giọt loạn chuyển, lộ ra một cố giảo hoạt. Hắn vừa tiến đến, trong nháy mắt đã nhận ra cái này dương cung bạt kiếm bầu không khí, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hoàng, vội vàng nói, "Thật có lỗi, ta là xông lầm tới đây, các ngươi tiếp tục." Người này chính là đại danh đỉnh đỉnh đạo thánh Bạch Triệt Vi. Hắn trong giang hồ có thể nói là nổi tiếng xấu, chuyên môn làm chút mượn gió bẻ măng, trộm đạo hoạt động. Đã từng, hắn gan to bằng trời, càng đem một tòa thành chủ phủ cướp sạch không còn, đem tất cả thứ đáng giá quét sạch mà đi, chuyện này trên giang hồ đưa tới sóng to gió lớn, các thế lực lớn nhao nhao đối với hắn phát ra treo thưởng, kia số tiền thưởng cao làm cho người khác líu lưỡi. Nhưng mà, gia hỏa này tựa như một đầu trượt không lưu thu cá trạch, mỗi lần đắc thủ sau liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dường như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, cho dù ai cũng tìm không thấy tung tích của hắn. Lần này, hắn nghe nói Long tộc đại chiến, cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được, liền lặng lẽ chui vào bảo tàng lâu, muốn nhân cơ hội vớt điểm chỗ tốt, không nghĩ tới lại đụng phải trận này kịch liệt giằng co. Ngao Chấn ánh mắt theo Tần Phong trên thân chuyển qua Bạch Triển Phi trên thân, trong mắt tràn ngập cảnh giác, đây là ngươi tìm đến giúp đỡ. Bạch Triển Phi dọa đến liên tục khoát tay, trên trán toát ra mồ hôi mịn, âm thanh run rẩy, đạo hữu hiểu lầm, ta tuyệt đối không phải ai giúp đỡ, chính là ngộ nhập nơi này. Tần Phong trong lòng hơi động, hắn tự nhiên biết rõ Bạch Triển Phi danh hảo, cũng tin tưởng giá hỏa này giàu hạn. Giờ phút này, hắn nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay, nghĩ thầm ngược lại từ đạo hữu bất tử bần đạo, kéo hắn tới vác một cái nổi cũng tốt. Thế là, hắn lập tức thay đổi một bộ nhiệt tình biểu lộ, lớn tiếng nói, đây không phải Bạch Minh sao? Ngươi không cần e ngại cái này to con, lấy hai người chúng ta hợp lực, nhất định có thể đem hắn trấn áp. Chỉ là nơi này bảo vật còn không phải mặc chúng ta cầm, đến lúc đó hai ta chưa đều. Bạn trước khi đến vẫn là nhờ có ngươi nói cho ta Long tộc liền sắp đại chiến tin tức, mới khiến cho ta kịp thời đến nơi đây bố trí. Bạch Triển Phi nghe nói như thế, lập tức vẻ mặt mơ hồ, mắt mở thật to, dường như nghe được Tiên Phương giả đảm, chỉ vào Tần Phong lắp bắp nói, ngươi là ai nha? Ta biết ngươi sao? Chúng ta lúc này mới lần thứ nhất thấy, ngươi có thể không nên ngậm máu phun người a. Nói, hắn quay người liền muốn chạy trốn nơi thị phi này, trong lòng âm thầm tiêu khổ, một bạn dê đầu đàn còn ở trong lòng lao nhanh mà qua, thẳng mắng Tần Phong quá xấu rồi, một bụng ý nghĩ xấu. Nhưng mà, hắn vừa quay người lại, một thanh to lớn chủ y tử như Thái Sơn áp đỉnh giống như ngăn khuất trước mặt hắn. Ngao Chấn mặt mũi tràn đầy khinh thường, hừ lạnh nói, ta Long tộc tảng bảo các há lại nói đến là đến, nói đi là đi. Còn dám tiến lên trước một bước, ta bảo ngươi hôi phi yên diệt. Bạch Triển Phi lúc này thật sự là khóc không ra nước mắt, hắn tuyệt vọng nhìn về phía Tần Phong, cầu khẩn nói, đại ca, ngươi đừng đùa ta nha, ngươi mau cùng hắn giải thích, chúng ta không biết à. Chương 437, Hoa Thủy Đông dẫn chương 437, Hoa Thủy Đông dẫn Tần Phong lại sắc mặt nghiêm túc, nghiêm trang nói, Bạch huynh, ngươi cũng đừng cùng đấy, hôm nay không xử lý hắn, chúng ta ai cũng đi không được. Ngao Chấn thấy thế, càng thêm tin chắc bọn hắn là cùng một bọn, giận dữ hét, các ngươi quả nhiên là cùng một bọn. Nói, hắn bung lên chủ ý tử, đột nhiên hướng Bạch Triển Phi đập tới. Kia chủ ý tử mang theo hô hô phong thanh, giống như một quả rơi xuống lưu tinh, uy lực kinh người. Bạch Triển Phi chỉ là một cái đạo tặc, hắn am hiểu nhất là nhanh nhẹn thân pháp, vào ngày thường bên trong, dựa vào cái này thân pháp quỷ dị, hắn luôn có thể tại nguy hiểm sắp tiến đến nhẹ nhõm đào thoát. Nhưng giờ phút này, tại cái này nhỏ hẹp tàng bảo các trong không gian, khắp nơi đều là bảo vật chân quý cùng kiên cố kệ hàng, hắn căn bản là không có cách thỏa thích thi triển ưu thế của mình. Hắn chỉ có thể liều mạng tránh trái tránh phải, giống một cái bị hoảng sợ chuột, tại chú ý tử công kích đến chật vật chạy trốn. Hắn một bên bối rối tránh chuyển xê dịch, một bên lo lắng hồ, vị đạo hữu này, ngươi giúp ta kéo một chút, ngươi cũng là hỗ trợ à? Mà Tần Phong lại dường như không nghe thấy đồng dạng, phối hợp tại bảo tàng trong lầu nhàn nhã vừa đi vừa nghỉ, ánh mắt giống máy quét như thế, quét mắt chung quanh bảo vật. Hai tay của hắn không ngừng vung lên, đem từng kiện thứ đáng giá thu nhập trong nhận chứa đồ. Những cái kia lóe ra tia sáng kỳ dị châu báu, tản ra khí tức thần bí pháp bảo, đều bị hắn không khách khí chút nào bỏ vào trong túi. Tiểu Long Nữ bị Tần Phong cái này một hệ liệt thao tác cả kinh trợn mắt hốt mồm, con mắt của nàng trợn trừng lên, miệng cũng không tự giác có chút mở ra, trong lòng đối Tần Phong bội phục sát đất, âm thầm cảm thán nói, cái này Tần đại ca thật là một cái diệu nhân nhi. Đường đường đạo thánh đều bị hắn hô đến cho hắn làm bia lỡ đạn, hắn lại bình yên vô sự thu hồi bảo đến. Không thể không nói, tâm tính thật tốt. Tần Phong một bên thu bảo bối, còn vừa không quên cho Bạch Triển Phi động viên, huynh đệ, ngươi lại ưỡn một cái, đến lúc đó là bảo bối chúng ta chia đồng ăn đủ. Hắn tại tàng bảo các bên trong cẩn thận tìm tòi một hồi lâu, cũng không có phát hiện bạn năm Long Châu tung tích, trong lòng ám tự suy đoán, xem ra viên kia Long Châu là tại Tam Lâu. Hắn hướng tiểu Long Nữ nháy mắt, hai người ăn ý liếc nhau, liền chuẩn bị hướng về ba tầng xuất phát. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn có hành động, một cái lao giả như ưu linh theo Tam Lâu chậm rãi đi xuống. Người này chính là Sơn Thành bảo hộ người Ngao Cương. Hắn tại trong Long tộc đức cao vọng trọng, là Long tộc trưởng lão, một thân tu vi đã đạt đến hợp thể kỳ, toàn thân tản ra hùng hậu khí thế, giống như một tòa nguy nga sơn phòng, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Ngao Cương vừa xuất hiện, liền cau mày, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, lớn tiếng mắng, "Ngao Chấn, tiểu tử ngươi làm cái gì? Đem cái này bảo tàng lâu làm luyện võ tràng đúng không?" Ngao Chấn vội vàng chỉ vào Tần Phong nói rằng, "Tam trưởng lão, nhanh giết chết kia Tần Phong, hắn cùng cái này tên trộm là cùng một bọn hắn là muốn thừa dịp loạn tới chỗ bảo." Ngao Cương ánh mắt chậm rãi rơi vào Tần Phong trên thân, trong ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, sau đó chậm rãi nói rằng, "Là ngươi? Xem ra Long Vương nói rất đúng, ngươi tới nơi này quả nhiên có mục đích. Nếu như thế, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Nói, hắn đột nhiên bước về phía trước một bước này rơi xuống, toàn bộ tàng bảo các đều dường như run nhẹ nhẹ một chút. Hắn nắm chặt hữu quyền, trên cánh tay nổi gân xanh, cơ bắp căng cứng, sau đó đột nhiên một quyền đánh phía Tần Phong. Một quyền này tại trong mắt mọi người không ngừng phóng đại, dường như toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại cái này một nắm đấm. Nắm đấm không khí chung quanh bị đè ép đến vặn vẹo biến hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy khí lưu vòng xoáy, lôi cuốn lấy chung quanh thiên địa lại thế, phảng phất muốn hủy diệt tất cả ngăn cản nó đổ vận. Tiểu Long Nữ thấy thế, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nàng biết rõ chính mình trước mắt động hư kỳ tu vi, dưới một quyền này, liền như là sâu kiến đối mặt cự thạch, chỉ có hôi phi yên diệt kết quả. Trong lòng của nàng dâng lên một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng, nàng cũng không sợ chết, thật là vừa nghĩ tới chính mình còn không có có vi phụ vương báo thủ, sao có thể dễ dàng như vậy chết đi. Môi của nàng run nhẹ nhẹ, mong muốn nói cái gì, nhưng lại cảm thấy yết hầu giống như là bị thứ gì ngạnh ở, không phát ra được thanh âm nào. Tần Phong trong ánh mắt cũng mang theo một tia ngưng trọng, hắn biết rõ, đây là chính mình lần thứ nhất đối chiến hợp thể kỳ tu sĩ, thực lực của đối phương cùng mình trước đó gặp phải động hư kỳ tu sĩ so sánh, quả thực là cách biệt một trời. Hợp thể kỳ tu sĩ mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa đạo vận, dường như có thể cùng thiên địa hợp nhất, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có lực lượng hủy thiên diệt địa. Nhưng Tần Phong cũng không có lùi bước, hắn hít sâu một hơi, nhường tâm cảnh của mình trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Hắn cũng chỉ một dẫn, phía sau sát sinh kiếm dường như cảm nhận được chủ nhân triệu hoán, trong nháy mắt phát ra một hồi vui sướng kiếm minh, sau đó siêu một tiếng, giống như là một tia chớp ra khỏi vỏ. Tần Phong ánh mắt biến băng lãnh mà kiên định, trong miệng khẽ quát một tiếng, kiếm sáu chẳng thần. Trong chốc lát, một đạo kiếm quang chói mắt theo sát sinh kiếm bên trên bắn ra, kia kiếm quang giống như một vầng mặt trời chói chang, chiếu sáng toàn bộ tàng bảo các. Quang mang đi tới chỗ, thời gian dường như đều đình chỉ lưu động, Ngao Cương kia uy lực kinh người một quyền cũng bị như ngừng lại không trung, hết thảy chung quanh đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tiểu Long Nữ mở to hai mắt nhìn, không thể tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến. Nàng vốn cho là Tần Phong dưới một quyền này nhất định giữ nhiều lành ít, không nghĩ tới hắn vậy mà có thể thi triển ra thần kỳ như thế chiêu thức, nhường thời gian đều dường như dừng lại. Ngao Cương cũng kinh ngạc nhìn xem Tần Phong, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, trước mắt cái này chỉ có phân thần đỉnh phong tu vi người trẻ tuổi, vậy mà có thể đón đỡ chính mình một kích, hơn nữa còn thi triển ra quỷ dị như vậy chiêu thức, nhường hắn có một loại thời gian đình trệ cảm giác. Tại trong sự nhận thức của hắn, đâu được dường như cũng không có cái nào cái trẻ tuổi kiếm tu có thể làm được điểm này. Tần Phong thân ảnh tại trong kiếm quang lộ ra phá lệ thẳng tắp, ánh mắt của hắn kiên định nhìn chăm chú lên phía trước, trong lòng âm thầm tính toán bước kế tiếp hành động. Hắn biết, một chiêu này mặc dù tạm thời chặn Ngao Cương công kích, nhưng đối phương dù sao cũng là hợp thể kỳ cao thủ, nói không chừng còn có cái gì át chủ bài. Tiểu Long Nữ lúc này cũng theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm Tần Phong, trong lòng tràn đầy lo lắng. Nàng biết, trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu, phía sau thế cục sẽ càng thêm gian nan cùng nguy hiểm. Ngao Cương trên mặt hiện lên một chút tức giận, hắn không nghĩ tới công kích của mình lại bị một tên tiểu bối dễ dàng như vậy ngăn trở, cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế trên người đột nhiên tăng cường, giống như mãnh liệt ba đảo giống như hướng bốn phía khuếch tán ra đến. Hắn dùng sức rung động cánh tay, tránh thoát thời gian đỉnh trệ trói buộc, lần nữa huy quyền hướng Tần Phong công tới. Lần này, nắm đấm của hắn bên trên lóe ra một tầng quang mang nhàn nhạt, quang mang bên trong ẩn chứa càng thêm lực lượng kinh khủng. Tần Phong không dám có chút chủ quan, thân hình hắn lóe lên, thi triển ra một loại thần bí bộ pháp, như là một sợi khói nhẹ giống như hướng về sau phiêu tới. Đồng thời, trong tay hắn sát sinh kiếm vẽ ra trên không trung từng đạo duyên dáng đường vòng cung, từng đạo kiếm khí như là cỗ sao trổi hướng Ngao Cương vọt tới. Chương 438, thu hoạch to lớn. Chương 438, thu hoạch to lớn. Kiếm khí cùng Ngao Cương nắm đấm đụng vào nhau, phát ra liên tiếp tiếng nổ kinh thiên động địa. Tàng bảo các bên trong kệ hàng tại cái này lực lượng cường đại trùng kích vào nhau nhau sụp đổ, các loại bảo vật rơi lả tả trên đất, nâng lên bụi đất tràn ngập trong không khí, để cho người ta cơ hồ thấy không rõ cảnh tượng trước mắt. Ngao Cương thì như cùng một đầu phẫn nộ hùng sư, không ngừng mà cơ nắm đấm, hướng Tần Phong khởi xướng một vòng lại một đợt công kích, mỗi một quyền đều mang bài sơn đảo hải lực lượng, đem không gian chung quanh đều chấn động đến vặn vẹo biến hình. Tiểu Long Nữ ở một bên lo lắng quan sát chiến đấu, lòng bàn tay của nàng tất cả đều là mồ hôi, trong lòng yên lặng là Tần Phong cầu nguyện. Nàng biết mình bây giờ thực lực quá yếu, căn bản là không có cách nhúng tay trận chiến đấu này, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Phong đối mặt địch nhân cường đại. Hợp thể kỳ đại tu quả nhiên không đơn giản, Tần Phong ứng đối phải có chút chật vật. Một bên Bạch Triển Phi nhìn thấy Tần Phong bộ này hình dạng, mặt trong nháy mắt toát ra cười trên nỗi đau của người khác đủ cười, biểu tình kia tựa như là thấy được thế gian nhất chuyện tức cười. Hắn không che giấu chút nào lớn tiếng chế giễu, ha ha, đánh thật hay à, nhường trước ngươi lừa ta, lần này gặp báo ứng à. Nhưng mà thế cục thay đổi trong nháy mắt, không đợi hắn cao hứng quá lâu, Tần Phong đống nhiên động. Chỉ thấy hắn ánh mắt trong nháy mắt biến rệ sắc vô cùng, tựa như trong bầu trời đêm lấp lóe hàn tinh, hắn cầm thật chặt kiếm trong tay, dường như kia là hắn cùng vận mệnh chống lại duy nhất vũ khí. Sau một khắc, hắn đột nhiên một chạm, thi triển ra Chu Thiên kiếm tuyệt cuối cùng một kiếm, kiếm thập phản hư. Một kiếm này, dường như ẩn chứa giữa thiên địa chí cường chi lực, thân kiếm quang mang đại thịnh, chói lóa mắt, tựa như một vầng mặt trời chói chang tại không gian thu hẹp bên trong đột nhiên dâng lên. Tần Phong đem toàn thân linh lực không giữ lại chút nào rót vào thân kiếm run nhẹ nhẹ, phát ra ông khẽ đều, phảng phất tại tích góp đủ để hủy diệt tất cả năng lượng. Ngay sau đó, thân hình hắn như điện, nhanh chóng bước về phía trước một bước, bước chân rơi xuống đất chỗ, mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một đạo thật sâu vết rách bên trong bụi đất tung bay. Cánh tay của hắn cơ bắp căng cứng, nổi gân xanh, như cùng một cái đầu đốn lượn tiểu xà. Theo hắn huy kiếm, một đạo kiếm khí khổng lồ như là sôi trào mãnh liệt sóng biển đồng dạng, chạy vọt về phía trước dọn mà đi. Một kiếm này uy lực có thể xưng kinh khủng tuyệt luân, nó không chỉ có đem Ngao Cương lúc trước phát ra tất cả công kích đủ số trở lại còn trở về, hơn nữa còn mang có khiến người sợ hãi phá giáp hiệu quả. Kia lực lượng mãnh liệt như là vỡ đê hồng thủy, thế không thể đỡ. Chỉ thấy Ngao Cương trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Hắn mong muốn tránh né, nhưng một kiếm này giải thích quá nhanh, hắn căn bản không kịp. Trong khoảnh khắc đó, kiếm khí hung hăng đánh trúng vào hắn, thân thể của hắn tựa như yếu ớt trang giấy đồng dạng, trực tiếp bị một kiếm này chém làm hai đoạn. Máu tươi như suối phun giống như theo trong thân thể của hắn phun ra ngoài, trong nháy mắt nhuộm đỏ trùng quanh mặt đất, máu tanh khí tức tràn ngập trong không khí, làm cho người buồn nôn. Ngao Cương nửa người trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, nặng nề mà ngã xuống đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Hắn mắt mở thật to, trong ánh mắt lưu lại sinh tiền không cam lòng cùng kinh ngạc. Cái này sao có thể, ngươi làm sao có thể có mạnh như vậy lực lượng? Dường như đang chất vấn trời xanh vì sao vận mệnh như thế bất công, hắn thế nào cũng không thể tin được, chính mình một cái hợp thể kỳ cường giả, vậy mà lại bị một người phân thần đỉnh phong người trong nháy mắt biểu sát. Tần Phong nhìn xem Ngao Cương kia chết không nhắm mắt dáng vẻ, trên mặt lại không có chút nào gợn sóng, hắn chỉ là lạnh nhạt nói, ta tự nhiên là không có lực lượng lớn như vậy, đây là lực lượng của ngươi. Thanh âm của hắn bình tĩnh mà trầm ổn, dường như vừa mới phát sinh mọi thứ đều nằm trong dự đoán của hắn. Ngao Cương nghe được câu này, lập tức bừng tỉnh hiểu ra, hồi tưởng lại trước đó kia cố cường đại đến làm cho hắn cảm thấy lực lượng quen thuộc, hắn không thể không thừa nhận, kiếm của đối phương đạo tiên phú quả thực yêu nghiệt tới cực điểm. Hắn cười khổ một tiếng, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng hối hận, cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại, linh hồn tiêu tán, vẫn lạc tại chỗ. Một bên Tiểu Long Nữ mắt thấy cái này kinh tâm động phách một màn, một quả nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống. Nàng kia trong đôi mắt mỹ lệ lóe ra sùng bái quan mang, như là sáng chói sao trời. Nàng không chớp mắt nhìn xem Tần Phong, trong lòng âm thầm tán thưởng, cái này Tần đại ca cũng quá lợi hại đi. Quả thực liền là chiến thần hạ phàm, thế mà có thể dễ dàng như thế chém giết hợp thể kỳ cường giả, quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Lúc này, kia Bạch Triển Phi nhìn thấy Tần Phong sinh mãnh như vậy, trong lòng vừa mừng vừa sợ. hắn vội vàng la lớn, huynh đệ lợi hại nha, thân thủ tốt, nhanh tới giúp ta giải quyết đối thủ này, chúng ta tốt chia đều tài bảo. Hắn vừa nói, một bên tránh né lấy ngao chấn công kích mãnh liệt, trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng. Giờ phút này ngao chấn nhìn xem Tần Phong thủy tiện chém giết trong tộc tam trưởng lão, trong lòng lập tức khẩn trương tới cực điểm. Trán của hắn hiện đầy mồ hôi, theo gương mặt không ngừng trượt xuống, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Hắn biết rõ, nếu như Tần Phong muốn giết hắn, quả thực dễ như trở bàn tay. Trong tay hắn song truy vung vẩy đến càng thêm điên cuồng, ý đồ dùng cường đại công kích tới che giấu nội tâm sợ hãi. Nhưng mà, Tần Phong cũng không có phải rút một tay ý tứ. Trong lòng của hắn âm thầm tính toán, cái này Bạch Triển Phi thật là chuyên nghiệp tặc, bàn luận tìm bảo bối bản sự khẳng định mạnh hơn chính mình nhiều. Vạn nhất chính mình giúp hắn giải quyết đối thủ, hắn đoạt trước đạp lên Tam Lâu tìm tới Long Châu, sau đó bằng vào kia thân pháp cao siêu đường chạy, vậy mình có thể sẽ thua lỗ lớn, đến lúc đó khóc đều không có chỗ để khóc. Còn không bằng để bọn hắn hai ở chỗ này tiếp tục đánh lấy, dạng này đối với mình càng có lợi hơn. Nghĩ tới đây, Tần Phong cho Tiểu Long Nữ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người ngầm hiểu, không chút do dự hướng về Tam Lâu chạy đi. Bọn hắn giờ phút này biết rõ thời gian cấp bách, nhất định phải nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây. Nếu như Long Vương cùng Tiêu gia bên kia chiến đấu kết thúc, bọn hắn mong muốn toàn thân trở ra coi như khói như lên trời. Hai người dọc theo thang lầu cấp tốc hướng lên, mỗi một bước đều tràn đầy lực lượng, tiếng bước chân tại trống trải trong hành lang tiếng vọng. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới Tam Lâu. Tam Lâu bố cục cùng lầu 2 hoàn toàn khác biệt, nơi này kệ hàng thưa thớt mà tinh xảo, hết thảy chỉ có 5 cái. Nhưng kệ hàng bên trên trưng bày vật phẩm lại không có chỗ nào mà không phải là vô cùng chân quý, tản ra mê người quan mang, phản phất tại hướng mọi người nói bất phàm của bọn nó. Tần Phong nhìn thấy những bảo vật này, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, hắn không chút do dự đem vung tay lên, cường đại linh lực trong nháy mắt tuôn ra, đem hàng trên kệ tất cả mọi thứ tất cả đều thu nhập trong nhận chứa đồ. Thật là, hắn cẩn thận tìm một phen, nhưng lại chưa phát hiện mục tiêu lần này, Vạn Năm Long Châu. Hắn chân mày hơi nhíu lại, trong ánh mắt để lộ ra vẻ lo lắng. Hắn trong phòng đi qua đi lại, cẩn thận quan sát lấy mỗi một cái góc, không buông tha bất kỳ một khả năng nhỏ nhoi có dấu Long Châu địa phương. Rốt cục, tại một cái cực kỳ bí ẩn hốc tối bên trong, hắn phát hiện Long Châu tung tích. Tần Phong mừng rỡ trong lòng, gấp vội vươn tay đi lấy. Nhưng mà, làm hắn không tưởng tượng được là, Long Châu bên ngoài vậy mà bao phủ một tầng nhìn như trong suốt lại không thể phá vỡ vòng phòng hộ. Chương 439, ngươi quản cái này gọi đồ hèn nhát. Chương 439, ngươi quản cái này gọi đồ hèn nhát. Tần Phong trong lòng căng thẳng, hắn biết rõ cái này Long Châu tầm quan trọng, lập tức cũng không nghĩ ngợi nhiều được, đột nhiên rút kiếm ra đến, dùng sức hướng phía vòng phòng hộ bổ tới. Chỉ thấy lưỡi kiếm cùng vòng phòng hộ tiếp xúc trong nháy mắt, tóe lên một chuỗi hỏa tinh, phát ra thanh thúy tiếng kim loại va chạm, nhưng này vòng phòng hộ lại không hề động một chút nào. Tần Phong thấy thế, trong lòng kinh hãi, phải biết kiếm của hắn thật là vô cùng sắc bén, chém sắc như chém bùn, ngày bình thường không biết chặt đứt qua bao nhiêu cứng rắn chi vật, nhưng hôm nay lại ngay cả cái này nho nhỏ vòng phòng hộ đều không thể bổ ra, điều này có thể không cho hắn cảm thấy chấn kinh. Lúc này, Tiểu Long Nữ mở miệng nói ra, đây là Long tộc nhỏ kim cương cháo, có thể bù đắp được hợp thể kỳ đại năng một kích toàn lực. Không có Long tộc đích hệ huyết mạch, căn bản mở không ra. Ta đi thử một chút. Tần Phong nghe nói, trong lòng mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng lúc này cũng không có biện pháp tốt hơn, đành phải gật đầu đồng ý. Tiểu Long Nữ chậm rãi đi hướng vòng phòng hộ, ánh mắt của nàng kiên định mà bình tĩnh. Làm tay của nàng chạm đến vòng phòng hộ trong nháy mắt, chuyện thần kỳ đã xảy ra. Chỉ thấy tay của nàng dường như xuyên qua một tầng không khí, không trở ngại chút nào trực tiếp tiến vào vòng phòng hộ bên trong, kia vòng phòng hộ ở trước mặt nàng liền như là không có tác dụng đồng dạng. Tiểu Long Nữ thoải mái mà đem Vạn Năm Long Châu lấy ra ngoài, không sai sau đó xoay người đem Long Châu đưa cho Tần Phong, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, "Tần đại ca, cho ngươi." Tần Phong vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn xem Tiểu Long Nữ, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Hắn thế nào cũng nghĩ không thông, chính mình nghĩ hết biện pháp đều không thể bổ ra vòng phòng hộ, Tiểu Long Nữ lại có thể dễ dàng như vậy không nhìn. Trong lòng của hắn âm thầm may mắn, lần này thật đúng là may mắn mà có Tiểu Long Nữ, bằng không mà nói, coi như hắn giết đến nơi đây, cũng căn bản là không có cách đạt được Vạn Năm Long Châu. Tần Phong tiếp nhận Vạn Năm Long Châu, cảm kích nói rằng, "Đa tạ." Sau đó, thần sắc hắn biến ngưng trọng lên, nói rằng, "Thừa dịp Long tộc cùng Tiêu gia đại chiến còn chưa kết thúc, chúng ta bây giờ thì rời đi, chậm liền đi không được." Tiểu Long Nữ gật đầu biểu thị đồng ý, hai người lần nữa vội vàng xuống lầu. Khi bọn hắn xuống đến lầu 2 lúc, nhìn thấy Bạch Triển Phi cùng Ngao Chấn còn đang kịch liệt dây dưa. Ngao Chấn công kích đại khai đại hợp, mỗi một kích đều mang lực lượng cường đại, hai cây đại truy trong tay hắn múa đến hổ hổ sinh phong, phản phất muốn đem hết thảy chung quanh đều nện thành một biển. Mà Bạch Triển Phi thì nương tựa theo linh xảo thân pháp, tại Ngao Chấn công kích đến tránh trái tránh phải, như cùng một con nhanh nhẹn chim én. Trên mặt của hắn mang theo vài phần chật vật, nhưng ánh mắt lại hết sức kiên định, hiển nhiên là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Bạch Triển Phi nhìn thấy Tần Phong lại xuống tới, trong lòng lập tức dấy lên một chút hy vọng. Hắn vội vàng lớn tiếng cầu khẩn nói, "Lại ca, ngươi có thể không thể giúp một chút bận điệu à, đồ vật ta từ bỏ, đưa hết cho ngươi còn không được sao?" Thanh âm của hắn bên trong mang theo một chút tuyệt vọng, hắn giờ phút này thật là cực sợ Tần Phong cái này hố hàng. Nghĩ hắn đạo thánh ngày bình thường tung hoành giang hồ, chỉ có hắn hố người khác phần, không ngờ rằng hôm nay sẽ bị người khác hố đến thảm hại như vậy. Trong lòng của hắn âm thầm thề, chỉ cần lần này có thể thoát hiểm, nhất định phải thật tốt cùng Tần Phong nói một chút, bất quá dưới mắt vẫn là trước qua trước mắt cửa này lại nói. Tần Phong nhìn xem Bạch Triển Phi kia dáng vẻ chật vật, trong lòng âm thầm một cười, nhưng hắn vẫn là giả bộ như vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, "Huynh đệ cố lên, ta tin tưởng ngươi, ngươi một nhất định có thể, tuyệt đối không nên từ bỏ chính mình. Ta đi trước, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, chúng ta hữu duyên gặp lại, lần này nhờ có ngươi." Nói xong, hắn liền lôi kéo Tiểu Long Nữ trực tiếp rời đi lầu 2. Bạch Triển Phi nhìn xem Tần Phong đi xa bóng lưng, tức giận đến là giận sôi lên, hắn tức miệng mắng to, hỗn đản, tức chết ta rồi. Nhưng mắng thì mắng, hắn hiện tại cũng chỉ có thể tập trung tinh lực ứng đối Ngao Chấn công kích, dù sao bảo mệnh mới là trọng yếu nhất. Tần Phong cùng Tiểu Long Nữ cấp tốc đi vào lầu 1, lại phát hiện lầu 1 hộ vệ đã toàn bộ bị chém giết, hiện trường một mảnh hỗn độn. Rất nhiều đông vực thiên kiêu ngay tại lầu 1 điên cuồng cướp đoạt bảo vật, trong mắt của bọn hắn lóe ra tham lam và mang, hoàn toàn không để ý tới xung quanh nguy hiểm. Tần Phong thấy cảnh này, không khỏi âm thầm cảm thán, thì ra loại suy nghĩ này người còn không chỉ hắn một cái. Mọi người thấy Tần Phong hai người lại là từ phía trên đi xuống, lập tức mặt lộ vẻ bất thiện chi sắc. Trước đó bọn hắn sở dĩ chỉ ở lầu 1 cướp đoạt, cũng là bởi vì sợ hãi lầu 2 có cường giả trấn thủ, cho nên mới không dám lên đi. Bây giờ thấy Tần Phong cái này, trong mắt bọn họ đồ hèn nhát đều từ phía trên đi xuống, trong lòng bọn họ lập tức dâng lên một cỗ tham lam cùng ghen ghét, nghĩ thầm phía trên kia khẳng định có càng nhiều tốt hơn bảo vật, bọn hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn Tần Phong độc chiếm. Giả Vũ dẫn đầu đứng dậy, hắn lạnh lùng nhìn xem Tần Phong, nói rằng: "Các ngươi đều chiếm được thứ gì?" Tần Phong nhìn hắn một cái, khinh thường nói: "Liên quan gì đến ngươi?" Giả Vũ nghe xong, sắc mặt lập tức biến âm lạnh lên, hắn hung tợn nói rằng: "Tiểu tử, ta đã nhìn ngươi khó chịu rất lâu, hiện tại Long tộc đại chiến, nhưng không có người bảo đảm ngươi. Bởi vì cái gọi là người gặp có phần, ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn đem có được đồ vật giao ra, bằng không mà nói cũng đừng trách ta không khách khí." Tần Phong cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Ai nói với ngươi ta cần Long Châu bảo vệ?" Ngớ ngẩn. Giả Vũ nghe được Tần Phong lời nói, trong lòng càng thêm tức giận, phía sau hắn mấy người thấy thế, cũng nhao nhao xuống tới, mơ hồ tạo thành một cái hình quạt, đem Tần Phong hai người bao vây vào giữa. Giả Vũ dù sao cũng là động hư kỳ tu vi, so Tần Phong cao một cái đại cảnh giới, cho nên hắn ép căn bản không hề đem Tần Phong để vào mắt. Trước đó hắn sở dĩ không cùng Tần Phong động võ, chủ yếu vẫn là bởi vì có Long tộc duy trì lấy mặt ngoài hòa bình. Nhưng giờ phút này, hắn có thể sẽ không khách khí nữa. Trên mặt hắn lộ ra tà dị mỉm cười, phảng phất tại nhìn xem một con dê lợi làm thịt, nói rằng: "Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a." Nhưng mà, hắn vạn lần không ngờ, chuyện phát sinh kế tiếp sẽ để cho hắn hối hận cả đời. Chỉ thấy Tần Phong ánh mắt run lên, đồng nhiên thi triển ngự kiếm thuật. Chỉ nghe ông một tiếng kiếm minh, sát sinh kiếm dường như cảm nhận được chủ nhân quyết tâm, trong nháy mắt theo trong vỏ kiếm chém bay mà ra. Một kiếm này nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng lại ẩn chứa hóa kính phá giáp hiệu quả. Thân kiếm trên không trung xẹt qua một đạo hàn quang, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền đi tới Giả Vũ trước mặt. Giả Vũ hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, mong muốn tránh né, lại phát hiện chính mình căn bản không kịp phản ứng. Chỉ nghe phù một tiếng, sát sinh kiếm trực tiếp xuyên thủng lồng ngực của hắn. Giả Vũ cúi đầu nhìn xem bộ ngực mình không ngừng tuôn ra máu tươi, vẻ mặt bất khả tư nghị nói rằng: "Cái này, làm sao có thể?" Thừa dịp đám người còn đắm chìm trong lúc khiếp sợ, Tần Phong không chút lưu tình lại bổ một cước, trực tiếp đem Giả Vũ đạp bay ra ngoài. Sau đó, hắn lôi kéo Tiểu Long Nữ tông cửa xông ra. Bọn hắn giờ phút này biết rõ thời gian cấp bách, mỗi một khắc đều liên quan đến sinh tử, dù không được chút nào chậm trễ. Tiểu Long Nữ nhìn xem Tần Phong sát phạt quả đoán dáng vẻ, trong lòng tràn đầy tán thưởng. Nàng nghĩ thầm, trước đó những cái kia nói Tần đại ca sợ người, thật là không hiểu rõ hắn. Tần Phong tại thời khắc mấu chốt triển hiện ra dũng khí cùng quả quyết, tuyệt không phải bình thường người có thể so sánh. Chương 440, chém giết Ngô Quảng Long. Chương 440, chém giết Ngô Quảng Long. Nhìn qua đã đi xa Tần Phong hai người, cái khác đông vực thiên kiêu đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn dường như không dám tin vào hai mắt của mình. Đây là cái kia trước đó nói sợ chết, không dám đi ra ngoài chiến đấu Tần Hữu Đức sao? Bất quá giờ phút này, bọn hắn cũng không rảnh bận tâm nhiều lắm, đã Tần Phong là từ lầu 2 xuống tới. Giải thích rõ lầu 2 đã không có nguy hiểm, bọn hắn cũng không nói hoài tới rất nhiều, nhao nhao điên cuồng phóng tới lầu 2, chuẩn bị cướp đoạt càng nhiều bảo vật. Mà Tần Phong cùng Tiểu Long Nữ thì thừa dịp hỗn loạn, nhanh chóng đi xa. Không bao lâu, một hồi ồn ào tiếng đánh nhau xa xa truyền đến, như mãnh liệt ba đảo giống như phá vỡ chung quanh yên tĩnh. Hai người lẫn nhau, đều theo trong mắt đối phương thấy được cảnh giác cùng đề phòng, chợt bước nhanh hướng phía thanh âm nơi phát ra chạy đi. Đợi bọn hắn đến gần, chỉ thấy Ngô Quảng Long cùng Mã Phàm đánh thẳng đến khó phân thắng bại. Ngô Quảng Long thân hình khôi ngô, cơ bắp sôi sục, trường thương trong tay như long xà múa, mỗi một chiêu mỗi một thức đều mang lực lượng hùng hồn, mùi thương vạch phá nước biển, phát ra bén nhọn tiếng rít, như muốn đem hết thảy trước mắt đều vỡ ra đến. Nhưng mà, trên người hắn cũng đã nhiều chỗ bị thương, máu tươi ở trong nước biển tràn ngập ra, như từng đóa nở rộ hồng liên. Mã Phàm mặc dù thân hình hơi có vẻ đơn bạc, nhưng động tác nhanh nhẹn nhanh nhẹn, trường kiếm trong tay lóe ra hào quang, kiếm chiêu sắc bén, dường như linh động như độc xà tùy thời mà động. Có thể rõ ràng hắn đã ở vào hạ phong, khắp khuôn mặt là mỏi mệt cùng chật vật, miệng bên trong lại còn không ngừng hùng hùng hổ hổ: "Ngươi không chiếm được Tiểu Long Nữ ưu ái, bắt ta ra cái gì khí, có bản lĩnh ngươi đi tìm Tần huynh a." Nô Quảng Long nghe nói, nổi giận gầm lên một tiếng: "Nhìn hôm nay ta không đem miệng của ngươi đập nát." Trường thương trong tay thế công mạnh hơn, thương ảnh như kín không kẽ hở mạng, đem Mã Phàm bao phủ trong đó. Tần Phong nhìn xem một màn trước mắt, chân mày hơi nhíu lại. Hắn biết do Nô Quảng Long như vậy thất thố, đều là bởi vì thất lạc mà lên. Ngày bình thường, Nô Quảng Long đối Tiểu Long Nữ hâm mộ mọi người đều biết, mà Tiểu Long Nữ đối Tần Phong đặc biệt chú ý, nhường Nô Quảng Long trong lòng ghen ghét như cỏ dại giống như điên cuồng sinh trưởng. Bây giờ mượn rượu tăng thêm lòng dũng cảm, liền không giữ mồm giữ miệng lên, không chỉ có chửi bới Tần Phong, còn cùng bên vực lẽ phải Mã Phàm ra tay đánh nhau. Tại Tần Phong trong mắt, Mã Phàm tuy có chút bất cần đời, nhưng không mất làm một cái chính trực người, giờ phút này hắn đối Mã Phàm ấn tượng lại tốt mấy phần. Nhưng giờ phút này, Tần Phong trong lòng tin tưởng, đây cũng không phải là xử lý ân oán cá nhân thời điểm, chung quanh nguy cơ từ phía, Long tộc cùng Tiêu gia đại chiến lúc nào cũng có thể tác động đến nơi đây. Tần Phong hướng Tiểu Long Nữ khẽ gật đầu, ánh mắt giao hội ở giữa, lẫn nhau đã ngầm hiểu. Tiểu Long Nữ lặng yên nắm chặt trường kiếm trong tay, âm thầm điều động thể nội linh lực, chuẩn bị tùy thời ứng đối đột phát tình trạng. Tần Phong thì hít sâu một hơi, bước dài hướng chiến trường, hắn mỗi một bước đều trầm ổn hữu lực, dường như dưới chân đáy biển cũng vì đó rung động. Nô Quảng Long, ngươi có phải hay không chán sống rồi? Tần Phong thanh âm băng lãnh thấu xương, như lạnh thấu xương hàn phòng, tại đáy biển này thế giới bên trong quanh quẩn. Nô Quảng Long nghe tiếng quay đầu, khi hắn nhìn thấy Tần Phong cùng tiểu long nữ trong nháy mắt, sắc mặt trong nháy mắt biến xanh xám, vặn vẹo khuôn mặt ở trong nước biển lộ ra phá lệ dữ tợn. Hắn hai mắt đỏ bừng, van vện tiêu máu, dường như thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, trên trán nổi gân xanh, như cùng một cái đầu đốn lượn con run. Tại ảm đạm tia sáng chiếu rọi, thân ảnh của hắn giống như theo địa ngục chỗ sâu leo ra ác quỷ. Tần Phong, ngươi rốt cục dám xuất hiện. Nhìn hôm nay ta không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi còn thật sự coi chính mình là cái nhân vật. Thanh âm của hắn tràn đầy khinh thường cùng khiêu khích, như mãnh liệt hải khiếu giống như hướng Tần Phong đánh tới. Tần Phong cũng không nhiều lời, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Nô Quảng Long. Ánh mắt của hắn giống như thâm thúy bầu trời đêm, trong bình tĩnh lộ ra để cho người ta sợ hãi lanh gốc. Lúc này, hắn hộp kiếm bên trong sát sinh kiếm có chút rung động, dường như cảm nhận được chủ nhân chiến ý, ngay sau đó vụt một tiếng, ra khỏi vỏ mà đứng. Sát sinh kiếm tại u lam trong nước biển lóe ra lanh khốc và mang, thân kiếm phủ văn như thần bí sao trời giống như lấp lóe nhảy lên. Trên thân kiếm u quang theo nước biển chấn động chết xạ ra như mộng như ảo nhưng lại tràn ngập khí tức tử vong quang ảnh. Nô Quảng Long thấy thế, trong lòng run lên, hắn biết rõ chuyện hôm nay đã không cách nào lành. Hai tay của hắn cầm chặt trường thương, đột nhiên vung lên, mũi thương mang theo một chuỗi bong bóng, như đạn pháo hướng Tần Phong vọt tới. Hừ, vậy thì tới đi. Hắn giống giận, dẫn đầu phát động công kích. Mã Phàm thừa cơ hướng về sau nhảy lên, rời khỏi vòng chiến. Hắn miệng lớn thở hổn hển, lồng ngực kịch liệt chập trùng, mồ hôi ướt đẫm quần áo, áp sát vào trên thân. Vừa rồi cùng Nô Quảng Long một phen kịch chiến, đã để hắn thể lực tiêu hao. Giờ phút này hai chân của hắn run nhẹ nhẹ, gần như đứng không vững. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua Tần Phong, thanh âm khàn khàn hô: "Huynh đệ, cẩn thận, gia hỏa này hôm nay uống nhiều rượu, sợ là điên rồi." Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, Nô Quảng Long thương pháp như mưa to gió lớn giống như hướng Tần Phong chút xuống mà đi. Hắn trường thương trong tay múa đến kín không kẽ hở, mỗi một chiêu đều mang theo lực lượng cường đại cùng tinh diệu kỹ xảo. Mũi thương ở trong nước biển xuyên thẳng qua, mang theo trận trận vòng xoáy, phát ra bén nhọn tiếng xé gió, phảng phất muốn đem vùng biển này đều quấy đến long trời lở đất. Tần Phong lại không chút hoang mang, thân hình như quỷ mị giống như chớp động, trong tay sát sinh kiếm như linh động giao long, xảo diệu hóa giải Nô Quảng Long công kích. Kiếm pháp của hắn không chỉ có cho thấy cao siêu kỹ xảo, càng ẩn chứa thâm thúy trí tuệ. Mỗi một lần xuất kiếm, đều dường như đang tìm kiếm Nô Quảng Long trong phòng ngự sơ hở, mỗi một cái động tác đều tình chuẩn vô cùng, dường như có thể dự phán Nô Quảng Long động tác kế tiếp. Trong nháy mắt, hai người đã giao thủ mấy chiêu. Tần Phong thấy thời cơ đã đến, đột nhiên thi triển ra ngự kiếm thuật. Chỉ thấy hắn kiếm quyết trong tay một dẫn, sát sinh kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, quanh quẩn trên không trung một tuần sau, tựa như kia chớp hướng Nô Quảng Long mà tới. Thân kiếm bao quanh lấy một tầm nhạt linh lực màu xanh lam quang mang thời gian lập lòe, dường như có vô số nhỏ bé kiếm ảnh ở trong đó xuyên thẳng qua, như một đám phẫn nộ hoàng phong, ông tác hưởng. Cái này ngự kiếm thuật là Tần Phong mạnh nhất kiếm kỹ một trong, hắn đem tự thân linh lực cùng kiếm pháp hoàn mỹ dung hợp, giao phó thân kiếm cường đại lực công kích cùng quỷ dị linh động tính. Nô Quảng Long hiển nhiên không ngờ rằng Tần Phong sẽ nhanh chóng như vậy sử dụng cường hãn như thế chiêu thức, trong ánh mắt của hắn hiện lên một vẻ bối rối. Nhưng hắn dù sao cũng là kinh nghiệm xa trường người, trong nháy mắt ổn định tâm thần, trường thương trong tay lắc một cái, mũi thương toát ra một đạo ánh sáng màu hoàng kim, như một vầng mặt trời chói chang giống như hướng bay tới sát sinh kiếm nên đón. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, thương kiếm tương giao chỗ, nước biển như đun sôi mở ra nước giống như kịch liệt lan lộn, hình thành một cái cự đại hình tròn sóng xung kích, hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Nô Quảng Long chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại theo trường thương đánh tới, chấn động đến cánh tay hắn run lên, thân thể không bị khống chế hướng về sau liên tục rút lui. Một ngụm máu tươi theo trong miệng hắn phun ra, trong nháy mắt ở trong nước biển hóa thành một đoàn huyết vụ. Làm sao có thể? Nô Quảng Long nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng nghi hoặc. Hắn hai mắt trợn lên, nhìn chằm chằm Tần Phong, phản phất muốn đem Tần Phong xem thấu. Chương 441, Tức Điên Ngao Thanh Vân. Chương 441, Tức Điên Ngao Thanh Vân. Giờ phút này, trong lòng của hắn giống như rời sông lấp biển, nguyên bản tràn đầy tự tin hắn, không nghĩ tới tại Tần Phong trước mặt không chịu được như thế một kích. Thương pháp của hắn tại thời khắc này cũng đã mất đi ngày xưa sắc bén, công kích biến lộn xộn, trường thương trong tay lung tung vung đẩy, như một cái mất lý trí tên điên. Tần Phong lại không cho Nô Quảng Long mảy may cơ hội thở dốc, thừa dịp Nô Quảng Long hoảng lúc rối loạn, hắn lần nữa nắm chặt sát sinh kiếm, thân hình như là báo đi săn nhào về phía trước. Bạt kiếm thuật. Tần Phong hét lớn một tiếng, toàn thân linh lực trong nháy mắt hội tụ ở thân kiếm. Sát sinh kiếm hào quang tỏa sáng, như là một quả sáng chói sao trời ở trong nước biển sáng lên. Ngay sau đó, hắn đột nhiên vung ra một kiếm, một đạo kiếm khí khổng lồ như trường hồng quán nhật giống như hướng Nô Quảng Long chém tới. Kiếm khí những nơi đi qua, nước biển bị một phân thành hai, hình thành một đạo thâm thúy khe ránh hai bên nước biển như vách tường giống như dựng đứng lên, sau đó lại ầm vang sụp đổ. Nô Quảng Long hoảng sợ nhìn xem cái kia đạo hướng mình chém tới kiếm khí, mong muốn tránh né cũng đã không kịp. Kiếm khí trong nháy mắt đánh trúng lồng ngực của hắn, bộ ngực của hắn như yếu ớt trang giấy giống như bị xuyên thủng. Hắn khó có thể tin mà nhìn xem Tần Phong, trong mắt lửa giận cũng không cam lòng dần dần bị tuyệt vọng thay thế. Hắn ý đồ dùng tay che ngực, nhưng hơi máu chảy như suối giống như theo giữa ngón tay phun ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ thân thể của hắn, ở trong nước biển lan tràn ra. Ngươi Nô Quảng Long bờ môi run nhẹ nhẹ, mong muốn nói cái gì, lại chỉ có thể phát ra thanh âm yếu ớt. Ánh mắt của hắn dần dần mất đi hào quang, thân thể như diều đứt dây giống như ngã về phía sau, nặng nề mà ngã tại đáy biển, giơ lên một mảnh cát bụi. thân ảnh của hắn ở trong nước biển lộ ra phá lệ cô tịch, một mảnh lá rụng chậm rãi bay xuống, nhẹ nhàng rơi vào bên cạnh hắn, phảng phất tại vì hắn mất đi mà mặc niệm. Tiểu Long nữ thấy thế, lập tức chạy đến Tần Phong bên người. Tim đập của nàng cấp tốc tăng tốc, giống như dày đặc nhịp trống, khắp khuôn mặt là khẩn trương cùng giải thoát chi sắc. Nàng nắm chặt Tần Phong cánh tay, thanh âm êm dịu lại gấp rút nói rằng: "Tần đại ca, chúng ta đi nhanh đi, nơi này chẳng mấy chốc sẽ không an toàn." Tần Phong khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn nhanh chóng quét mắt bốn phía. Lúc này, Long tộc cùng Tiêu gia chiến đấu càng thêm kịch liệt, tiếng la giết, tiếng nổ liên tục không ngừng, như mãnh liệt nộ trào giống như từng cơn sóng liên tiếp. Tần Phong biết rõ, bọn hắn nhất định phải nhanh rời đi nơi thị phi này. Hắn quay người nhìn về phía Mã Phàm, trong mắt mang theo một tia kiên định: "Mã huynh, bảo trọng, chúng ta còn có chuyện quan trọng mang theo." Mã Phàm mặc dù thụ thương không nhẹ, nhưng vẫn là cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười, hướng Tần Phong phất phất tay: "Đi thôi đi thôi, nơi này ta còn có thể ứng phó được đến." Nụ cười của hắn bên trong lộ ra một tia bội phục, Tần Phong cái này vượt cấp khiêu chiến thực lực quả thực không gì sánh kịp. Tại cái này nguy cơ tứ phía thời điểm, hắn hiểu được Tần Phong cùng Tiểu Long nữ nhất định phải nhanh chóng nhanh rời đi, nếu không Long Vương trở về, hậu quả khó mà lường được. Tần Phong cùng Tiểu Long nữ không chần chờ nữa, quay người hướng về Long cung xuất khẩu chạy đi. Cước bộ của bọn hắn gấp rút mà nhẹ nhàng, tại đáy biển cắt đá ở giữa lưu lại từng chuỗi mơ hồ dấu chân. Hoàn cảnh chung quanh một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là chiến đấu vết tích. Vỡ vụn đá san hô rơi lả tả trên đất, tựa như bị chiến hỏa phá hủy tòa thành phế tích. Tàu biển bị nổ tận gốc, ở trong nước biển đồng bền không chừng, dường như không nhà để về kẻ lưu lạc. Trên đất vết máu như màu đỏ thảm giống như bày khắp đáy biển, tại ảm đạm tia sáng bên trong lộ ra phá lệ trước mắt, dường như nói trận chiến đấu này thảm thiết. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tránh đi một chút tiểu quy mô chiến đấu cùng những cái kia tìm kiếm khắp nơi bảo vật tu sĩ. Những tu sĩ này ánh mắt tham lam mà cảnh giác, như đói khát sói hoang trong bóng đêm tìm kiếm lấy con mồi. Ánh mắt của bọn hắn ở chung quanh phế tích bên trong không ngừng tìm kiếm, không bông tha bất kỳ một cái nào khả năng có dấu bảo vật nơi hẻo lánh. Nhưng mà, bọn hắn quá mức chuyên chú vào tầm bảo, cũng không chú ý tới Tần Phong cùng Tiểu Long nữ hai cái này đội vàng thoát đi thân ảnh. Hai người một đường phi nhanh, rốt cục đi tới Long cung cửa ra vào. Chỉ thấy nguyên bản xâm nghiêm cửa ra vào lúc này đã không có mưa ai, thủ vệ thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên, trước đó chiến đấu kịch liệt đã xem nơi này lực lượng phòng ngự đều không còn, khiến cho nơi đây biến đến mức dị thường trống rỗng. Tần Phong cẩn thận dừng bước lại, ngừng thở, tra xét rõ ràng lấy động tĩnh xung quanh. Thần trí của hắn như vô hình xúc tu giống như hướng bốn phía kéo dài, không buông tha bất kỳ một tia nhỏ xíu tiếng vang cùng khí tức. Sau một lát, hắn xác định không có gặp nguy hiểm, lúc này mới hướng Tiểu Long nữ ra hiệu có thể thông qua. Bọn hắn cấp tốc xuyên qua xuất khẩu, vừa mới bước ra Long cung, một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh đập vào mặt. Đập vào mi mắt là hỗn loạn tương bừng đến cực điểm cảnh tượng, Long tộc cùng Tiêu gia chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn, song phương giết đến mức dị thường thảm thiết. Trên mặt biển, huyết thủy như tràn lan như hồng thủy tùy ý chảy xuôi, đem nguyên bản xanh thẳm nước biển nhuộm thành một mảnh chói mắt huyết hồng, dường như một mảnh thiêu đốt biển lửa. Trên bầu trời, Ngao Thanh Vân cùng Tiêu Viễn Sơn thân ảnh như hai viên sáng chói như lưu tinh đụng vào nhau, mỗi một lần giao phong đều nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng nổ. Hào quang chói sáng tựa như tia chớp tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua, đem bầu trời tăm tối chiếu rọi đến giống như ban ngày. Ngao Thanh Vân trong lúc kịch chiến bỗng nhiên thoáng nhìn Tần Phong cùng Tiểu Long Nữ chuẩn bị rời đi, lập tức giận không tìm được. Hắn hai mắt trợn lên, trong mắt lóe ra ngọn lửa tức giận, giận dữ hét: "Tần Phong, trong khoảng thời gian này ta không xử bạc với ngươi, các ngươi muốn chạy đi nơi nào?" Trong lòng của hắn đã đoán được, Tần Phong hai người nhất định là dự định thừa cơ chạy đi. Long Nữ trong lòng hắn thật là lôi kéo liên minh trọng yếu thẻ đánh bạc, bây giờ Tần Phong còn muốn đưa nàng mang đi, cái này khiến Ngao Thanh Vân làm sao có thể nhẫn? Nếu không phải giờ phút này hắn bị Tiêu Viễn Sơn kéo chặt lấy, không thoát thân nổi, hắn thật muốn lập tức ra tay, đem Tần Phong đập thành bột mịn. Tần Phong trong lòng căng thẳng, nhưng trên mặt vẫn bảo trì trấn định. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem Ngao Thanh Vân, mặt không đổi sắc nói rằng: "À, ta mang Tiểu Long Nữ về Thường Lan kiếm cách chờ một hồi, qua một đoạn thời gian liền trở lại." Hắn ăn nói bịa chuyện, ngược lại lúc này tình thế nguy cấp, Ngao Thanh Vân tin hay không đã không quan trọng, hắn chỉ muốn mau sớm mang theo Tiểu Long Nữ rời đi cái này địa phương nguy hiểm. Tần Phong vừa nói, một bên hướng nơi xa giả bộ xuất công không xuất lực Lục Sơn máy mắt. Lục Sơn cùng Tần Phong sớm đã bí mật đạt thành ăn ý, hắn lập tức ngầm hiểu, giả bộ như vừa mới phát hiện tình huống bên này, đội vàng hướng về Tần Phong bên này chạy đến. Ngao Thanh Vân thấy thế, lòng nóng như lửa đốt, hắn liều lĩnh mong muốn thoát khỏi Tiêu Viễn Sơn dây dưa, đi chặn đường Tần Phong. "Người đi không được." Hắn gầm thét, trong tay công kích càng thêm mãnh liệt, ý đồ cưỡng ép đột phá Tiêu Viễn Sơn phòng tuyến. Nhưng mà, Tiêu Viễn Sơn như thế nào nhường Ngao Thanh Vân đạt được? Hắn nhìn xem Ngao Thanh Vân lo lắng bộ dáng, trong lòng âm thầm đắc ý, Tiêu Viễn Sơn trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười giễu cợt, cười to nói: "Lao thất phu, nhìn ngươi chúng bạn xa lánh dáng vẻ, không biết rõ ngươi bình thường làm người có nhiều thất bại. Ngươi muốn cản bọn họ lại, ta lại không cho ngươi đạt được, ha ha." Nói, hắn gia tăng công kích lực độ, quyền phong như mãnh liệt như gió bao hướng Ngao Thanh Vân quét sạch mà đi, gắt gao đem Ngao Thanh Vân ngăn chặn. Tần Phong cùng Tiểu Long Nữ thừa dịp Ngao Thanh Vân bị Tiêu Viễn Sơn cuốn lấy khoảng cách, quay người hướng về phương xa toàn lực chạy đi. Sau lưng, Long cung chiến đấu còn đang tiếp tục, tiếng la giết, tiếng nổ đan vào một chỗ, như là một bài bi tráng hòa âm, tại vùng biển này vang vọng thật lâu. Chương 442, rút lui chương 442, rút lui Ngao Thanh Vân cái này ngày xưa cao cao tại thượng Đông Hải Long tộc chi vương, giờ phút này tức đến xanh mét cả mặt mày, giống như bị báo tố quét sạch mặt biển, âm trầm đến đáng sợ. Hắn hai mắt trợn trừng, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới kia đang lâm vào kịch chiến chiến trường, đối với một gã chiến lực cường hãn thanh niên giận dữ hét: "Ngao kiếm, giết tiểu tử kia, đem Tiểu Long Nữ bắt trở lại." Tên này được xưng Ngao kiếm Long tộc thanh niên, dáng người cường tráng đến như là sơn nhạc nguy nga, bắp thịt cả người sôi sục, dường như ẩn chứa lực lượng vô tận. Tay hắn nắm một thanh khổng lồ lưỡi búa, kia lưỡi búa tại dương quang chiếu rọi lóe ra lạnh thấu xương hàn quang, tựa như có thể bổ khai thiên địa. Ngao kiếm chính là Long tộc đại hoàng tử, ngày bình thường am hiểu nhất chiến đấu, tính cách có chút chất phác ngay thẳng, thậm chí có vẻ hơi đần độn, nhưng chiến lực của hắn lại phi phàm vô cùng, tại trong Long tộc có thể xưng nhân tài kiệt xuất. Lúc này, Ngao kiếm đang cùng Tiêu gia Tiêu Minh Đường đánh cho hừng hực khí thế, khó phân thắng bại. Hai người như là hai viên sáng chói sao trời ở trên bầu trời va chạm, quang mang bắn ra bốn phía, lực lượng chấn động như sóng biển mãnh liệt giống như hướng bốn phía quét tán. Thân ảnh của bọn hắn trên không trung nhanh chóng giao thoa, mỗi một lần công kích đều mang bài sơn đảo hải chi thế, quyền cước tương giao chỗ, không gian dường như cũng vì đó mà mẹo. Chỉ thấy Ngao kiếm đột nhiên hét lớn một tiếng, vung lên đại phủ trong tay, lưới búa vạch phá không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít, như cùng một đầu hung mãnh cự thú nhào về phía con mồi. Tiêu Minh Đường cũng không chút gì yếu thế, thân hình lóe lên, tránh đi lưới búa phong mang, đồng thời cấp tốc ra quyền, quyền phong gào thét, mang theo cường đại sức mạnh trực kích Ngao kiếm bề ngoài. Ngao kiếm nghe được phụ vương mệnh lệnh, lập tức lớn tiếng đáp, là. Thanh âm kia như là hùng trung, chấn động đến không khí chung quanh đều ông ông tác hưởng. Hắn biết rõ nhiệm vụ lần này tầm quan trọng, mặc dù trong lòng vẫn muốn cùng Tiêu Minh Đường phân ra thắng bại, nhưng cha mệnh khó vi phạm. Hắn nhìn chuẩn một sơ hở, đột nhiên một chiêu đem Tiêu Minh Đường bước lui, Tiêu Minh Đường bị cái này lực lượng cường đại chấn động đến hướng về sau bay đi, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Ngao kiếm thấy thế, không chút do dự cấp tốc hướng về Tần Phong người yêu đuổi theo, tốc độ của hắn cực nhanh, như là một đạo thiểm điện hoạch qua bầu trời, trong nháy mắt biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Tiêu Minh Đường chỗ nào chịu buông tha hắn, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn trên không trung ổn định thân hình sau, trực tiếp thi triển ra tất cả bộ liếng, các loại đại chiêu như mưa rơi hướng phía Ngao kiếm đuổi theo, trong miệng còn hô lớn, trốn chỗ nào. Mỗi một chiêu đều ẩn chứa cường đại linh lực, hào quang rực rỡ, uy lực kinh người, phản phất muốn đem Ngao kiếm chỗ không gian đều hoàn toàn xé rách. Ngao kiếm một bên nhanh chóng phi hành, một bên quay đầu không kiên nhẫn nói rằng, đợi lát nữa trở về cho ngươi thêm đánh, đừng chậm trễ ta làm chính sự. Tiêu Minh Đường thì tức giận đáp lại nói, ngươi chính sự chính là ta muốn phá hư sự tình. Hai người cứ như vậy một bên kịch liệt đánh nhau, một bên hướng về Tần Phong mấy người đuổi theo, những nơi đi qua, trên mặt biển nhấc lên to lớn ba đảo, giống như là biển gầm hướng bốn phía lan tràn. Phía trước, Lục Sơn vẻ mặt lo lắng hướng Tần Phong hỏi, Tần huynh, đắc thủ sao? Tần Phong khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia nụ cười tự tin, nói rằng, ta đem Long tộc tàng bảo cắt cho rời trống, trở về lại đi chia lãi. Lục Sơn nghe nói như thế, ánh mắt trong nháy mắt trợn thật lớn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng vẻ khâm phục, hắn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, lớn tiếng tán thán nói, lợi hại nha. Phải biết, Long tộc tàng bảo cắt thật là đề phòng xâm nghiêm, trong đó cất kỹ vô số chân bảo cùng pháp bảo cường đại, Tần Phong có thể đem nó truyền không, cái loại này bản sự quả thực làm cho người kinh thán không thôi. Nhưng mà, bọn hắn còn đến không kịp chúc mừng, nguy hiểm liền đã lặng yên giáng lâm. Ngao kiếm ở phía sau theo đuổi không bỏ, hắn thấy khoảng cách Tần Phong bọn người càng ngày càng gần, không chút do dự đem trong tay búa đột nhiên bay ra ngoài. Kia búa trên không trung phi tốc xoay tròn, mang theo lực lượng kinh khủng, thẳng đến Tần Phong hậu tâm mà đi. Một kích này nếu là đánh trúng, liền xem như động hư kỳ cường giả đều sẽ trong nháy mắt bạo thành một đoàn huyết vụ, uy lực to lớn, làm cho người sợ hãi. Lục Sơn phát giác được nguy hiểm, vội vàng la lớn, "Tần huynh cẩn thận." Tần Phong cũng cảm nhận được sau lưng một kích kia lực lượng cường đại, kia cố lạnh thấu xương sát ý dường như có gai ở sau lưng. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt biến lạnh lùng, không chút do dự thi triển ra một cái thủy độ thuật. Chỉ thấy xung quanh thân thể của hắn nổi lên một tầng nhàn nhạt lam quang, cả người trong nháy mắt hóa thành một dòng nước, lấy tốc độ cực nhanh hướng một bên tránh đi cái này cường đại một kích. Kia búa trực tiếp bổ vào trên biển lớn, trong chốc lát, kinh khởi kinh đảo hải lãng. To lớn sóng biển như cùng một đầu phẫn nộ cự long phóng hướng thiên không, trên mặt biển trong nháy mắt xuất hiện một cái cự đại khe rãnh, sâu không thấy đáy. Đi ngang qua cá lớn trực tiếp bị cái này lực lượng cường đại chém thành hai đoạn, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt biển, kia máu tanh khí tức tràn ngập trong không khí, có thể thấy được một kích này chỗ kinh khủng. Kia đại phủ trên mặt biển bổ ra một đạo thật sâu vết tích sau, lượn vòng một vòng, lại như cùng mọc thêm con mắt về tới Ngao kiếm trong tay. Ngao kiếm nắm chặt lưỡi búa, lần nữa tăng tốc về phía Tần Phong đuổi theo, một kích này mặc dù không có đánh trúng Tần Phong, nhưng cũng thành công bức ngừng hắn. Ngao kiếm sắc mặt băng lãnh, trong giọng nói tràn đầy uy hiếp, lớn tiếng nói, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, đem tiểu long nữ giao ra, nếu không chết. Lục Sơn vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem Ngao kiếm, trong lòng âm thầm tính toán. Hắn biết rõ Ngao kiếm giờ phút này tu vi đã đạt đến nửa bước hợp thể, toàn thân khí huyết cô đọng, như là thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng nóng bỏng. Tại đồng bậc bên trong, Ngao kiếm có thể xưng vô địch tồn tại, mong muốn chiến thắng hắn tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tần Phong lại không sợ hãi chút nào, cười lạnh một tiếng, nói rằng, nói thật là dễ nghe, giống như long nữ thật chính là bọn ngươi Đông Hải Long tộc như thế. Rõ ràng là các ngươi tu hú chiếm tổ chính khách, hại người ta phụ thân, còn muốn cầm nàng làm thông gia công cụ, quả thực xuất sinh không bằng. Ngao kiếm nghe được Tần Phong lời nói, sắc mặt trong nháy mắt biến băng lãnh, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc cùng nghi hoặc. Những sự tình này tại Long tộc nội bộ đều là bí ẩn, Long Vương là nghiêm cấm truyền ra ngoài, dù sao Long tộc cũng là muốn mặt mũi. Không nghĩ tới Tần Phong một ngoại nhân thế mà biết được cặn kẽ như vậy, cái này khiến Ngao kiếm trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt sát ý, trong lòng của hắn âm thầm nghĩ tới, xem ra cái này Tần Phong hôm nay là giữ lại không được, nhất định phải đem hắn chém giết ở đây, nếu không ngày sau tất nhiên sẽ trở thành Long tộc họa lớn. Đúng lúc này, sau lưng Tiêu Minh Đường cũng đuổi theo. Hắn thấy Ngao kiếm lại muốn đối Tần Phong bất lợi, không chút do dự một quyền đánh phía Ngao kiếm, trong miệng hô lớn, chạy đi đâu? Một quyền này mang theo lực lượng cường đại, như là một quả như đạn pháo phóng tới Ngao kiếm. Ngao kiếm lúc này đang bị Tần Phong lời nói tức giận đến tức giận không thôi, thấy Tiêu Minh Đường lại tới quấy rối, lập tức giận dữ hét, "Lan!" Hắn bật hết hỏa lực, quay người đón lấy Tiêu Minh Đường, đại phủ trong tay lần nữa múa động, đũa ảnh trung điệp, như là một mặt to lớn tấm chắn, mong muốn xử lý trước Tiêu Minh Đường, lại đi đối phó Tần Phong bọn người. Tần Phong ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, hắn cẩn thận quan sát lấy ngao kiếm cùng Tiêu Minh Đường chiến đấu. Hắn phát hiện ngao kiếm thực lực rõ ràng vẫn là cao hơn Tiêu Minh Đường, Tiêu Minh Đường mặc dù dũng mãnh, nhưng ở ngao kiếm công kích mãnh liệt hạ, dần dần có vẻ hơi phi sức. Chương 443, chém giết đại hoàng tử chương 443, chém giết đại hoàng tử. Tần Phong trong lòng âm thầm nghĩ tới, nếu như chờ hạ Tiêu Minh Đường chết, gia hỏa này khẳng định sẽ còn truy chính mình, đến lúc đó mong muốn thoát thân liền khó hơn. Dứt khoát trước hết đem ngao kiếm giải quyết lại nói, chấm dứt hậu họa. Hắn hướng Lục Sơn nháy mắt, thấp giọng nói rằng, cùng tiến lên, giết chết hắn. Lục Sơn hiểu ý, nhẹ gật đầu. Ba người trong nháy mắt gia nhập chiến đoàn, đem ngao kiếm vây vào giữa. Bốn người như là bốn đầu dã thú hung mãnh, triển khai một trận kịch liệt hỗn chiến. Ngao kiếm mặc dù cường đại, nhưng đối mặt ba người vây công, cũng dần dần có chút ngăn cản không nổi. Trên người hắn không ngừng bị công kích đánh trúng, máu tươi từ miệng vết thương chảy ra, nhuộm đỏ quần áo của hắn. Hắn gầm thét lên, hèn hạ, thế mà lấy nhiều khi ít, có bản lĩnh đơn đấu a. Tần Phong lại khinh thường nói, ngươi một cái nửa bước hợp thể tới đánh ta phân thần kỳ, ngươi cùng ta giảng đơn đấu, đầu óc ngươi có bị bệnh không? Nói xong, trường kiếm trong tay của hắn lắc một cái, thi triển ra ngự kiếm thuật. Chỉ thấy xung quanh thân thể của hắn dâng lên một cỗ cường đại linh lực như là một cỗ ngọn lửa màu xanh lam giống như quấn quanh ở trên thân kiếm. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, đột nhiên, một đạo lạnh tấu xương kiếm quang theo trên thân kiếm chém ra, tia kiếm quang như là trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất lưu tinh, phá toái hư không, mang theo cường đại kiếm ý cùng phá giáp hiệu quả, hướng về ngao kiếm chém tới. Đây là Tần Phong lần thứ nhất nếm thử như thế công kích, hắn vốn chỉ là muốn thử một lần, không nghĩ tới một kiếm này uy lực viễn siêu tưởng tượng của hắn. Ngao kiếm nhìn thấy một kích này đánh tới, trên mặt lại lộ ra vẻ mặt khinh thường. Long tộc cam hiểu nhất chính là phòng ngự, hắn đối phòng ngự của mình năng lực tràn đầy lòng tin. Chỉ thấy hắn mặt ngoài thân thể trong nháy mắt bao trùm lên một tầng vảy rồng, kia vảy rồng lóe ra kim sắc quang mang, nhìn cứng rắn vô cùng, cho người ta một loại vô kiên bất tồi cảm giác. Nhưng mà, sau một khắc, làm một kiếm này đánh ở trên người hắn lúc, kỳ tích đã xảy ra. Kia nhìn như không thể phá vỡ vảy rồng tại kiếm quang trước mặt dường như không có gì đồng dạng, trực tiếp bị kiếm quang cắt thành hai nửa. Máu tươi như là suối phun giống như theo ngao kiếm trong thân thể vẩy xuống trời cao, hắn mắt mở thật to, đến chết cũng không hiểu vì cái gì Tần Phong sẽ dùng sắc bén như vậy một kiếm. Bên cạnh Tiêu Minh Đường thấy cảnh này, cũng không nhịn được vẻ mặt kiêng kỵ nhìn xem Tần Phong. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ tới, bình tĩnh mà xem xét, chính hắn là dương không ra mãnh liệt như vậy một kích. Thực lực của đối phương quá mạnh, hắn đột nhiên cảm thấy Tần Phong có chút quen thuộc, nhưng nhất thời lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Lục Sơn thì là vẻ mặt rung động, hắn biết đối diện thật là nửa bước hợp thể Long tộc đại hoàng tử, thế mà bị Tần Phong một kiếm chém giết. Trong lòng của hắn chỉ có thể dùng một chữ để hình dung Tần Phong, cái kia chính là mạnh. Phía trên còn tại chiến đấu Ngao Thanh Vân thấy cảnh này, lập tức khỏe mắt. Mặc dù không sai đại hoàng tử Ngao Kiếm không nhận hắn chào đón, nhưng dù sao cũng là hắn thân nhi tử. Trơ mắt nhìn thân nhân chết ở trước mắt, hắn phẫn nộ trong lòng như là núi lửa bộc phát đồng dạng, không thể ngăn chặn. Hắn gầm thét lên, nghiến xúc, nhận lấy cái chết. Nói xong, hắn liều linh phóng tới Tần Phong, ngay cả Tiêu Viễn Sơn một quyền đánh vào phía sau lưng của hắn bên trên, hắn đều không để ý chút nào. Một quyền này đánh cho trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, nhưng tốc độ của hắn lại không chút nào giảm, ngược lại càng thêm điên cuồng đối Tần Phong phát ra một kích chí mạng nhất. Hắn đây là liều mạng bị thương nặng, cũng muốn chém giết Tần Phong. Chỉ thấy bầu trời bên trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo băng truy, những cái kia băng truy như là sắc bén trường thương, lóe ra hàn quang, hướng về Tần Phong mấy người phóng tới. Băng truy những nơi đi qua, không gian dường như đều bị đông cứng, kinh khủng như vậy. Tiểu Long Nữ đứng ở một bên, thấy cảnh này, lập tức lạnh cả người, sắc mặt trắng bệch. Nàng biết do Ngao Thanh Vân kinh khủng, ngay cả nàng phụ vương đều chết tại Ngao Thanh Vân chi thủ, trong lòng của nàng tràn đầy sợ hãi. Mà Tần Phong trong mấy người, tu vi cao nhất cũng bất quá là động hư đỉnh phong mà thôi, dưới một kích này đến, tất cả mọi người đem thai kiếp khó thoát, hồi phi yên diệt. Nhưng mà Tần Phong lại không có chút nào lùi bước. Hắn cầm thật chặt trường kiếm trong tay, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn thi triển ra chính mình mạnh nhất một kích, vạn kiếm nhất. Đây là hắn duy hai thánh cảnh kiếm kỹ, cũng là đơn giết chi vương. Chỉ thấy xung quanh thân thể của hắn dâng lên một cỗ cường đại báo táp linh lực như là mãnh liệt như thủy triều hội tụ đến trên thân kiếm. Thân kiếm trong nháy mắt quang mang đại thịnh, một đạo kiếm quang sáng chói phóng lên tận trời, phảng phất muốn đem bầu trời đều bổ ra. Một kích này chẳng những tăng thêm kiếm ý, còn có kiếm thế, uy lực tuyệt luân. Hai kích chạm vào nhau, trong nháy mắt phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Thanh âm kia như là lúc vũ trụ mới sơ khai hoành minh, đinh hai nhức óc. Toàn bộ bầu trời đều bị quang mang chiếu sáng, giống như ban ngày. Ngay sau đó, trên mặt biển rơi xuống vô số vụ băng, những cái kia vụ băng như là như mưa rơi vào trong biển, tóe lên từng đóa to lớn bọt nước. Ở đây tất cả mọi người bị một màn này sợ ngây người, bọn hắn vẻ mặt hãi dị mà nhìn xem Tần Phong. Tần Phong thế mà đỡ được Long Vương một kích này, mà hắn mới chỉ là phân thần kỳ mà thôi a. Đây quả thực yêu nghiệt đến cực điểm. Bất quá, Tần Phong đón lấy một kích này cũng không thoải mái. Thân thể của hắn như là một quả như đạn pháo bay rất ra ngoài, trong miệng liên tục ho ra máu. Tiểu Long Nữ thấy thế, lập tức hóa thành nguyên hình. Chỉ thấy một đầu dài mấy trăm trượng thanh long bay lượn trên trời, thanh long toàn thân tản ra khí tức cường đại, vảy rồng lóe ra thần bí quang mang. Nàng cấp tốc bay về phía Tần Phong, tiếp nhận hạ lạc Tần Phong, sau đó hướng về phương xa bỏ chạy. Lục Sơn cũng theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hắn biết rõ nơi đây không thích hợp ở lâu, vội vàng theo sát phía sau, chỉ để lại vẻ mặt mờ mịt đám người. Sau hai canh giờ, tiểu long nữ mang theo Tần Phong đi vào một cái hoang vu trên đảo nhỏ. Trên đảo nhỏ quái thạch lởm chởm, cỏ dại rậm rạp, hoàn toàn yên tĩnh. Tiểu long nữ vung lên long chảo, ở trên đảo mở ra một cái động phủ. Nàng đem Tần Phong cẩn thận từng ly từng tí thả trong động phủ trên giường đá, sau đó cho hắn phục dụng liệu thương đan dược, trợ giúp Tần Phong khôi phục thương thế. Tần Phong từ từ mở mắt, nhìn xem tiểu long nữ, cảm kích nói rằng, vừa rồi đa tạ ngươi. Tiểu long nữ khe khẽ lắc đầu, dịu dàng nói, Tần đại ca đừng nói như vậy, ta còn muốn cảm tạ ngươi dẫn ta thoát ly khổ hải, ta làm chuyện này không tính là gì. Đúng lúc này, Lục Sơn không biết từ nơi nào xông ra. Hắn vẻ mặt hâm mộ nhìn xem tiểu long nữ, cười hì hì nói, tiểu long nữ, ngươi chừng nào thì mang ta hóng gió một chút ta. Thì ra, hắn một mực đối lại trước tiểu long nữ hóa thành hình rồng, mang theo Tần Phong bay múa cảnh tượng không ngừng hâm mộ. Tiểu long nữ nghe nói như thế, lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nghiêm túc nói rằng, ngươi muốn chết sao? Lục Sơn bị tiểu long nữ phản ứng giật nảy mình, hắn biết long tộc là cực kỳ cao quý sinh vật, bọn hắn là không thể nào làm bất luận người nào tọa kỵ. Tại long tộc quan niệm bên trong, chỉ có cực kỳ công nhận người, bọn hắn mới có thể cam tâm tình nguyện trở thành tọa kỵ. Những người khác muốn cưỡi tại bọn hắn trên lưng, kia là đối bọn hắn cực lớn vũ nhục, là chuyện tuyệt đối không thể nào. Lục Sơn thấy thế, ngượng ngùng cười một tiếng, nói rằng, không được thì không được đi, hùng cái gì hùng. Chương 444, Tần có đức chính là Tần Phong. Chương 444, Tần có đức chính là Tần Phong. Tần Phong tại trải qua rất nhiều gian nguy sau, thương thế tại hai ngày ở giữa khôi phục không ít. Trong tay hắn nắm chặt kia kiếm không dễ vạn năm long châu, trong mắt lóe ra vui mừng cùng mong đợi quan mang. Viên này long châu dường như hội tụ linh khí trong thiên địa tinh hoa, là hắn xung kích động hư kỳ nơi mấu chốt. Vì nó, Tần Phong có thể nói là vượt mọi chông gai, trải qua vô số khảo nghiệm, bây giờ rốt cục đạt được ước muốn, khoảng cách động hư kỳ vẹn vẹn cách xa một bước. Tần Phong biết rõ lần này xung kích động hư kỳ cực kỳ trọng yếu, dù không được mảy may qua loa. Hắn thần sắc trang trọng nhìn về phía tiểu long nữ cùng Lục Sơn, thành khẩn nói rằng, Long cô nương, Lục huynh, ta sắp nếm thử đột phá động hư kỳ, quá trình này tràn ngập không biết cùng nguy hiểm, còn nhìn các ngươi hai vị ở bên ngoài làm hộ pháp cho ta, bảo đảm ta không bị bên ngoài quấy nhiễu. Tiểu long nữ khẽ bước cằm, ánh mắt kiên định mà sáng tỏ, không chút do dự đáp lại nói, Tần đại ca yên tâm, có ta tiểu long nữ ở đây, định sẽ không để cho bất kỳ đạo trích chi đổ tới gần nửa bước. Lục Sơn cũng là nắm chặt trong tay kiếm gãy, vẻ mặt trang nghiêm, Tần huynh đệ, ngươi an tâm xung kích cảnh giới, ta chắc chắn đem hết toàn lực bảo hộ ngươi. Tần Phong lòng mang cảm kích đối với hai người nhẹ gật đầu, theo sau đó xoay người đi vào động phủ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem chung quanh bố trí thỏa đáng, mỗi một khối linh thạch đều bị hắn tinh chuẩn cất đặt tại đặc biệt vị trí. Những linh thạch này tản ra ánh sáng lưu hòa, dường như đang lặng lặng chờ đợi là Tần Phong đột phá cống hiến lực lượng. Tần Phong hít sâu một hơi, chậm rãi quanh chân ngồi xuống, nhắm chặt hai mắt, bắt đầu dẫn đạo quanh thân linh khí, toàn thân tâm vùi đầu vào xung kích động hư kỳ gian nan hành trình bên trong. Cùng lúc đó, tại to lớn hùng vĩ Đông Hải Long cung bên trong, bầu không khí lại dị thường kiểm chế nặng nề. Ngao Thanh Vân, Đông Hải Long cung chúa thể người, giờ phút này thân chịu trọng thương, ngày xưa uy nghiêm dáng người hơi có vẻ tiểu thụy, trong mắt tràn đầy mỏi mệt cùng phẫn nộ. Cùng Tiêu ra trận kia kinh tâm động phách đại chiến, giống như một trận thảm thiết phong bạo quét sạch mà qua, song phương đều tổn thất nặng nề. Long cung trên dưới một mảnh hỗn độn, mà Ngao Thanh Vân nội tâm càng là tràn đầy nghi hoặc, hắn luôn cảm giác cái này một hệ liệt sự kiện phía sau ẩn giấu đi một cái âm mưu to lớn, mơ hồ cảm thấy mọi thứ đều cùng Tần Hữu Đức có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hai ngày này, Ngao Thanh Vân nhường quy thừa tướng Hoa Lớn một cái giá lớn đối Tần Hữu Đức bối cảnh tiến hành điều tra. Bọn hắn điều động đông đảo lính tôn tướng qua bốn phía tìm hiểu tin tức, không buông tha bất kỳ dấu vết để lại. Rốt cục, quy thừa tướng vội vàng từ bên ngoài chạy đến, trên mặt của hắn mang theo vẻ mặt nghiêm trọng, cung kính hướng Ngao Thanh Vân sau khi hành lễ, chậm rãi nói rằng, Long Vương bệ hạ, trải qua nhiều mặt dò xét, đã có kết quả. Ngao Thanh Vân vội vàng ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc, nhanh chóng nói tới. Quy thừa tướng có chút không người, kỹ càng giảng thuật lên, lão thần theo các nơi tin tức con đường cẩn thận hiểu một phen, phát hiện Tần Hữu Đức cái tên này từng tại thánh vực xuất hiện qua. Về sau trải qua chứng thực, Tần Hữu Đức chính là Tần Phong, sau đó liền mai danh nhận tích. Hơn nữa, Tần Hữu Đức trước đó vài ngày sử dụng chiêu kia vạn kiếm nhất, chính là hắn tại thánh vực lĩnh ngộ thánh cảnh kiếm kỹ, như thế kiếm kỹ tuyệt không phải người khác có thể thi triển. Ngao Thanh Vân nghe nói lời ấy, mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Trong đầu của hắn trong nháy mắt suy nghĩ ngàn vạn, Tần Phong cái tên này như cùng một căn bén nhọn gai, thật sâu đau nhói nội tâm của hắn. Tần Phong không chỉ có thiến hắn sủng ái nhất tiểu nhi tử, còn có thể tại dưới con mắt của hắn đem tàng bảo các cấp sạch không còn, thậm chí bắt cóc tiểu long nữ, đây hết thể như là thật, quả thực là đối với hắn nhục nhã quá lớn. Nhưng mà, sau một lát, Ngao Thanh Vân trong mày, trong lòng dâng lên một tia lo nghĩ. Ngày đó trong đại sảnh nghiêm tra gian tế thời điểm, hắn bằng vào độ kiếp kỳ đại năng thực lực cường đại, cẩn thận kiểm tra tất cả mọi người dịch dung, hắn thấy, căn bản không có khả năng có người có thể trốn qua pháp nhãn của hắn. Hắn sắc mặt âm trầm như nước, lạnh hừ một tiếng nói, nhưng có chứng cứ xác thực. Uy thừa tướng đội vàng trả lời, bệ hạ, kia Tần Phong ngày đó trong đại sảnh dù chưa lộ ra sơ hở, nhưng theo lão thần điều tra, hắn vô cùng có khả năng nắm giữ một loại cực kỳ cao thâm ẩn nấp phương pháp, có thể man thiên quá hải. Hơn nữa, theo hắn cùng Tiêu gia chi chiến bên trong thi triển thủ đoạn đến xem, cùng Tần Phong quá khứ phong cách hành sự cùng năng lực đặc điểm độ cao ăn khớp, đủ loại dấu hiệu cho thấy Tần Hữu Đức tỷ lệ lớn chính là Tần Phong. Ngao Thanh Vân nghe xong, sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói, Tần Phong, nếu thật là ngươi, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tại khác một vùng biển, một cái tặc mi thử nhãn nam tử theo dưới nước lặng lẽ chui ra. Người này chính là Đông Ngực nổi tiếng xấu Tà Tu Dương Độc, thân hình hắn nhỏ gầy, khuôn mặt xấu xí, trong ánh mắt lộ ra giảo hoạt cùng tham lam. Hắn cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, xác nhận không người sau, mới thở dài một hơi, miệng bên trong lẩm bẩm, cái kia nữ nhân điên có thể tính đi, ta bất quá chiếm nàng chút lợi lộc, về phần truy ta lâu như vậy sao? Dương Độc ngày bình thường làm nhiều việc ác, thích nhất lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, giết người và bảo, hạ độc hái hoa trở việc ác với hắn mà nói như là chuyện thường ngày. Trước đó, hắn thừa dịp một vị nữ tu chữa thương lúc, vụ trộm cho nàng hạ độc, sau đó tùy ý xâm phạm. Chờ nữ tu khôi phục sau, điên cuồng đuổi giết hắn, hắn dọa đến trốn đông trốn tây, lúc này mới tạm thời trốn đi. Đang lúc hắn âm thầm may mắn lúc, đột nhiên, phía trước bầu trời mây đen dày đặc. Mây đen kia như con sóng lớn màu đen giống như mãnh liệt lan lộn, ở giữa mơ hồ có lôi quang lấp lóe. Lôi quang như là phẫn nộ cự long tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua, thanh thế to lớn, làm cho người kinh hoàng khiếp sợ. Dương Độc bị bất thình lình cảnh tượng dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, hai mắt trợn tròn xoe, hoảng sợ nói rằng: "Ta đi, cái này chẳng lẽ có người tại độ hợp thể kỳ lôi kiếp?" Nhưng rất nhanh, cái kia tham lam bản tính liền chiếm cứ thượng phong. Hắn con mắt quay tít một vòng, trong lòng lập tức hưng phấn lên, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn: "Ha ha, lại có cơ hội phát tài." Tại trong sự nhận thức của hắn, người tại khi độ kiếp thường thường cựu tử nhất sinh, nhất là khủng bố như thế lôi kiếp. Như đối phương bất hạnh chết bởi lôi kiếp phía dưới, kia trên người bảo bối không liền thành vật trong túi của hắn. Cho dù đối phương may mắn gắng vượt qua, cũng nhất định nguyên khí đại thường, đến lúc đó còn không phải mặc hắn xâm lược. Nếu là nam tu, hắn liền giết người đoạt bảo. Nếu là nữ tu, nghĩ tới đây, trên mặt hắn lộ ra dâm hế vẻ mặt, miệng bên trong tự lẩm bẩm: "Hắc hắc, nếu là nữ tu, coi như có diễm phúc." Nói xong, hắn không kịp chờ đợi hướng phía lôi kiếp rơi xuống phương hướng màu chóng đuổi theo. Tần Phong chỗ đảo nhỏ lúc này cũng là bầu không khí khẩn trương. Tiểu Long Nữ cùng Lục Sơn canh giữ ở ngoài đạo phủ, không chớp mắt nhìn chăm chú lên trên bầu trời lôi kiếp. Tiểu Long Nữ mắt thấy trước mắt một màn này, không khỏi cả kinh hoa rung thất sắc, nàng trên khuôn mặt mỹ lệ tràn đầy chấn kinh cùng lo lắng, thanh âm hơi có chút run rẩy nói: "Thần đại ca, cái này lôi kiếp cũng quá kinh khủng. Ta từng nghe nói, thiên phú càng cao, lôi kiếp liền càng mạnh. Thần đại ca, cái này lôi kiếp, quả thực là thiên đạo muốn đem hắn đưa vào chỗ chết ta." Lục Sơn nhìn lên bầu trời, bất đắc dĩ thở dài, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói rằng: "Ai, thật sự là trời cao đấu kỵ anh tài a." Trong động phủ, Tần Phong toàn thân tâm đắm chìm trong xung kích động hư kỳ thời khắc mấu chốt. Chương 445, đột phá động hư kỳ. Chương 445, đột phá động hư kỳ. Giờ phút này, linh khí như là sôi trào mãnh liệt thủy triều, điên cuồng hướng lấy trong cơ thể của hắn quán chú. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, cái trán che kín mồ hôi, cắn chặt hàm răng, cố gắng dẫn dắt đến luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Đột nhiên, trên bầu trời chín đạo người trưởng thành lớn bằng cánh tay lôi quang như phẫn nộ thiên thần chi kiếm, hướng phía hắn mạnh mẽ bổ tới. Lôi sáng long lánh, chiếu sáng toàn bộ động phủ, nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng vang mình, phảng phất muốn đem đảo nhỏ san thành bình địa. Tần Phong hộ kiếm bên trong Bích Nguyệt kiếm cùng Sát Sinh kiếm cảm nhận được chủ nhân nguy cơ, trong nháy mắt bay ra. Bích Nguyệt kiếm thân kiếm tản ra ánh trăng lạnh lẽo, Sát Sinh kiếm thì tràn ngập nồng đậm sát phạt chi khí. Giờ phút này, hai kiếm dường như ý thức được tình huống nguy cấp, tạm thời buông xuống giữa lẫn nhau hiểm kích, hợp lực chém về phía kia kinh khủng lôi kiếp. Oanh! Trên bầu trời phát ra kinh thiên động địa tiếng va chạm, dường như lúc vũ trụ mới sơ khai tiếng vang. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này chấn động đến thiên địa kịch liệt lay động, toàn bộ đảo nhỏ đều đang run rẩy. Nước biển giống như là bị một cái bàn tay vô hình quấy, nhấc lên to lớn ba đảo, điên cuồng sôi trào. Một lát sau, quang mang dần dần tiêu tán, tất cả tạm thời khôi phục bình tĩnh. Đợt thứ nhất lôi kiếp, Tần Phong tại Bích Nguyệt kiếm cùng Sát Sinh kiếm hiệp trợ hạ, khó khăn chống cự xuống tới. Nhưng mà, trên bầu trời mây đen lại càng thêm dày đặc, dường như thiên đạo bị Tần Phong chống cự chọc giận, đang nổi lên kinh khủng hơn công kích. Đúng lúc này, Dương Độc đi tới phụ cận. Tiểu Long Nữ cùng Lục Sơn trong nháy mắt cảnh giác, cấp tốc tiến lên đem hắn ngăn lại. Tiểu Long Nữ nhìn trước mắt cái này xấu xí, ánh mắt dâm hế nam tử, trong lòng dâng lên một cỗ chán ghét, ngữ khí lạnh như băng nói rằng: "Đạo hữu, bằng hữu của ta ngay tại độ kiếp, còn mời mau mau rời đi." Dương Độc nhìn thấy Tiểu Long Nữ mỹ mạo, trong mắt trong nháy mắt lộ ra dâm hế quan mang. Hắn không chút kiêng kỵ nhìn từ trên xuống dưới Tiểu Long Nữ, nét miệng lên một vệt nụ cười bị ổi, trong lòng tràn đầy tà ác suy nghĩ. Mặc dù hắn không thường cùng người chính diện giao phong, nhưng bằng mượn tà tu thủ đoạn, hắn cũng là hợp thể sơ kỳ tu sĩ, lại am hiểu dùng độc. Trong mắt hắn, Tiểu Long Nữ cùng Lục Sơn bất quá là kẻ như run rế. Hắn khinh thường cười lạnh một tiếng, thanh âm bén nhọn chói tai: "Nha, hóa ra là lòng tộc tiểu mỹ nữ, thực là không tồi. Chờ bằng hưu của ngươi bị lôi kiếp đánh chết, ngươi liền ngoan ngoãn theo ta đi, cho ta làm ấm giường nha hoàn. Tại khủng bố như vậy lôi kiếp hạ, hắn tuyệt đối không thể gánh vác được, ngươi vẫn là theo ta, khỏi bị nỗi khổ ra thịt." Tiểu Long Nữ nghe vậy, lên cơn giận dữ, nàng mỹ lệ trong hai con ngươi thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, phẫn nộ quát: "Đồ vô sỉ, muốn chết!" Nói, nàng không chút do dự phóng tới Dương Độc, Lục Sơn cũng không cam chịu yếu thế, rút ra kiếm gãy, cùng Tiểu Long Nữ cùng nhau công hướng Dương Độc. Nhưng mà, song phương chênh lệch cảnh giới cách xa. Tiểu Long Nữ cùng Lục Sơn chỉ là động hư kỳ, mà Dương Độc đã là hợp thể kỳ. Dương Độc nhìn xem xông tới hai người, trên mặt lộ ra khinh miệt nụ cười. Hắn nhẹ nhàng một phất ống tay áo, một cỗ màu đen xương độc trong nháy mắt tràn ngập ra. Tiểu Long Nữ cùng Lục Sơn xông vào xương độc, chỉ cảm thấy một cỗ gây mùi khí vị đập vào mặt, trong nháy mắt đầu váng mắt hoa. Dương Độc thừa cơ ra tay, trong tay xuất hiện một thanh tản ra u quang dao găm, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi vào Tiểu Long Nữ trước mặt. Tiểu Long Nữ không tránh kịp, bị Dương Độc một cước đá trúng phần bụng, cả người như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lục Sơn thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, cơ kiếm gãy phóng tới Dương Độc. Dương Độc lại không chút hoang mang, chùy thủ trong tay nhẹ nhàng bung lên, một đạo hắc sắc quang mang bắn về phía Lục Sơn. Lục Sơn kiếm gãy cùng hắc sắc quang mang va chạm, trong nháy mắt bị chấn động đến nát bấy, lực lượng cường đại đem hắn đánh bay ra ngoài, hắn cũng miệng phun máu tươi. Tiểu Long Nữ biết rõ cứ tiếp như thế thua không nghi ngờ, nàng quyết định thật nhanh, trong nháy mắt hóa thành hình rồng. Chỉ thấy một đầu trăm trượng cự long xuất hiện trên không trung, vảy rồng lóng lánh ánh sáng màu hoàng kim, uy phong lẫm lẫm. Nàng lần nữa phóng tới dương độc, hóa thành hình rồng sau nàng phòng ngự tăng nhiều. Nàng cơ to lớn long chảo, mang theo trận trận cuồng phong, hướng về dương độc chụp tới. Dương độc hơi kinh hãi, nhưng rất nhanh chấn định lại. Thân hình hắn lóe lên, tránh đi tiểu long nữ công kích, chủy thủ trong tay lần nữa vung dậy, từng đạo hắc sắc quang mang bắn về phía tiểu long nữ. Tiểu long nữ mặc dù phòng ngự cao, nhưng ở dương độc công kích đến, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, lại hai người vẫn ở vào hạ phòng, lạc bại chỉ là vấn đề thời gian. Đúng lúc này, trên bầu trời lại một đợt lôi kiếp rơi xuống. Bích Nguyệt, Sát Sinh hai kiếm cảm nhận được tần phong nguy cơ, càng thêm điên cuồng công về phía lôi kiếp. Bọn chúng tại trong lôi kiếp xuyên thẳng qua, cùng lôi quang và chạm ra từng đạo tia lửa chói mắt. Nhưng mà, lôi kiếp lực lượng quá mức cường đại, vẫn có bộ phận dư ba bổ tới tần phong trên thân. Tần Phong bị lực lượng cường đại đánh trúng, vết thương chẳng chịt, thân thể không ngừng run rẩy. Nhưng cũng chính là tại cái này đã kích cường liệt hạ, hắn chỉ cảm thấy toàn thân run lên, dường như một đạo vô hình ngăn cách bị đánh phá. Ngay sau đó, một đợt linh khí triều dâng như mãnh liệt hải khiếu, điên cuồng mà dâng tới hắn. Tần Phong mừng rỡ trong lòng, hắn biết mình rốt cục đột phá đến động hư sơ kỳ. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, đan điền trong nháy mắt huyết trương lớn mấy lần. Giờ phút này, hắn đối kiếm đạo lĩnh ngộ cũng nâng cao một bước, dường như mở ra một cái thông hướng toàn cảnh giới mới đại môn. Hắn trong lòng tràn đầy vui sướng, loại này mạnh lên cảm giác nhường hắn nhiệt huyết sôi trào. Tần Phong thu hoạch không chỉ như thế, hắn vừa lĩnh ngộ phá giáp cảnh giới tăng lên một cái cấp bậc, theo hóa cảnh đạt tới cực cảnh. Hắn có thể cảm giác được phá giáp hiệu quả đem so trước đó càng khủng bố hơn, bị động tăng phúc sẽ theo cảnh giới tăng lên mà tăng cường. Mà chủ động kiếm kỹ thì cần không ngừng lĩnh ngộ, tôi luyện hoặc vận chuyển cực đạo kiếm tâm kinh qua. Tần Phong âm thầm tính toán, cảm giác thực lực mình có bay vọt về chất. Như lúc này đối đầu Long Vương một kích, mặc dù vẫn khó mà ngăn cản, nhưng sẽ không lại chịu trọng thương như thế. Tần Phong minh bạch, giờ phút này còn không thể buông lỏng. Hắn cấp tốc ổn định tâm thần, dẫn đạo linh khí tại thể nội chậm chậm lưu động, tu bổ thụ thương kinh mạch. Không đến một khắc đồng hồ, cảnh giới của hắn liền vững chắc xuống. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt băng lãnh mà kiên định. Hắn vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía trên dương động, chậm rãi đứng dậy. Tần Phong đứng người lên, trên thân khí tức trong nháy mắt biến hóa. Nguyên bản nội liễm khí tức giờ phút này như ra khỏi vỏ lợi kiếm, phong mang tất lộ. Hắn trong ánh mắt lộ ra sát ý lạnh như băng, chăm chú nhìn Dương Độc. Dương Độc đang cùng Tiểu Long Nữ cùng Lục Sơn chiến đấu, đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại khí tức theo trong động phủ truyền đến. Trong lòng của hắn giật mình, vô ý thức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tần Phong chậm rãi đi ra động phủ, trong ánh mắt hàn ý khiến người ta run sợ. Dương Độc trong lòng dâng lên dự cảm bất tường, nhưng hắn dù sao cũng là hợp thể sơ kỳ tu sĩ, rất nhanh liền ổn định tâm thần. Hắn chẳng thể nghĩ tới đối phương thế mà độ chính là động hư kỳ lôi kiếp, động tính này đã có thể so với hợp thể kỳ, thậm chí đại thừa kỳ. Kinh khủng nhất là Tần Phong vượt qua khủng bố như vậy lôi kiếp, giờ phút này thế mà còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này. Nhất định là trước kia hai thanh kiếm giúp hắn chặn lôi kiếp, đó nhất định là ra đời kiếm linh tiên khí, nghĩ tới đây, trong mắt của hắn tham lam chỉ còn càng tăng lên. Chương 446, chém giết Dương Độc chương 446, chém giết Dương Độc, cái này tại Đông vực nổi tiếng xấu hái hoa đạo tặc, từ xưa tới nay nương tựa theo hợp thể kỳ tu vi cùng âm hiểm xảo trá thủ đoạn, làm sang làm bậy, việc ác bất tận. Giờ phút này, hắn đang lấy một loại ở trên cao nhìn xuống, vênh váo hung hăng dáng vẻ, đối với phía dưới Tần Phong phát ra cái kia làm cho người giận sôi lại cuồng vọng đến cực điểm yêu cầu. Hắn ánh mắt tham lam kia còn giống như là con sói đói, chăm chú khóa chặt tại Tần Phong bên cạnh tựa như tiên tử hạ phàm tiểu long nữ trên thân, nhếch miệng lên một vệt tà ác đến cực điểm nụ cười, dùng một loại ngả lớn mà tràn ngập uy hiếp ngữ khí nói rằng: "Tiểu tử, ngươi cái này hai thanh kiếm không tệ, thức thời một chút đem bọn nó cho ta, sau đó lại đưa ngươi cái này bạn gái tặng cho ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Trong mắt ta, ngươi cho dù đột phá thì phải làm thế nào đây? Bất quá mới động hư kỳ mà thôi, mà ta thật là đường đường hợp thể kỳ đại năng, ngươi nếu dám chống lại ta, đó chính là tự tìm đường chết." Tần Phong nghe nói lời ấy, trong mắt hàn ý trong nháy mắt như băng đao giống như lạnh thấu xương, lạnh lùng nói: "Muốn kiếm của ta, vậy phải xem ngươi có hay không mệnh cầm." Thanh âm của hắn dường như lạnh thấu xương hàn phong, lôi cuốn lấy vô tận phẫn nộ cùng kiên quyết, trong nháy mắt thổi tan trong không khí tràn ngập phách lối khí diễm. Dứt lời, hắn cũng chỉ một dẫn, trôi này sát sinh kiếm dường như cảm nhận được trong lòng chủ nhân hừng hực chiến ý thiêu đốt, trong nháy mắt hóa thành một đạo sáng chói chói mắt lưu quang, lấy một loại dường như siêu việt thời không cực hạn tốc độ bay chạm mà ra. Lúc này Tần Phong, ngự kiếm thuật tại đột phá tới động hư cảnh sau, uy lực của nó so với quá khứ quả thực có bay vọt về chất. Một kiếm này dường như mang theo thiên địa chi uy, trên thân kiếm lóe ra thần bí mà phù văn cổ xưa, phù văn hào quang tỏa sáng, dường như nói một kiếm này kinh khủng cùng khí tức hủy diệt, như là một viên sao băng giống như, mang theo lực lượng vô tận cùng quyết tuyệt, hướng phía Dương Độc tấn mạnh đánh tới. Dương Độc nguyên bản vẻ mặt khinh thường, trên mặt bộ kia ghê tởm biểu lộ phảng phất tại chế giễu Tần Phong không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà, khi hắn rõ ràng cảm thụ tới một kiếm này cường đại đến đủ để khiến hắn linh hồn chân chiến lực lượng lúc, sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến đổi lớn, dường như trong chốc lát thấy được tử thần kia mặt mũi dữ tợn hướng hắn chậm rãi tới gần. Hắn mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin, trong lòng âm thầm kinh hô: "Cái này sao có thể? Một cái vừa tấn thăng động hư kỳ tiểu tử, như thế nào phát ra khủng bố như thế một kích?" Trong lúc bối rối, hắn lấy tốc độ nhanh nhất đột nhiên đánh lui Tiểu Long Nữ cùng Lục Sơn hai người, sau đó thân hình như quỷ mị giống như hướng về sau cấp tốc nhanh chóng thối lui, ý đồ tránh né cái này đủ lấy chí mệnh một kiếm. Nhưng Tần Phong một kiếm này tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến Dương Độc căn bản không kịp làm ra hoàn mỹ tranh né động tác. Chỉ thấy hàn quang lóe lên, huyết quang văng khắp nơi, hắn một cái cánh tay như là yếu ớt cảnh khô đồng dạng, trực tiếp bị chém bay ra ngoài. Dương Độc mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin, sau đó hắn cố nén kịch liệt đau nhức, lập tức thi triển pháp thuật đưa cánh tay cầm máu, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm trọng, nhìn chằm chằm Tần Phong, nghiêm nghị hỏi: "Ngươi đến cùng là ai? Vì sao lợi hại như thế?" Tần Phong lạnh hừ một tiếng, nói: "Tự nhiên là người giết ngươi." Ngữ khí của hắn kiên định mà lãnh khốc, dường như Dương Độc sinh tử sớm đã trong lòng bàn tay của hắn, theo hắn quyết định xuất thủ một khắc kia trở đi, Dương Độc vận mệnh liền đã định trước. Dương Độc sắc mặt âm lãnh, sợ hãi trong lòng trong nháy mắt bị phẫn nộ thay thế, hắn giận dữ hét: "Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, vừa rồi chẳng qua là ta chủ quan." Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra hai cái dược hoàn, hai tay dùng sức hướng Tần Phong vung đi. Dược hoàn đang bay đến Tần Phong phụ cận lúc, đột nhiên nổ tung, trong nháy mắt phóng xuất ra một cỗ nồng đậm khói đen, khói mù này cấp tốc tràn ngập ra, trong chớp mắt liền đem không gian chung quanh bao phủ đến cực kỳ chặt chẽ. Tiểu Long nữ thấy thế, lòng nóng như lửa đốt, la lớn: "Tần đại ca cẩn thận, thuốc lá này có kịch độc." Trong thanh âm của nàng tràn đầy lo lắng cùng lo lắng, hắn không thể lập tức xông lên phía trước trợ giúp Tần Phong. Dương Độc thấy thế, đắc ý cười như điên, hiện tại đã chậm. Hắn thấy, chính mình am hiểu nhất chính là dùng độc, tại cái này đông ngực bên trong, còn theo không có người có thể theo hắn khói độc phía dưới đào thoát. Đối phương mạnh hơn thì phải làm thế nào đây? Tại hắn kịch độc trước mặt, còn không phải sẽ bị độc ngã, sau đó chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược. Hắn dường như đã thấy Tần Phong ngã xuống đất thống khổ dãy rủa, sinh mệnh hấp hối bộ dáng, trong lòng tràn đầy vặn vẹo khoái cảm. Nhưng mà, khói độc dần dần tan đi, cảnh tượng trước mắt lại làm cho Dương Độc cả kinh cái cằm đều nhanh rơi mất. Tần Phong thân ảnh vậy mà biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dường như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Dương Độc mặt lộ vẻ rung động, hoảng sợ nhìn chung quanh, miệng bên trong tự lẩm bẩm: "Cái gì? Hắn ở đâu? Cái này sao có thể?" Đúng lúc này, Dương Độc đột nhiên cảm thấy phía sau một luồng hơi lạnh đánh tới, cỗ hàn khí kia dường như đến từ địa ngục thâm nguyên băng lãnh khí tức, nhường linh hồn của hắn đều vì đó run rẩy. Hắn vạn phần hoảng sợ, muốn lần nữa né tránh, nhưng thân thể lại dường như bị định trụ đồng dạng, không thể động đậy. Trong lòng của hắn tràn đầy tuyệt vọng, không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, một thanh kiếm đã theo hậu tâm của hắn xuyên qua. Tần Phong thanh âm ung dung truyền đến: "Cái này chính là của ngươi át chủ bài sao?" "Giống như không đủ đâu." Dương Độc mở to hai mắt nhìn, trong cổ họng phát ra khanh khách thanh âm, dường như mong muốn nói cái gì, lại cuối cùng một chữ cũng không thể nói ra. Thân thể của hắn chậm rãi ngã xuống, trực tiếp ngã vào ba đảo mãnh liệt đáy biển, đông vực xú danh sáng tỏ hái hoa đạo tặc, cứ như vậy vẫn lạc tại chỗ, kết thúc hắn tội ác cả đời. Tần Phong vây tay một cái, đem Dương Độc chữa vật giới chỉ bắt trở về. Thần trí của hắn như là một đạo vô hình sợi tơ, chậm rãi thăm dò vào trong giới chỉ thấy bên trong chất đầy các loại bình bình lọ lọ, những này bình quán tản ra một cỗ gây mũi mùi thuốc, để cho người ta nghe ngóng muốn nói, xem ra đều là một chút độc dược. Trừ cái đó ra, còn có một số kỳ kỳ quái quái áo lót. Tần Phong thấy thế, chân mày hơi nhíu lại, thầm nghĩ trong lòng gia hỏa này thật là một cái biến thái. Về phần tài nguyên, cũng là ít đến tương cảm, đoán chừng loại này kẻ liều mạng có một chút tài nguyên đều dùng tới tu luyện. Tần Phong cũng không có quá để ý, dù sao hắn tại Long tộc đã thu hoạch tương đối khá. Vừa nghĩ tới kia lão Long trở về nhìn thấy tàng bảo các bị chuyển không lúc biểu lộ, khoe miệng của hắn liền không tự giác có chút dương lên, trong lòng dâng lên một hồi ý cười, dường như thấy được kia lão Long nổi trận lôi đình lại không thể làm gì bộ dáng. Một bên Lục Sơn sớm đã nhìn trận mắt hốt mồm, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh chi sắc. Phải biết, đối phương thật là một cái cực kỳ am hiểu dùng độc hợp thể kỳ cường giả, tại Đông vực cũng coi là một phương ác bá, thế mà bị Tần Phong một kiếm miểu sát. Mà Tần Phong hiện tại cũng bất quá là vừa vặn bước vào động hư mà thôi, đây chính là vượt qua một cái đại cảnh giới a. Trong lòng của hắn đối Tần Phong tràn đầy kính sợ, dường như thấy được một tòa cao vút trong mây, không thể vượt qua cao phong. Hắn biết rõ, Tần Phong thực lực vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, tại Tần Phong trước mặt, chính mình liền như là sâu kiến đồng dạng nhỏ bé. Chương 447, Tiểu Nghị kiếm cho lựa chọn. Chương 447, Tiểu Nghị kiếm cho lựa chọn. Tiểu Long nữ trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái, nàng nhìn xem Tần Phong, thầm nghĩ trong lòng, không hổ là Tần đại ca, đợi một thời gian chờ hắn trưởng thành, nhất định là quét ngang chư thiên nhân vật. Nàng đối Tần Phong tín nhiệm cùng kính ngưỡng đã sâu tận xương thủy, tin tưởng vững chắc Tần Phong tương lai nhất định có thể thành tựu một phen kinh thiên động địa đại nghiệp. Tần Phong nhìn về phía hai người, nói rằng: "Đi thôi, về Thương Lan kiếm các." Thanh âm của hắn bình tĩnh mà kiên định, dường như vừa mới kinh nghiệm chỉ là một trận không có ý nghĩa chiến đấu, trên mặt không có chút nào gợn sóng, hiển thị rõ trầm ổn đại khí phong phạm. Tại Đông Hải bến tàu, bầu không khí lại dị thường khẩn trương, dường như trong không khí đều tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc. Một cái giữ lại râu ria nam tử trung niên, sắc mặt âm lãnh đến như là xương lạnh giáng lâm, trong ánh mắt để lộ ra một cỗ làm cho người sợ hãi sát ý, hắn chính là Ngự Kiếm Sơn Trang tứ trưởng lão Kiều Tư Kiếm. Kiều Tư Kiếm thở nhỏ liền đối với kiếm đạo si mê, 7 tuổi liền bước vào kiếm đạo, bắt đầu từ đó hắn trên kiếm đạo dài dằng dặc hành trình. 18 tuổi lúc, hắn liền tại đồng bậc bên trong vô địch thủ, kiếm đạo thiên phú kinh diễm đáng người. Không đến 100 tuổi, hắn liền nương tựa theo chính mình khắc khổ tu luyện cùng chắc tuyệt thiên phú đạt đến hợp thể kỳ, trở thành Ngự Kiếm Sơn Trang chiến lực cao nhất trưởng lão một trong. Nhiều năm qua, Ngự Kiếm Sơn Trang tại đồng bậc uy danh hiển hách, thế lực khổng lồ, theo không người dám khiêu khích uy nghiêm. Bây giờ, lại có một cái cuồng đồ chẳng những phá hủy việc buôn bán của bọn hắn, còn giết đông đảo đệ tử trong tộc, người này chính là Tân Phong. Chuyện này đối với Ngự Kiếm Sơn Trang mà nói, không thể nghi ngờ là một loại to lớn sỉ nhục, như cùng một thanh lưỡi dao hung hăng đâm vào sự kiêu ngạo của bọn họ phía trên. Tiểu Tư Kiếm thể, nhất định phải đem cái này cuồng đồ chém thành muôn mảnh, lấy giữ gìn Ngự Kiếm Sơn Trang tôn nghiêm cùng uy nghiêm. Giờ phút này, hắn đang cẩn thận tra xét quá khứ mỗi người, không buông tha bất kỳ một cái nào khả nghi thân ảnh. Ánh mắt của hắn còn như chim ưng sắc bén, dường như có thể xem thấu mỗi cái nội tâm của người. Dưới sự chỉ huy của hắn, một đám thủ hạ tại bến tàu các nơi nghiêm ngặt kiểm tra, đối mỗi một cái quá khứ người đi đường đều tiến hành tỉ mỉ để ra nghi vấn, sợ buông tha bất kỳ dấu vết để lại. Đúng lúc này, một cái toàn thân rách tung tóe, lộ ra chật vật không chịu nổi người theo Đông Hải bên kia vội vàng chạy tới. Người này chính là từ Đông Hải Long Cung chạy đến Bạch Triệt Phi. Hắn giờ phút này trong lòng tức sôi ruột, vốn nghĩ đi Đông Hải Long Cung kiếm một món lớn, kết quả lại bị Tần Phong bày một đạo. Hắn hồi tưởng lại tại Long Cung tao ngộ, trong lòng liền tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Thật vất vả thoát khỏi ngao chấn truy sát, lại phát hiện tàng bảo các bên trong đồ vật tất cả đều bị Tần Phong cướp sạch không còn. Mặt của hắn đỏ bừng lên, phản phất muốn phun ra lửa, trong lòng âm thầm thề, đợi khi tìm được cái kia đáng chết Tần Hữu Đức, nhất định phải đoạt lại thuộc về mình kia phần thu hoạch, còn muốn mạnh mẽ đánh cho hắn một trận, mới có thể hiểu hắn mối hận trong lòng. Bạch Triển Phi đang đắm chìm trong phẫn nộ của mình bên trong, bỗng nhiên bị một đám người kéo xuống, dừng lại để ra nghi vấn. Sau đó, một người lấy ra một tờ chân dung, hỏi: "Thấy chưa thấy qua người này?" Tần Phong đi Long Cung thời điểm là dịch dung qua, hơn nữa cũng không có sử dụng bản danh, Bạch Triển Phi tự nhiên không biết được. Hắn lắc đầu, không kiên nhẫn nói rằng: "Chưa thấy qua." Hắn hiện tại lòng tràn đầy đều là đối Tần Phong oán hận, chỉ muốn mau sớm tìm tới Tần Phong, căn bản không rảnh bận tâm những người này để ra nghi vấn. Đúng lúc này, nơi xa lại có ba người chậm rãi đi tới. Người tới chính là Tần Phong ba người. Giờ phút này Tần Phong đã khôi phục nguyên bản hình dạng. Bạch Triển Phi thấy cảnh này, trong lòng có chút nghi hoặc, tiểu long nữ trước đó không phải cùng Tần Hữu Đức ở một chỗ sao? Thế nào bên người đổi thành nam nhân này? Trong lòng của hắn tràn đầy nghi vấn, nhưng giờ phút này hắn cũng không có tâm tư đi tìm tòi nghiên cứu. Nhưng mà, những cái kia phụ trách thẩm tra người trong nháy mắt cảnh giác lên, bọn hắn cấp tốc rút ra vũ khí, đem Tần Phong ba người đoàn đoàn bao vây. Những người này động tác đều nhịp, nghiêm chỉnh huấn luyện, hiển nhiên là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện. Một người trong đó đối với đằng sau la lớn: "Tứ trưởng lão, Tần Phong tới." Tiểu Tư Kiếm nghe được tiếng la, mắt sáng như đuốc, lập tức hướng bên này đi tới. Hắn đi đến Tần Phong trước mặt, ánh mắt băng lãnh đến như là băng đao, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tần Phong, âm thanh lạnh lùng nói: "Là ngươi giết ta Ngự Kiếm Sơn trang tộc nhân." Đang khi nói chuyện, hắn hợp thể sơ kỳ uy áp như mãnh liệt như thủy triều hướng Tần Phong ba người ép đi, ý đồ đem bọn hắn một mực vây khốn, phòng ngừa đối phương chạy trốn. Cỗ uy áp này dường như một tòa vô hình đại sơn, nặng nề mà kiềm chế, để cho người ta cảm thấy hô hấp khó khăn. Tiểu Long Nữ cùng Lục Sơn tại cái này cố cường đại uy áp phía dưới, sắc mặt biến trắng bệnh, thân thể run nhẹ nhẹ, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo cái chán lan xuống. Bọn hắn cắn chặt răng, ý đồ chống cự cỗ uy áp này, nhưng lộ ra cố hết sức. Dù sao, đối phương thật là cao hơn bọn họ một cái đại cảnh giới cường giả, cỗ uy áp này như cùng đi tự địa ngục công xiềng, chăm chú trói buộc thân thể của bọn hắn cùng linh hồn. Ngay tại Tiểu Long Nữ cùng Lục Sơn cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên, một cỗ cường đại kiếm ý theo Tần Phong trên thân phóng lên tận trời, dường như một đạo hào quang sáng chói, trực tiếp đem tiểu tử kiếm uy áp xông đến thất linh bát lạc. Cỗ kiếm ý này dường như đến từ viễn cổ chiến thần, tràn đầy lực lượng vô tận cùng uy nghiêm, chỗ đến, uy áp tiêu tán hầu như không còn. Tiểu Long Nữ trên thân hai người áp lực lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, bọn hắn như chút được gánh nặng, miệng lớn thở hổn hển, trong lòng đối Tần Phong kính nể lại tăng thêm mấy phần. Bọn hắn biết rõ, Tần Phong thực lực viễn siêu bọn hắn tưởng tượng, tại thời khắc nguy cấp này, chỉ có Tần Phong mới có thể bảo vệ bọn hắn. Tần Phong sắc mặt lạnh lùng, âm thanh lạnh lùng nói: "Là ta giết, các ngươi làm tình cảnh lớn như vậy, chính là vì chờ ta." Trong lòng của hắn âm thầm kinh ngạc, Ngự Kiếm Sơn trang năng lượng thực không nhỏ. Phải biết, bến tàu này thật là đông được tất cả thế lực cùng trên biển giao thông trọng yếu đầu mối then chốt, mỗi ngày đều có vô số người lui tới, ngư long hỗn tạp. Ngự Kiếm Sơn trang thế mà có thể đem cái này bến tàu phong tỏa thẩm tra, xem ra phía sau nhất định không có ai biết thế lực duy trì, nó thế lực khổng lồ có thể thấy được luống đốn. Tiểu Tư Kiếm nhìn xem Tần Phong, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh bị phẫn nộ thay thế. Hắn nói rằng: "Dám thừa nhận liền tốt, ta hiện tại cho người hai con đường. Đầu tiên là lưu lại linh hồn là cấn, thần phục với Ngự Kiếm Sơn trang, làm Ngự Kiếm Sơn trang nô bộc. Một con đường khác chính là trực tiếp bị ta giết chết." Thanh âm của hắn như sấm nổ vang dội, tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm, dường như hắn chính là phiến thiên địa này chúa tể, Tần Phong vận mệnh chỉ có thể từ hắn quyết định. Tần Phong cười lạnh một tiếng, trong lòng của hắn tin tưởng, lưu lại linh hồn là cấn liền mang ý nghĩa hoàn toàn mất đi bản thân, đối phương một cái ý niệm trong đầu liền có thể làm cho mình hồi phi yên diệt. Nhưng hắn làm nô bộc, quả thực là hoang đường đến cực điểm. Như là trước kia hắn vẫn còn phân thần đỉnh phong, có lẽ sẽ kiêng kỵ đối phương một hai, nhưng bây giờ hắn đã đột phá độc hư, trong lòng không sợ hãi. Mặc dù cảnh giới của hắn như cũ thấp hơn đối phương một cái đại cảnh giới, nhưng hắn là ai? Hắn là Tần Phong, liên minh trẻ tuổi nhất kiếm thánh. Tại cấp độ này bên trên, vượt đại cảnh giới chiến đấu cơ hội là chuyện không thể nào, nhưng lúc trước hắn chẳng phải chém giết một cái hợp thể kỳ dương độc sao? Hắn tin tưởng vững chắc thực lực của mình, sẽ không bị tiểu tư kiếm uy hiếp hùng ngã. Chương 448, ta có thể đem ngươi xử lý. Chương 448, ta có thể đem ngươi xử lý. Hắn nhìn xem tiểu tư kiếm, thản nhiên nói: "Cái này hai lựa chọn ta đều không chọn, có lẽ ta còn có một lựa chọn, chính là đem ngươi xử lý." Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tự tin cùng kiên quyết, dường như tiểu tư kiếm trong mắt hắn bất quá là một con giun dế, tùy thời đều có thể bị hắn giẫm chết. Lời của hắn như là từng quả quả bom nặng ký, trong không khí nổ tung, nhường người chung quanh đều trở nên khiếp sợ. Tiểu tư kiếm nghe xong Tần Phong lời nói, đầu tiên là sửng sở, sau đó ngửa mặt lên trời cười ha ha: "Tốt tiểu tử của vọng, ta 17 tuổi cùng giai vô địch, không đến trăm tuổi tấn thăng hợp thể, đến nay tại đồng bậc bên trong theo chưa nếm qua thua trận. Huống chi ngươi một cái chỉ là mới vừa vào động hư kỳ tiểu tử, đã ngươi muốn chết, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Tiếng cười của hắn bên trong tràn đầy trào phúng cùng khinh thường, hắn thấy Tần Phong lời nói không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Hắn tự nhận là thực lực của mình viễn siêu Tần Phong, Tần Phong ở trước mặt hắn bất quá là một cái không biết trời cao đất rộng bao đầu tiểu tử. Tần Phong ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm Tiểu Tư Kiếm, chuẩn bị nên đón tức sắp đến đại chiến. Tiểu Tư Kiếm chậm rãi rút ra trường kiếm bên hông, thân kiếm lóe ra hàn quang lạnh lẽo, dường như nói nó đã từng uống qua vô số máu tươi. Hắn đem kiếm chỉ hướng Tần Phong, nói rằng: "Tiểu tử, ta đến dạy ngươi dùng như thế nào kiếm." Thanh âm của hắn bên trong tràn đầy khinh bỉ, dường như Tần Phong đã là một người chết. Kiếm trong tay của hắn dường như cảm nhận được trong lòng chủ nhân mãnh liệt chiến ý, tại dương quang chiếu rọi lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Theo hắn quát to một tiếng, thân hình như quỷ mị giống như chớp động, trong nháy mắt lấn người hướng về phía trước, trường kiếm trong tay lôi cuốn lấy một cỗ dường như có thể xé nứt thiên địa cường đại kiếm ý, hướng về Tần Phong tấn manh chém tới. Một kiếm này, nhanh như thiểm điện, khí thế bằng bạc, không khí chung quanh dường như bị lưỡi dao cắt chém, phát ra tê tê tiếng vang. Kia cỗ kiếm ý còn như thực chất hóa phong bạo, những nơi đi qua, mặt đất cắt đá bị cuốn lên, hình thành nguyên một đám cỡ nhỏ vòi rồng. Mọi người chung quanh chỉ cảm thấy một cỗ như bài sơn đảo hải áp lực đập vào mặt, thân thể không tự chủ được run lẩy bẩy, dường như đưa thân vào trong hầm băng, bị cỗ này lạnh tấu xương kiếm ý ép tới không thở nổi. Lục Sơn giờ phút này cũng cảm nhận được trước nay chưa từng có áp lực thật lớn. Trong tay hắn nắm thật chặt chuôi này kiếm gãy, nhưng mà kiếm gãy lại tại cái này cố cường đại uy áp phía dưới có chút chiến minh, tựa như một đầu bị vây giã thú đang dãy rủa, lại như đang phát ra thống khổ than nhẹ, dường như sau một khắc liền muốn tránh thoát hắn trường khống, rời khỏi tay. Lục Sơn trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quần mà xuống, trong ánh mắt để lộ ra một vẻ hoảng sợ cùng bất đắc dĩ, trong lòng âm thầm không ngừng tiêu khổ. Dưới chân bộ pháp không tự giác chậm rãi về sau xê dịch, trong đầu thậm chí hiện lên một cái ý niệm trong đầu, đi đường. Đây cũng không phải kiếm trong tay hắn phẩm giai quá thấp, kỳ thực là hắn đối kiếm đạo lĩnh ngộ còn thấp, không cách nào đem chuôi này kiếm gãy cất giấu thực lực hoàn toàn phát huy ra. Tại cố này mênh mông như biển sâu vực lớn kiếm ý trước mặt, hắn biết rõ mình cùng Tiểu Tư Kiếm chi ở giữa chênh lệch giống như khác nhau một trời một vực, loại kia cảm giác bất lực giống như nước thủy triều đem hắn bao phủ. Tần Phong, này vị diện cho lạnh lùng nhưng lại lộ ra một cố vẻ kiên nghị thiếu niên, đối mặt Tiểu Tư Kiếm cái này thạch phá thiên kinh một kích, sắc mặt trầm tĩnh như nước, thâm thúy đôi mắt bên trong không hề bận tâm. Dường như nguy cơ trước mắt cũng không thể nhường tâm cảnh của hắn nổi lên mảy may gợn sóng. Chỉ thấy hắn sát sinh kiếm bay ra hồ kiếm, động tác trôi chạy tự nhiên, tựa như hành vân nước chảy, không có chút nào kéo dài cùng chần chờ. Theo một tiếng kiếm minh, một cỗ băng lãnh hàn khí thấu xương trong nháy mắt theo thân kiếm tràn ngập ra, lấy hắn làm trung tâm, cấp tốc hướng bốn phía quét tán. Tần Phong trong miệng khẽ quát một tiếng, băng phong thiên lý kiếm. Đây là hắn từ thần bí kiếm kinh bên trong lĩnh ngộ ra một chiêu tuyệt thế kiếm kỹ. Trong chốc lát, trung quanh vài dặm bên trong không gian dường như bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ, nhiệt độ không khí kịch liệt hạ xuống, trong không khí hơi nước cấp tốc ngưng kết thành băng. Một tầng thật dày băng xương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại mặt đất, cây cối, nham thạch bên trên lan tràn ra, toàn bộ thế giới dường như trong nháy mắt bị băng phong, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch thế giới màu trắng. Tiểu Tư Kiếm cái kia uy lực tuyệt luân một kiếm, tại cái này băng phong thế giới bên trong, giống như lâm vào vũng bùn mãnh thú, tốc độ dần dần chậm lại, lực lượng cũng như băng tuyết gặp nắng gắt giống như chậm rãi tan rã ở vô hình. Kia cố băng lãnh hàn khí theo Tiểu Tư Kiếm thân kiếm, như là linh xà giống như bốn lượn mà lên, hướng về cánh tay của hắn cấp tốc lan tràn. Tiểu Tư Kiếm trơ mắt nhìn ngón tay của mình trong nháy mắt bị đông cứng thành băng điêu, đã mất đi tất cả chi giác, loại kia băng lãnh xúc cảm dường như đến từ địa ngục triệu hoán. Nhưng trong lòng của hắn dâng lên một cỗ sợ hãi thật sâu. Nhưng mà, càng kinh khủng chính là, cái này đóng băng cũng không đình chỉ, vẫn như cũ như mãnh liệt như thủy triều cấp tốc leo lên phía trên. Tiểu Tư Kiếm sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, tại cái này sống còn trong nháy mắt, hắn không có chút nào do dự, quyết định thật nhanh, đột nhiên giơ lên trong tay trường kiếm, cắn răng, quyết tâm tàn nhẫn, trong nháy mắt chém dụng chính mình một cái cổ tay. Tươi máu chảy như suối giống như phun ra, tại băng thiên tuyết địa bên trong toát ra một đóa chói mắt huyết hoa. Tiểu Tư Kiếm cố nén kịch liệt đau nhức, cấp tốc nhanh lùi lại mấy trăm trượng, thân ảnh của hắn tại đất tuyết bên trong xẹt qua một đạo chật vật đường vòng cung, sau đó vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Tần Phong, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm, ngươi đây là cái gì kiếm kỹ? Tần Phong hơi khẽ nâng lên đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Tiểu Tư Kiếm, lạnh nhạt nói, tự nhiên là giết kiếm kỹ của ngươi. Ngữ khí của hắn bình thản không có gì lạ, lại dường như ẩn chứa sát ý vô tận, nhường Tiểu Tư Kiếm trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Dừng lại một chút, Tần Phong hỏi tiếp, thế nào, ngươi còn có dạy ta dùng kiếm? Tiểu Tư Kiếm mặt sắc mặt ngưng trọng như xương, hắn biết rõ trước mắt cái này nhìn như tuổi trẻ thiếu niên thực lực sâu không lường được, chính mình vừa rồi thật sự là quá mức khinh địch. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, xem ra ta ngược lại thật ra xem thường ngươi, ngươi đáng giá ta dùng toàn lực. Dứt lời, hắn đột nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ra tại trường kiếm trong tay phía trên. Chôi kiếm này tại tiếp xúc đến tinh huyết trong nháy mắt, dường như được trao cho sinh mệnh đồng dạng, lập tức toát ra yêu dị ánh sáng màu đỏ. Thân kiếm run nhẹ nhẹ, phát ra trận trận bù bù, phảng phất tại nhảy cẫng hoan hô, lại như tại khát vọng chiến đấu. Xem ra hắn chôi kiếm này cũng không phải phàm phẩm, lại có thể thông qua uống chủ nhân máu đến tăng cường tự thân lực lượng. Trong chốc lát, chôi kiếm này tại ánh sáng màu đỏ bao phủ xuống, bắt đầu kịch liệt biến lớn, trong chớp mắt liền phóng đại vô số lần. Tiểu Tư Kiếm song tay nắm chặt chôi kiếm, giơ lên cao cao, thanh cự kiếm kia tại dương quang chiếu rọi xuống lóe ra hào quang chói sáng, dường như một thanh có thể khai thiên tích địa thần khí. Hắn hét lớn một tiếng, lấy che trời chi thế hướng về Tần Phong manh chém đi xuống. Lúc này Tần Phong dưới một kiếm này, nhỏ bé đến như là một con run rế. Kia to lớn kiếm ảnh dường như đem toàn bộ bầu trời đều che đậy, mang theo một cỗ hủy diệt tất cả lực lượng, hướng về Tần Phong nghiền ép mà đi. Tiểu Tư Kiếm ngạo nghễ nói, có thể chết ở ta một kiếm này phía dưới, cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Một chiêu này ngưng tụ máu tươi của ta, ta xưng là bá thiên vô địch kiếm pháp. Ta nhìn ngươi lấy cái gì tới chặn? Chương 449, đạo thánh thái độ chuyển biến. Chương 449, đạo thánh thái độ chuyển biến. Tần Phong hai mắt có chút nheo lại, trong ánh mắt để lộ ra một cỗ kiên quyết chi sắc. Trong tay hắn sát sinh kiếm tại hàn khí vờn quanh hạ run nhẹ nhẹ, dường như cảm nhận được trong lòng chủ nhân mãnh liệt chiến ý. Tần Phong trong miệng khẽ quát một tiếng, tản kiếm sát. Đây là người thọ truyền thụ cho tuyệt kỹ của hắn, mặc dù thi triển một chiêu này sẽ mang đến một lát sau di chứng, nhưng uy lực của nó lại quả thực nghe rợn cả người. Lấy Tần Phong hiện tại động hư kỳ thực lực cường đại thi triển đi ra, càng là hiển lộ ra hủy thiên diệt địa chi uy. Chỉ thấy một đạo huyết sát chi khí như là một đạo phá toái hư không trường hồng, mang theo vô tận giết chóc chi ý, hướng về kiểu tư kiếm bá thiên vô địch kiếm mạnh chạm mà đi. Hai kích chạm vào nhau, trong chốc lát, thiên địa phảng phất vì đó biến sắc. Toàn bộ không gian run lẩy bẩy, dường như một khối to lớn tấm gương sắp vỡ vụn. Một cỗ cường đại tới đủ để phá hủy tất cả sóng năng lượng lấy va chạm điểm làm trung tâm, như mãnh liệt hải khiếu giống như hướng bốn phía điên cuồng quyết tán. Nơi xa có vài chục tới người xem náo nhiệt, còn đến không kịp phát ra một tiếng kinh hô, liền bị cỗ năng lượng này sóng trực tiếp đánh chết tại chỗ, thân thể trong nháy mắt bị tạc thành từng đám huyết vụ, tràn ngập trong không khí. Những người khác dọa đến linh hồn đều bốc lên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai chân như nhũn ra, nhao nhao có quắp ngã xuống đất. Tiểu Long Nữ cùng Lục Sơn bị Tần Phong ngăn ở phía sau, tại Tần Phong bảo vệ dưới, cũng là không có bị cỗ này năng lượng kinh khủng lan đến gần. Lục Sơn mở to hai mắt nhìn, ánh mắt trừng giống chuông đồng dạng, vẻ mặt chấn kinh chi sắc. Hắn há to miệng, dường như có thể nhét vào một quả trứng gà, lắp bắp nói: "Ta đi, Tần huynh quả thực quá mạnh, ngươi đây là muốn nghịch thiên a?" Hắn nhìn qua kia cỗ tứ ngược sóng năng lượng, trong lòng dâng lên một cỗ thật sâu lòng kính sợ. Một kích này uy lực, quả thực như là thiên phạt giáng lâm, nhường hắn nhìn mà than thở. Hắn biết rõ, cho dù là trong tông môn trưởng lão, cũng khó có thể phát huy ra cường đại như thế một kích. Trong lòng hắn, Tần Phong hình tượng trong nháy mắt biến đến vô cùng cao lớn, giống như một tôn không thể vượt qua chiến thần. Bụi mù dần dần tan đi, Tiểu Tư Kiếm yên lặng đứng tại chỗ, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, khóe miệng không ngừng mà có máu tươi tràn ra, tí tách rơi trên mặt đất, nhuộm đỏ một mảnh đất tuyết. Thân thể của hắn có chút lay động, dường như một hồi gió nhẹ liền có thể đem hắn thổi ngã. Lúc này, ngũ tạng lục phủ của hắn đã tại vừa rồi đánh trúng vỡ vụn, sinh cơ như nến tàn trong gió giống như cấp tốc tan biến, kỳ thật hắn đã bất lạc, chỉ là nương tựa theo một cổ ý chí cường đại lực, còn có một ngụm cuối cùng khí treo. Hắn không cam lòng ngẩng đầu, nhìn xem Tần Phong, khó khăn hỏi, một chiêu này tên cứ gọi là gì? Tần Phong nhìn xem Tiểu Tư Kiếm, trong lòng không có chút nào thương hại chi tình, bình tĩnh nói, tàn kiếm sát, đúng rồi, chuyển ta một chiêu này người là người thọ. Dứt lời, hắn khẽ thở một hơi, trên mặt lộ ra vẻ mặt phức tạp, tự lẩm bẩm, chính là danh tự quá bình thường, không giống ngươi kia bá thiên vô địch kiếm pháp, nghe liền khí phách. Tiểu Tư Kiếm cười khổ một tiếng, tiếng cười của hắn bên trong tràn đầy đắng chát cùng bất đắc dĩ, chậm rãi nói rằng, danh tự tốt có cái dám dùng. Trong lòng của hắn minh bạch, trước thực lực tuyệt đối, danh tự bất quá là một cái hư vô danh hiệu, tựa như kia đã từng giành chấn nhất thời kiếm kỹ, danh tự như vậy khí phách, nhưng cuối cùng còn không phải bị người vượt cấp chém giết. Giờ phút này, hắn rốt cục lĩnh ngộ được cái này tàn khốc đạo lý, đáng tiếc hết thể đều đã chậm. Thân thể của hắn hướng về phía trước nghiêng, dường như đã mất đi chèo chống, sau đó đông nhiên oanh một tiếng, nổ thành một đoàn huyết vụ, tiêu tán trong không khí, vĩnh viễn vẫn lạc tại chỗ. Cái khác Ngự Kiếm Sơn trang tộc nhân mắt thấy một màn này, dọa đến linh hồn đều bốc lên, nhao nhao chạy từ phía, thân ảnh của bọn hắn tại đất tuyết bên trong như chim sợ cảnh cong giống như chạy trốn, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tần Phong nhìn xem những này chạy trốn thân ảnh, bởi vì hắn cần khôi phục, liền không để ý đến những này còn kiến hôi người. Tại thế giới cường giả vi tôn này bên trong, hắn biết rõ chỉ có không ngừng tăng lên thực lực của mình, khả năng trưởng khống vận mệnh của mình. Tần Phong có chút quay đầu, có chút hăng hái hướng Bạch Triển Phi phương hướng nhìn thoáng qua, trong ánh mắt không có chút nào để ý, cũng không có đáp lời ý tứ. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, không có nghĩ đến cái này ra hỏa thế mà có thể theo Ngao Chấn còn có một đám long tộc cao thủ dưới tay trộm tới. Trong lòng của hắn đối Bạch Triển Phi thân pháp cũng là có chút tán thưởng, chắc hẳn trên thân pháp cũng là có rất mạnh tạo nghệ. Bất quá, trước đó hắn muốn là lợi dụng Bạch Triển Phi kéo dài thời gian, giữa hai người cũng không có thâm cừu đại hận gì, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, đối phương còn tính là giúp mình một chuyện. Hắn cũng không phải loại kia tràn ngập trung nhị khí tức, lo liệu tinh thần hiểm nghĩa, cả ngày nghĩ đến vì dân trừ hại người. Hắn thấy, chỉ cần đối phương không ăn trộm đồ vật của mình, không chủ động trêu chọc chính mình, hắn cũng sẽ không đi không có việc gì tìm chuyện. Bạch Triển Phi nhìn thấy Tần Phong bên cạnh Tiểu Long Nữ, trong lòng lập tức bừng tỉnh hiểu ra, chỗ nào vẫn không rõ trước đó Tần Hữu Đức chính là Tần Phong. Trong lòng của hắn âm thầm ảo não, chính mình trước đó thế mà bị Tần Phong thuật dịch dung chỗ lừa gạt, còn nghĩ muốn giao hấn một chút cái này hố mình ra hỏa. Thật là, khi hắn nhìn thấy vừa rồi Tần Phong kia kinh thiên động địa một kiếm, trong lòng dũng khí trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là sợ hãi thật sâu. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, giao hấn đối phương, đừng nói giỡn, đối phương không tìm chính mình phiền toái cũng đã là vận hạnh. Hắn tranh thủ thời gian điều chỉnh một chút trên mặt biểu lộ, mặt mũi tràn đầy định hót đi lên phía trước, cẩn thận từng ly từng tí nói rằng, Tần huynh thật sự là thực lực trùng thiên a, trước đó là ta có mắt không biết Thái Sơn, xin hãy tha thứ thì. Tần Phong nghiêm sắc mặt, giả bộ như nghiêm trang nói rằng, vị huynh đệ kia, ngươi nhận là người, chúng ta giống như lần thứ nhất gặp mặt a. Bạch Triển Phi cười hắc hắc, trên mặt chất đầy lấy lòng nụ cười, nói rằng, Tần huynh, mặc dù trước đó ngươi dịch dung thành Tần Hữu Đức, nhưng ngươi kia xuất khí bức người dung nhan, còn có kia vô địch sắc bén kiếm pháp, tựa như đen nhánh bên trong đom đóm như thế, là không cách nào che giấu. Ta chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, ngươi yên tâm, tại tàng bảo các có được đồ vật cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Tiểu Long Nữ nghe xong lời này, nhịn không được phốc phốc một tiếng nở nụ cười. Nàng trước đó tại tàng bảo các thời điểm, chỉ thấy qua Bạch Triển Phi bộ dáng này, không có nghĩ đến lúc này thái độ của hắn thế mà tới 180 độ chuyển biến lớn, cũng là thú vị. Lục Sơn sờ lên chính mình đại quang đầu, vẻ mặt kinh ngạc nói rằng, Tần huynh, ngươi ở đâu nhận biết con hàng này, hắn cũng quá có ánh mắt đi. Tần Phong nghe xong Bạch Triển Phi nói không cần chia làm, trên mặt lúc này mới lộ ra nụ cười, cười ha hả nói rằng, vị này chính là Đông Ngực đại danh đỉnh đỉnh đạo thánh Bạch Triển Phi. Lục Sơn nhẹ gật đầu, nói rằng, a, nghe nói qua. Bạch Triển Phi cùng Tần Phong lưu lại thông tin, sau đó nói, Tần huynh, ta còn có việc, nếu như về sau có dùng đến lấy ta địa phương tùy thời tìm ta. Tần Phong nhẹ gật đầu, đối Bạch Triển Phi thức thời cũng là có chút hài lòng, nghĩ thầm gia hỏa này cũng là diệu nhân nhi. Chương 450, kiếm các mâu thuẫn chương 450, kiếm các mâu thuẫn mấy người tại nguyên chỗ hơi dừng lại sau, liền bắt đầu tại phụ cận bốn phía xem xét, quét dọn chiến trường. Nơi xa, một chiếc thuyền lớn chậm rãi hướng bên này lại tới. Vong tàu bên trên, Hoắc Nhu Nhu vẻ mặt hưng phấn đối thuyền trưởng nói rằng, phụ thân, ngươi thấy vừa rồi kia sùng thiên kiếm hết sao? Thuyền trưởng nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, nói rằng, ít nhất là hợp thể kỳ va chạm, quá mạnh, đoán chừng là Ngự Kiếm Sơn trang lại đối cái nào phe thế lực độc thủ. Ai, bọn hắn như thế khi hành phách thị, rất nhiều người cũng mua không nổi phiếu, nhường việc buôn bán của chúng ta rất khó làm nha. Hoắc Nhu Nhu nghe xong, cũng mặt lộ vẻ vẻ phẫn nộ, bất quá nàng cũng biết, tại cái này tu tiên giới bên trong, nhỏ yếu liền phải bị đánh, đối mặt Ngự Kiếm Sơn trang bá đạo hành vi, bọn hắn cũng không có biện pháp gì. Đã muốn làm phương diện này chuyện làm ăn, liền chỉ có thể nén giận vào bụng, cho Ngự Kiếm Sơn trang ăn đầu to. Thuyền vừa mới cập bờ, Hoắc Nhu Nhu xa xa liền thấy được Tần Phong bọn người, nhất là nhìn thấy Lục Sơn kia dễ thấy đại quang đầu lúc, con mắt của nàng lập tức sáng lên, kích động nói rằng, Lục huynh, các ngươi trở về lúc nào nha, đều không có ngồi thuyền của chúng ta. Nàng trước đó thật là ước Lục Sơn nhìn mặt trăng, lại bị Lục Sơn vô tình từ chối, có thể nàng lại một mực đối Lục Sơn tình hữu độc chung. Lục Sơn vừa thấy được là Hoắc Nhu Nhu cái này mập cô nàng, lập tức dọa đến linh hồn đều bốc lên, sắc mặt biến trắng bệnh. Hắn quay đầu, đối Tần Phong nói rằng, Tần huynh, ta tông môn còn có việc, đi trước một bước. Dứt lời, hắn cũng không lo được cái gì hình tượng, trực tiếp thi triển độ thuật, xoát một chút liền mất tung ảnh, chạy còn nhanh hơn thỏ. Tiểu Long Nữ vẻ mặt buồn bực nhìn xem Lục Sơn biến mất phương hướng, nghi ngờ nói, hắn vì cái gì chạy nhanh như vậy? Bình thường cũng không thấy hắn có nhanh như vậy thân pháp. Tần Phong cười ha ha, đem trước trên thuyền chuyện đã xảy ra một năm một mười cùng Tiểu Long Nữ giảng thuật một lần. Tiểu Long Nữ nghe xong, không nhịn được cười một tiếng, nói rằng, thì ra còn có loại chuyện này, hắn thật đúng là người ta nữ hải tử một lòng say mê, hắn làm sao lại nhẫn tâm cự tuyệt? Thuyền lớn theo sóng biển chập trùng, chậm rãi tới gần bên bờ, cuối cùng vững vàng bỏ neo xuống tới. Hoắc Nhu Nhu đứng bình tĩnh ở đầu thuyền, biển gió thổi phất phơ lấy sợi tóc của nàng, ánh mắt của nàng nhưng thủy chung khóa chặt tại đã đi xa, dần dần trốn chạy Lục Sơn trên thân. Kia vẻ mặt thất vọng dường như nhường không khí chung quanh đều biến ngưng trọng đè nén. Nàng đôi mi thanh tú cao lại, lòng tràn đầy hoang mang hướng bên cạnh Tần Phong dò hỏi, "Tần huynh, ngươi nói ta đến tụt cùng nên làm như thế nào mới có thể đánh động trái tim của hắn nha?" Tần Phong nghe được vấn đề này, lập tức trên mặt hiện ra bôi đen tuyến, hắn ở trong lòng âm thầm tiêu khổ, chính mình đối giữa nam nữ tình cảm những chuyện này vốn là nhất khiếu bất thông, làm sao có thể cho ra kiến nghị gì đâu. Hắn không được tự nhiên đưa tay sờ lên cái mũi, xấu hổ hồi đáp, "Chuyện này ta còn thực sự không rõ lắm, tục ngữ nói tới chung phải do người buộc chung." Bất quá, Hoắc Nhu Nhu kia lạc quan sáng sủa tính tình tựa như một vệt ánh sáng, rất nhanh liền xua tán đi thất vọng vẻ lo lắng. Nàng tựa như người hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng, vội vàng muốn biết vừa rồi chuyện đã xảy ra. Tần Phong nhìn xem nàng kia tràn ngập ánh mắt mong đợi, đành phải đem chuyện đã xảy ra kỹ càng giảng thuật một lần. Thuyền trưởng cùng nữ nhi của hắn ở một bên nghe, ánh mắt càng trừng càng lớn, cái cằm đều kém chút rớt xuống đất, trên mặt viết đầy chấn kinh. Hoắc Nhu Nhu mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói rằng, ngươi nói vừa rồi kia kinh thiên động địa kiếm quang là ngươi phát ra tới, còn chém giết Ngự Kiếm Sơn trang tiểu tư kiếm. Trong truyền thuyết hắn bá thiên vô địch kiếm pháp tại cùng cấp bậc bên trong đây chính là không người có thể địch tồn tại a, ngươi thế mà có thể vượt cấp chém giết hắn, đây cũng quá lợi hại a. Tần Phong lại chỉ là hời hợt nói câu, may mắn mà thôi. Thuyền trưởng lúc này đi lên phía trước, biểu lộ nghiêm túc mà ngưng trọng nói, đây cũng không phải là may mắn, nếu như cái này đều tính may mắn, vậy thế giới này bên trên liền không có cái gì bản lĩnh thật sự có thể nói. Bất quá lao đệ, ngươi trong khoảng thời gian này nhưng phải cẩn thận một chút, Ngự Kiếm Sơn trang chắc chắn sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ, nói không chừng sẽ tìm đến làm phiền ngươi. Tần Phong khẽ gật đầu, thần sắc bình tĩnh nói rằng, ta biết. Cáo biệt thuyền trưởng cha con sau, Tần Phong cùng Tiểu Long Nữ liền bước lên tiến về Thương Lan Kiếm Các đường xá. Tần Phong bây giờ cũng coi như Thương Lan Kiếm Các khách khanh trưởng lão, được tứ tổ sát sinh kiếm, trong lòng của hắn minh bạch, vô luận như thế nào cũng phải là kiếm các làm chút chuyện, không phải về tình về lý đều không thể nào nói nổi. Thương Lan Kiếm Các đại điện bên trong, giờ phút này bầu không khí khẩn trương đến như là báo tố lại sắp tới bầu trời, đè nén để cho người ta không thở nổi. Đông đảo trưởng lão phân hai nhóm, nguyên một đám thần sắc trang trọng trang nghiêm, bọn hắn đứng ở nơi đó, phảng phất là bảo hộ kiếm các cổ lão pho tượng, tản ra uy nghiêm khí tức. Cầm đầu là hai tên lão giả, bọn hắn tựa như hai tòa nguy nga sơn phòng, sừng sững ở trước mặt mọi người, cường đại khí thế tràn ngập ra. Trong đại sảnh đứng đấy một cái biến hóa lão quy, chính là Đông Hải Long Cung tới quy thừa tướng. Hắn lúc này vênh váo tự đắc, đầu ngẩng lên thật cao, ánh mắt đều nhanh lật đến bầu trời, bộ dáng kia hiển nhiên chính là một cái kiêu ngạo tự mãn gà trống lớn, hoàn toàn không đem người chung quanh để vào mắt. Hắn lần này đến đây, mục đích hết sức rõ ràng, chính là muốn nhường Thương Lan Kiếm Các giao ra Tần Phong, còn nói nghiêm túc, nếu như không giao ra Tần Phong, Long Cung liền muốn tiến đánh Thương Lan Kiếm Các. Hai vị lão giả bên trong một người chính là Tần Phong quen thuộc Trường Mi, hắn cũng là Lục Sơn sư phụ, một người khác thì là Tạ Bông Ngân, hai người cùng là phó trưởng môn. Từ khi trưởng môn trăm năm trước bế quan sau, trong tông môn sự vụ lớn nhỏ liền đều giao cho hai người bọn họ xử lý. Theo thời gian trôi qua, giữa hai người mâu thuẫn như là tuyết cầu đồng dạng, càng lăn càng lớn, không ngừng kích thích, bây giờ đã đến hết sức căng thẳng tình trạng. Giờ phút này, Tạ Vô Ngân dẫn đầu làm khó dễ, mặt mũi hắn tràn đầy vẻ giận dữ, đối với Trường Mi giống to: "Trường Mi lao thất phù, bình thường ngươi lên cơn, ta để cho ngươi điểm thì cũng thôi đi. Lần này thật là quan hệ tới tông môn sinh tử tồn vong, ngươi còn dám như thế trò đùa. Vì một ngoại nhân đắc tội Long Cung, vạn nhất Long Cung thật đánh tới, ngươi đi khiến sao?" Trường Mi nghe xong lời này, lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình, ánh mắt trừng giống chuông đồng đồng dạng, không chút gì yếu thế phản bác: "Thả ngươi chó má, Tần Phong làm sao lại là người ngoài? Hắn đoạt được thử kiếm đại hội khôi thủ, hiện tại là ta Thương Lan kiếm các khách khanh trưởng lão. Ta làm sao có thể cho phép dùng tông môn trưởng lão mệnh đi đổi lấy kia cái gọi là hòa bình? Hơn nữa kia Long Vương giã tâm bừng bừng, coi như lần này chúng ta thỏa hiệp, hắn về sau chưa chừng sẽ còn tìm lý do gì công đánh tới. Theo ta thấy, chúng ta liền phải một lòng đoàn kết, liên hợp thế lực khác, cùng một chỗ đối kháng Long Cung mới là chính đạo." Uy thừa tướng ở một bên nhìn xem một màn này, nhịn không được cười lên ha ha, hắn âm dương quái khí nói rằng: "Trước đó liền nghe nói các ngươi nhân tộc am hiểu làm nội chiến, hôm nay gặp mặt, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt ta." Chương 451, trưởng môn biến cố. Chương 451, trưởng môn biến cố thế nào? "Các ngươi thương lượng xong không có, nhanh cho ta một cái trả lời chắc chắn, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Nếu như các ngươi không giao ra Tần Phong, Long Cung trong vòng 3 tháng nhất định đại binh tiếp cận, đến lúc đó các ngươi lại hối hận, coi như không còn kịp rồi." Trường Mi trợn mắt tròn xoe, quát lớn: "Hai quân giao chiến, không chém sứ, ta tha cho ngươi một cái mạng chó, Lan." Uy thừa tướng cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Cái này chính là các ngươi thái độ sao? Tốt, ta sẽ như thực chuyển cáo cho Long Vương." Nói liền quay người, nện bước nhanh chân rời đi. Vừa đi ra đại điện không bao lâu, Uy thừa tướng liền thấy được trở về Tần Phong cùng tiểu Long nữ. Hắn nhãn tình sáng lên, lập tức nói rằng: "Ngươi quả nhiên là Tần Phong, xem ra tin tức của chúng ta không sai. Tiểu Long nữ, ngươi cấu kết người ngoài chạy ra Long Cung, còn cùng Long tộc địch nhân đứng chung một chỗ, quả thực là không biết xấu hổ. Ngươi bây giờ lập tức cùng ta về Long Cung, lấy công chuộc tội, xem ở đại gia đồng tộc phân thượng, có thể tha chết cho ngươi." Tiểu Long nữ trong mắt thiêu đốt lên phẫn nộ cùng cừu hận hỏa diễm, nàng cắn răng nói rằng: "Đồng tộc, ngươi còn không biết xấu hổ thảo luận với ta hai chữ này, Tây Hải Long Cung mới là ta đồng tộc. Ngao Thanh Vân cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, trước cùng cha ta Vương Xưng huynh gọi đệ, sau đó cho hắn hạ độc, thừa cơ diệt ta Tây Hải Long Cung. Hắn còn mưu toan coi ta là làm thông gia công cụ, ngươi có tư cách gì nói với ta đồng tộc?" Uy thừa tướng lại xem thường nói: "Được làm vua thua làm giặc mà thôi, dù sao chúng ta cùng thuộc Long tộc, chẳng lẽ ngươi muốn phản bội Long tộc?" Tần Phong ở bên cạnh nghe, lửa giận trong lòng giống như là núi lửa phun trào, từ từ đứa ra, hắn thực sự không thể nhịn được nữa, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói: "Lan, đừng tại đây kỳ kỳ bay bay. Long tộc thế nào ra các ngươi đám này ngụy quân tử, lại làm lại lập." Nói, hắn đột nhiên rút ra bội kiếm bên hông, linh lực trong cơ thể như là sôi trào mãnh liệt giang hà, liên tục không ngừng quán chú tới trong thân kiếm, sau đó đột nhiên một kiếm chém về phía Quy thừa tướng. Tia kiếm ý bén nhọn giống như vạch phá bầu trời đêm thiểm điện, trong nháy mắt vạch phá không khí, phát ra bén nhọn chói tai tiếng rít, dường như không khí đều bị một kiếm này vỡ ra đến. Quy thừa tướng dọa đến sắc mặt trắng bệch, giống con thỏ con bị giật mình đồng dạng, tranh thủ thời gian quay lưng đi, dùng cái kia thật dày mai rùa tiếp được một kiếm này. Muốn nói thực lực, Quy thừa tướng xác thực không phải Tần Phong đối thủ. Tần Phong kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, linh lực hùng hồn thâm hậu, mỗi một kiếm đều ẩn chứa đủ để khai sơn phá thạch cường đại uy lực. Nhưng nếu như bàn luận phòng ngự, Quy thừa tướng kia thân cứng rắn như sắt mai rùa cũng không phải ăn chay, 10 cái Tần Phong chỉ sợ cũng khó mà công phá phòng ngự của hắn. Bất quá, hắn mặc dù chặn một kiếm này, nhưng này cố cường đại lực trùng kích vẫn là để hắn đau đến nhe răng trợn mắt, bắp thịt trên mặt đều bóp méo lên. Hắn sắc mặt biến hóa, ngoài mạnh trong yếu nói: "Hy vọng ngươi không nên hối hận hôm nay lựa chọn. Ta đã cùng Thương Lan kiếm các cao tầng nói qua, bọn hắn không đem Tần Phong giao ra, trong vòng 3 tháng Long Vương nhất định tiền đánh, tự giải quyết cho tốt ta." Nói, hắn hơi buông tay, thi triển ra một loại kỳ lạ pháp thuật, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất tại trong tầm mắt của mọi người, trong chốc lát liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tần Phong cùng Tiểu Long Nữ hai người trực tiếp đi vào bên trong đại điện, lúc này Trường Mi cùng Tạ Vô Ngân còn tại làm cho túi bụi. Tạ Vô Ngân nhìn thấy Tần Phong tới, tức giận nói rằng: "Ngươi chính là Tần Phong?" Tần Phong bình tĩnh gật đầu. Tạ Vô Ngân nói tiếp: "Ngươi nếu là có lương tâm, liền chớ liên lụy chúng ta Thương Lan kiếm khách, chính mình đi Long tộc chịu đòn nhận tội." Trường Mi nghe xong lời này, lập tức tức giận đến dựng râu trừng mắt, lớn tiếng nói: "Lão thất phu, ngươi nói là tiếng người sao? Tần Phong là chúng ta Thương Lan kiếm các khách khanh trưởng lão, đem hắn giao sau khi đi ra ngoài, người khác sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Chúng ta Thương Lan kiếm các về sau còn thế nào trên giang hồ đặt chân?" Tần Phong nhìn xem hai người cãi lộn, trong lòng có chút bất đắc dĩ, hắn nói rằng: "Chịu đòn nhận tội là không thể nào, bất quá ta cũng không muốn để các ngươi khó xử. Nếu không ta rời đi nơi này, các ngươi liền nói ta đi, có chuyện gì nhường hắn đi liên minh tìm ta." Trường Mi liền vội vàng lắc đầu, thái độ kiên quyết nói: "Không thể, ngươi là ta Thương Lan kiếm các người, cho chúng ta kiếm các thắng được vinh dự, chúng ta có thể nào ở thời điểm này vứt bỏ ngươi?" Tạ Vô Ngân nghĩ nghĩ, nói rằng: "Nếu không liền giao cho trưởng môn đến định đoạt ta." Tất cả mọi người biết, trưởng môn đã bế quan hơn 100 năm, sống hay chết đều cũng còn chưa biết, nhưng giờ phút này cũng xác thực không có biện pháp khác. Trường Mi thở dài, nói rằng: "Tốt a." Thế là, mấy người mang theo một tất cả trưởng lão đi tới trưởng môn nơi bế quan. Nơi này chỗ kiếm cắt chỗ sâu, bốn phía tĩnh mịch phải có chút âm trầm, dường như bị một tấm khăn che mặt bí ẩn bao phủ. Đám người cùng nhau đi tới, trong lòng đều tràn đầy lo lắng bất an, mỗi một bước đều dường như dẫm tại lòng của mình trên ngọn. Khi bọn hắn đi vào nơi bế quan trước, chỉ thấy thạch cửa đóng kín, xung quanh đã cỏ dại rậm rạp, những cái kia cỏ dại tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phát ra tiếng vang xào xạc, dường như nói tuế nguyệt tang thương cùng tịch mịch. Trường Mi tiến lên một bước, đối với cửa đá la lớn, "Trưởng môn, Long tộc muốn tiến đánh ta Thương Lan kiếm cắt, còn mời ngài cầm chú ý." Đám người đứng ở nơi đó, lặng lặng chờ đợi lấy, trong lòng tràn đầy chờ mong, lại xen lẫn một chút sợ hãi. Nhưng mà, đợi nửa ngày, trong cửa đá không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đại gia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao, trên mặt viết đầy nghi hoặc cùng lo nghĩ. Dù sao trưởng môn là một vị độ kiếp kỳ đại năng, lấy thực lực của nàng, không có khả năng không cảm giác được bọn hắn tồn tại. Chẳng lẽ trưởng môn đã gặp bất trắc? Ý nghĩ này trong lòng mọi người chợt lóe lên, đại gia cũng không nguyện ý tin tưởng kết quả này. Trước đó sở dĩ một mực không có tới quấy rầy trưởng môn bế quan, cũng là bởi vì không dám đối mặt sự thực như vậy. Dù sao một cái có độ kiếp kỳ đại năng chấn giữ tông môn, khả năng tại cường giả này san sát thế giới bên trong đứng vững gốc chân, khả năng giữ được một phương an bình. Đám người trải qua một phen thương nghị, cuối cùng quyết định, mặc kệ kết quả như thế nào, sống hay chết cũng phải nhìn một cái. Dù sao cái này liên quan đến tông môn sinh tử tồn vong, đại sự hàng đầu. Mấy tên trưởng lão chậm rãi đi lên trước, bọn hắn hai tay chống đỡ nặng nề cửa đá, thể nội linh lực chậm rãi vận chuyển, bắt đầu dùng sức thôi động cửa đá. Theo một hồi trầm muộn cách âm thanh, cửa đá từ từ mở ra. Nhưng mà, ngay tại thạch cửa mở ra sau một khắc, chói mắt, dường như đến từ cửu u địa ngục kiếm ý tựa như tia chớp chém bay mà ra, tốc độ nhanh đến để cho người ta không kịp chớp mắt. Đạo kiếm ý kia ẩn chứa đủ để hủy diệt tất cả lực lượng cường đại, trực tiếp đem đứng tại phía trước nhất một tên trưởng lão chém thành hai nửa. Máu tươi như là suối phun đồng dạng vẩy ra mà ra, kia thảm thiết cảnh tượng nhường mọi người ở đây sợ đến trắng bệch cả mặt, dường như bị rút đi linh hồn đồng dạng. Những người khác vạn phần hoảng sợ, cấp tốc lui về phía sau, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng chấn kinh. Trương Mi âm thanh run rẩy nói, "Này sao lại thế này, trưởng môn nàng đến cùng xảy ra chuyện gì?" Chương 452, Hắc Qua cùng một chỗ có chương 452, Hắc Qua cùng một chỗ có ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm trong cửa đá, ý đồ xuyên thấu kia phiến tĩnh mịch hắc ám, tìm kiếm đáp án, nhưng trong cửa đá chỉ có bóng tối vô tận, dường như ẩn giấu đi vô số ác ma, để cho người ta không rét mà run. Lúc này, toàn bộ cảnh tượng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có hơi gió nhẹ nhàng thổi qua thanh âm, kia phong thanh tại cái này yên tĩnh hoàn cảnh bên trong lộ ra phá lệ âm trầm kinh khủng, phảng phất là tử thần nói nhỏ. Tần Phong cau mày, ánh mắt nhìn chằm chằm trong cửa đá, hắn có thể cảm nhận được kia cỗ trong kiếm ý ẩn chứa một cỗ cường đại mà lực lượng bị dị. Trong lòng của hắn ám tự suy đoán, trưởng môn bế quan chi địa đến cùng xảy ra biến cố gì? Chẳng lẽ là gặp ngoại địch? Còn là tu luyện xảy ra điều gì đường rẽ? Tiểu Long nữ cũng chăm chú tựa ở Tần Phong bên người, trong ánh mắt của nàng tràn đầy cảnh giác. Nàng nhẹ giọng đối Tần Phong nói, nơi này cảm giác thật là nguy hiểm, chúng ta phải cẩn thận một chút. Tần Phong khẽ gật đầu, hắn cầm chuôi kiếm, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Tạ Vô Ngân lúc này cũng theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hắn đối với trong cửa đá la lớn, "Trưởng môn, là chúng ta, ngài vì sao đống nhiên ra tay?" Nhưng mà, trong cửa đá vẫn không có bất kỳ đáp lại nào, chỉ có kia cố kiếm ý còn trong không khí mơ hồ quanh quẩn, phảng phất tại cảnh cáo đám người không nên tới gần. Trương Mi hít sâu một hơi, nói rằng, "Xem ra trưởng môn tình huống rất không ổn, chúng ta không thể liền đứng như vậy, phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì." Các trưởng lao khác nhau nhau gật đầu biểu thị đồng ý, nhưng mọi người đều biết, tùy tiện tiến vào trong cửa đá có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Một tên trưởng lao chết thảm giống như một quả bom nặng ký, trong lòng mọi người nhấc lên kinh đào hải lãng. Kia cảnh tượng thê thảm, máu tươi văng khắp nơi, trưởng lao thống khổ tiếng kêu rên dường như còn ở bên tai quanh quẩn, ai cũng tin tưởng, phía trước chờ đợi chính là không biết nguy hiểm. Kia là một mảnh đủ để thôn vệ tất cả vực sâu hắc ám, giống như ác ma mở ra huyết buồn đại khẩu. Tạ Vô Ngân con mắt rảo hoạt nhất chuyển, đem đầu mâu chỉ hướng Tần Phong, trong giọng nói mang theo một tia không thể nghi ngờ bức bách, "Tần Phong, ngươi đã thân làm Thương Lan kiếm các khách khanh, lúc này liền nên vì mọi người ra phần lực. Nếu không, ngươi đại biểu đại gia đi ngó trưởng môn đến cùng là cái gì tình trạng? Ngươi sẽ không cự tuyệt ta." Nói, bên cạnh hắn cả đám mơ hồ tạo thành một vòng đây, bọn hắn bước chân chậm rãi xê dịch, trong ánh mắt mang theo cảnh giác cùng bất thiện, kia trạng thái, thật giống như sợ Tần Phong lòng bàn chân bôi dầu chuẩn đi dường như. Tiểu Long nữ lập tức lên cơn giận dữ, trong mắt giống như là muốn phun ra lửa, nàng tiến lên một bước, hai tay nắm chặt thành quyền, lớn tiếng trách cứ, "Các ngươi quả thực quá mức. Tần đại ca chỉ là khách hành, lại không phải là của các ngươi có nổi hiệp. Bên trong nguy hiểm như vậy, các ngươi tại sao không đi? Tần đại ca, chúng ta đi, đừng để ý đến bọn hắn." Nàng một bên nói, một bên lôi kéo Tần Phong ống tay áo, ý đồ dẫn hắn rời đi chỗ thị phi này. Tạ Vô Ngân lại cứng cổ, không chút nào chịu nhượng bộ, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, "Cái này có thể không thể kìm được các ngươi. Chuyện này chính là bởi vì các ngươi mà lên, nếu không phải là các ngươi làm ra những chuyện này, làm sao chúng ta sẽ lâm vào loại nguy hiểm này hoàn cảnh?" Hai tay của hắn ôm ở trước ngực, trong ánh mắt mang theo vẻ đắc ý, dường như ăn chắc Tần Phong. Trương Mi trưởng lao tức giận đến dựng râu trừng mắt, mặt đỏ bừng lên, phẫn nộ quát, "Tạ Vô Ngân, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Đều sống đến từng tuổi này, vậy mà nhường một cái van bối đi mạo hiểm, ngươi cứ như vậy tham sống sợ chết." Hắn tức giận đến toàn thân phát run, trong tay quải trượng nặng nề mà trên mặt đất gõ mấy lần. Tạ Vô Ngân lạnh hừ một tiếng, âm dương quái khí trả lời, "Ta đây cũng là theo đại gia an toàn góc độ cân nhắc, cảm thấy để cho Tần Phong tiến vào thích hợp, hiện tại xin giơ tay." Hắn cao cao giơ lên tay của mình, vẫn không quên liếc nhìn đám người, trong ánh mắt mang theo uy hiếp ý vị. Kết quả, nhiều hơn phân nửa trưởng lão vẫn thật là giơ tay lên. Trưởng mi trưởng lão nhìn xem những người kia, ngón tay run rẩy chỉ lấy bọn hắn, tức giận đến nửa ngày nói không ra lời. Hắn ngày bình thường một lòng nhào về mặt tu luyện, nào có thời gian rỗi giống Tả Vô Ngân như thế khắp nơi kéo bè kết phái, làm vòng quan hệ. Không nghĩ tới, bây giờ nhiều hơn phân nửa trưởng lão đều bị gia hỏa này lôi kéo đi qua, hắn cho dù lòng tràn đầy phẫn nộ, lại cũng không thể tránh được, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm thở dài. Tần Phong đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ ý vị thâm trường cười tà, ngữ khí lạnh nhạt nói, để cho ta tiến đi cũng không được không được, bất quá ta dù sao cũng phải có cái bạn a. Vạn nhất trưởng môn đang cùng địch nhân kịch liệt vật lộn, có thể chiếu ứng lẫn nhau cũng tốt ta. Hai tay của hắn ôm ngực, trong ánh mắt mang theo một tia trêu tức. Tạ Vô Ngân không chút nghĩ ngợi nói rằng, ngươi cùng tiểu long nữ đi không vừa và sao? Tần Phong lườm hắn một cái, không khách khí chút nào nói rằng, ngươi ngốc nha. Nàng tu vi thấp như vậy, hai ta đi, không phải đi chịu chết sao? Tuy là đang nhạo báng tiểu long nữ, có thể lời nói kia bên trong quan tâm lại như nắng ấm giống như chạy ra đến, tiểu long nữ nghe ở trong lòng, cảm giác ấm áp, nàng cảm kích nhìn Tần Phong một cái. Tạ Vô Ngân nhíu nhíu mày, hỏi, vậy ngươi muốn như thế nào? Nếu không ngươi tại những trưởng lão này bên trong chọn một, cùng ngươi đi vào chung. Tần Phong hài lòng gật đầu, nói rằng, cái này còn tạm được. Bất quá cũng không cần chọn lấy, ta liền tuyển ngươi. Tạ Vô Ngân khó có thể tin chỉ vào cái mũi của mình, mở to hai mắt nhìn, ngươi tuyển ta. Có lầm hay không? Ta thật là phó trưởng môn. Tần Phong không hề lo lắng nói rằng, phó trưởng môn thế nào? Ngươi không phải cũng là tông môn một phần tử sao? Phản đối bộ tông chủ cùng ta đi vào chung người xin giơ tay. Tạ Vô Ngân cùng hắn mấy cái thân tín trưởng lão nghe vậy, có mấy tên trưởng lão vừa định nhấc tay, Tần Phong lại không nhanh không chậm bổ sung một câu, ai nhấc tay ta liền tuyển ai, ngược lại ta tuyển ai cũng là tuyển. Lần này, doa đến kia mấy tên trưởng lão vội vàng rút tay về, thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn ánh mắt trốn tránh, không dám cùng Tần Phong đối mặt. Tạ Vô Ngân thấy thế, tức đến xanh mét cả mặt mày, trong lòng gọi là một cái bị quất. Hắn vốn chỉ muốn tính toán Tần Phong một thành, không nghĩ tới Tần Phong ngược lại kéo hắn làm đệm lưng, thật sự là có nỗi khổ không thể nói ra, có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm chửi mắng Tần Phong. Tần Phong cười hắc hắc, cố ý trêu chọc nói, thế nào, vị đại phó trưởng môn, toàn phiếu thông qua a. Lúc này, mày trắng trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc, tấm lấy khuôn mặt nói rằng, Tạ Vô Ngân, ngươi chẳng lẽ cảm thấy mệnh của ngươi là mệnh, mạng của chúng ta cũng không phải là mệnh. Vẫn là nói, ngươi muốn cùng lão phu so tay một chút. Hắn tiến về phía trước một bước, thân bên trên tán phát ra một cỗ cường đại uy áp, Tạ Vô Ngân bị đối đến không lời nói, chỉ có thể ngậm miệng, ngoan ngoãn nhận mệnh. Cứ như vậy, Tần Phong cùng Tạ Vô Ngân hai người chuẩn bị bước vào trưởng môn bế quan độc phủ. Tiểu Long nữ mặt mũi tràn đầy lo lắng, hốc mắt phiếm hồng, nàng chăm chú lôi kéo Tần Phong tay, liên tục căn dặn Tần Phong nhất định phải hành sự cẩn thận. Tần Phong mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu Long nữ tay, cho nàng một cái an ủi ánh mắt, sau đó hai người liền bước vào kia tràn ngập không biết độc phủ. Chương 453, tẩu hỏa nhập ma nàng chương 453, tẩu hỏa nhập ma nàng tiến độc phủ, một cỗ u ám ở mức khí tức đập vào mặt, dường như vô số song băng lánh tay ở trên người khẽ bước, để cho người ta không khỏi đánh cái dùng mình. Bên trong kiếm khí tùy ý tung hành, như là mãnh liệt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, hơi không cẩn thận liền sẽ bị cuốn vào trong đó, bị xoắn đến nát bấy. Tần Phong cùng Tạ Vô Ngân tránh né lấy những cái kia kiếm khí, mỗi một bước đều đi được rất cẩn thận. Nhưng Tần Phong có kiếm đạo thánh thể, đối với mấy cái này kiếm ý quý tích rõ như lòng bàn tay, lại thêm hắn kiếm tâm thông minh, thụ thương là không thể nào. Bước chân hắn nhẹ nhàng, như là ở trên mặt nước đồng bền, mỗi một lần kiếm khí đột kích, hắn đều có thể nương tựa theo cảm giác bén nhạy sớm dự phán. Vừa đúng né tránh, tư thái kia tiêu sái tự nhiên, dường như cùng chung quanh kiếm khí hòa làm một thể. Ánh mắt của hắn chuyên chú mà tỉnh táo, thời điểm lưu ý lấy động tĩnh chung quanh. Trái lại Tạ Vô Ngân liền chợt bật nhiều, hắn theo thật sát Tần Phong sau lưng, bước chân bối rối, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Trên thân đã treo mấy chỗ màu, quần áo bị kiếm khí hoạch đến rách tung tóe, chật vật không chịu nổi, máu tươi từ miệng vết thương chảy ra, tại mờ tối trong động phủ lộ ra phá lệ chói mắt. Tạ Vô Ngân vừa sợ vừa giận, trong mắt vằn vện tia máu, cắn răng hỏi, "Tiểu tử, ngươi là thế nào tránh thoát nhiều như vậy kiếm khí?" Tần Phong vẻ mặt khinh thường, hơi hợt nói rằng, "Thiên phú, hiểu không? Trời sinh." Hắn cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi đến phía trước. Tạ Vô Ngân tức giận đến kém chút thổ huyết, trong lòng âm thầm thề, chờ có cơ hội, nhất định phải mượn cớ đem tiểu tử này giải quyết, để giải mối hận trong lòng. Hắn nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên một tia hung ác. Hai người lại khó khăn vào trong vừa đi hơn 10 trượng, đột nhiên, một hồi âm trầm xiển xích âm thanh truyền đến, thanh âm kia tại yên tĩnh trong động phủ quanh quẩn, giống như quỷ khóc sói gào, để cho người ta sởn hết cả gai ốc, dường như theo địa ngục chỗ sâu truyền đến kêu rên. Tạ Vô Ngân sắc mặt trắng bệch, thanh âm run nhẹ nhẹ ra hiệu Tần Phong, "Tiểu tử, ngươi trước đi xem một chút, gặp phải vấn đề gì ta sẽ ở phía sau giúp cho ngươi." Hắn trốn ở Tần Phong sau lưng, thân thể có chút phát run. Tần Phong nhìn xem hắn bộ kia nhát như chuột bộ dáng, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, tựa như đang nhìn một kẻ ngu ngốc, "Ngươi làm ta khờ à?" Tạ Vô Ngân gấp đến độ thẳng dậm chân, nói rằng, "Vậy làm sao bây giờ? Cũng nên có một người đi qua đi." Tần Phong lườm hắn một cái, nói rằng, "Cùng một chỗ." Tạ Vô Ngân bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì cùng Tần Phong cùng một chỗ, chậm rãi đi đến cuối cùng. Bên trong là một cái không gian trống trải, tràn ngập một cỗ thần bí mà khí tức ngột ngạt, khiến người ta cảm thấy phảng phất có một tòa núi lớn ép ở trong lòng. Chỉ thấy một cái tóc trắng phơ nữ nhân bị tám cái to lớn xiềng xích gấp khóa chặt, nàng giờ phút này khuôn mặt bặm mẹo, song mắt đỏ bừng, dường như bị ác ma phụ thân, hoàn toàn mất đi thần trí. Người này chính là Thương Lan kiếm các đã bế quan trăm năm trưởng môn Chu Như Nhân. Cứ việc nàng tóc trắng phơ, nhưng làn da lại tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, tựa như người trẻ tuổi đồng dạng. Tướng mạo của nàng tuyệt mỹ, nhưng lúc này bộ này điên điên khủng khủng bộ dáng lại làm cho người không rét mà run. Thân thể của nàng không ngừng giãy giụa, xiềng xích bị kéo căng quá chặt chẽ, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Chu Như Nhân nhìn thấy Tần Phong hai người tới gần, đột nhiên hai mắt bắn ra hai đạo tê sắc vô cùng kiếm mang, tựa như tia chớp tấn mạnh chém tới. Kiếm mang mang theo lực lượng cường đại, vạch phá không khí, phát ra tê tê tiếng vang. Tần Phong phản ứng cực nhanh, dưới chân điểm nhẹ, thi triển ra xúc địa thành thốn tuyệt kỹ, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, nhẹ nhõm né tránh công kích. Mà Tạ Vô Ngân liền không có may mắn như thế, bả vai bị một đạo kiếm mang đánh trúng, máu tươi như suối phun giống như ra bên ngoài báo tố, hắn đau đến a một tiếng hét thảm, trên mặt viết đầy hoảng sợ. Trưởng môn, ngươi làm sao lại biến thành dạng này? Ta là Tạ Vô Ngân a. Hắn dùng tay che vết thương, máu tươi từ giữa ngón tay không ngừng chảy ra. Nhưng mà nữ nhân kia dường như căn bản nghe không được hắn la lên, kiếm trong tay mang tiếp tục điên cuồng chém về phía hắn, miệng bên trong còn không ngừng tự lẩm bẩm: ma quỷ, các ngươi đều là ma quỷ. Liền kém một chút ta liền có thể trở thành kiếm thánh. Đến tột cùng chênh lệch ở nơi nào? Chênh lệch ở nơi nào a? Nói, hai tay ôm đầu, thống cổ dãy rủa lấy, dường như lâm vào vô tận ác mộng bên trong. Thanh âm của nàng tại không gian trống trải bên trong quanh quẩn, lộ ra phá lệ quỷ dị. Tạ Vô Ngân thấy thế, dọa đến hồn phi phách tán, hô lớn: trưởng môn, tẩu hỏa nhập ma, ta muốn đem tin tức này nói cho đại gia. Nói xong, hắn quay người tựa như một cái con thỏ con bị giật mình, liều lĩnh hướng về bên ngoài chạy tới. Bởi vì quá mức bối rối, trên đường đi liền ngã đến mấy lần, lảo đảo, chỗ nào còn nhớ được Tần Phong chết sống. Thân ảnh của hắn rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Lúc này, Chu Như Nhân lại một đường kiếm ý chém ra, trong miệng hô to: yêu quái, chạy đi đâu? Tạ Vô Ngân né tránh không kịp, đùi bị vạch ra một đạo thật sâu lỗ hổng, máu tươi như chú, cả người chật vật không chịu nổi, nhưng vẫn là liều mạng hướng ngoài động chạy trốn. Phía sau hắn lưu lại một chuỗi vết máu. Tần Phong nhìn qua Chu Như Nhân, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Hắn nhìn ra được người này kiếm kỹ đã đạt đến linh cảnh đỉnh phong, khoảng cách thánh cảnh cách chỉ một bước. Có lẽ là bởi vì quá khát vọng đột phá thánh cảnh, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Có thể nàng bị cái này tám cái to lớn xiềng xích cột, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đến tột cùng là ai có như thế lực lượng cường đại, có thể đem một cái độ kiếp kỳ đại năng vây ở chỗ này? Thật chẳng lẽ có lục địa thần tiên không thành? Tần Phong trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng giờ phút này cũng không thời gian nhường hắn suy nghĩ nhiều. Hắn hít sâu một hơi, ngưng tụ toàn thân kiếm ý, trường kiếm trong tay vung lên, hướng về phía trước chém ra một kiếm vạn kiếm nhất. Đây là hắn duy hai thánh cảnh kiếm kỹ, vạn kiếm quy tông uy lực quá mức cường đại, lúc này nếu dùng, đoán chừng động phủ này cũng phải bị san thành bình địa, cho nên hắn lựa chọn vạn kiếm nhất. Đồng thời nương tựa theo đối kiếm kỹ tinh diệu trường khống, đem tất cả kiếm ý thu liễm tới một cái cực nhỏ phạm vi thi triển mà ra. Chỉ thấy một kiếm này chém ra, hào quang rực rỡ, kiếm khí tung hành, thế sắc vô cùng, như là một đạo vạch phá hắc ám lưu tình, trực tiếp chạm tại chút như nhân sau lưng trên thạch bích. Trong nháy mắt lưu lại một đạo sâu không thấy đáy vết kiếm. Vết kiếm nội bộ ẩn chứa vô cùng kiếm ý bén nhọn, dường như có thể đem mọi thứ đều nát bấy. Không khí chung quanh đều bị một kiếm này khuấy động đến kịch liệt chấn động. Chu Như Nhân bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, nàng cảm nhận được sau lưng kia kiếm ý bén nhọn, trong đầu không tự chủ được hồi tưởng đến vừa rồi Tần Phong một chiêu kia xảo diệu chỗ. Qua một hồi lâu, nàng bỗng nhiên ngửa mặt lên trời ha ha cười như điên nói, thì ra là thế, đây chính là thánh cảnh kiếm kỹ. Ta hiểu. Dứt lời, nàng đột nhiên một kiếm chém ra, một kiếm này khí thế nội liễm, nhìn như bình thản không có gì lạ, kỳ thực uy lực kinh người. So Tần Phong trước đó thi triển vạn kiếm nhất càng mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Chỉ thấy mấy đạo hàn quang lóe lên, kia mấy cây người trưởng thành to bằng cánh tay huyền thiết liên liền như là yếu ớt gỗ mục đồng dạng, trong nháy mắt bị chém thành một mịn. Xích sắt đứt gãy thanh âm trong không gian quanh quẩn. Chi như vậy mạnh, cũng không phải nàng so Tần Phong kiếm kỹ càng mạnh, mà là tu vi của nàng ở đằng kia bảy biển đâu, dù sao cũng là độ kiếp kỳ đại năng. Chương 454, thể tổn thương thêm đau lòng. Chương 454, thể tổn thương thêm đau lòng. Chu Như Nhân thu kiếm mà đứng, nhìn về phía Tần Phong, trong mắt lóe lên một tia cảm kích, giọng thanh khẩn nói: đa tạ tiểu hữu giúp ta bài trừ mê chướng, để cho ta thành công đạt tới kiếm thánh cấp độ. Tần Phong khiêm tốn nói rằng, tiền bối bản cũng chỉ thiếu kém một tầng giấy cửa sổ, ta cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi, tiền bối không cần lo lắng. Chu Như Nhân nhìn từ trên xuống dưới Tần Phong, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, nói rằng, hơn 30 tuổi kiếm thánh, ta sao không nhớ kỹ ta Thương Lan kiếm các có cái loại này yêu nghiệt? Ngươi từ đâu tới đây? Tần Phong thành thật trả lời, ta hiện tại là Thương Lan kiếm các khách khanh trưởng lão. Tiếp lấy, hắn đem trước chuyện đã xảy ra một năm một mười giảng thuật một lần, bao quát chính mình đi vào Thương Lan kiếm các nguyên do, cũng trước đó đủ loại chuyện. Chu Như Nhân hết sức chăm chú nghe Tần Phong giảng thuật, ánh mắt của nàng theo Tần Phong lời nói không ngừng biến ảo, khi thì bởi vì phẫn nộ mà song mi nhíu chặt, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Khi thì bởi vì thở dài mà khẽ lắc đầu, trong ánh mắt toát ra một chút bất đắc dĩ cùng tiếc hận. Khi thì lại bởi vì khâm phục mà ánh mắt lấp lóe, trên mặt hiện ra một vẻ không dễ dàng phát giác vẻ tán thưởng. Làm Tần Phong kể xong một chữ cuối cùng, Chu Như Nhân trầm mặc thật lâu, trong lòng của nàng giống như đổ ngũ vị bình, ngọt bùi cay đắng mặn các loại tư vị hỗn tạp cùng một chỗ, nhường nàng đùi ngùi mãi thôi. Không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ liền có nhiều như vậy kinh nghiệm, ngươi mấy năm này tao ngộ đều gặp phải người khác mấy lời. Chu Như Nhân thanh âm bên trong mang theo một tia sợ hãi thán phục, ánh mắt của nàng chăm chú khóa lại Tần Phong, phảng phất muốn theo trên người hắn đào móc ra càng nhiều dấu ở chỗ sâu bí mật. Dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì, Chu Như Nhân sắc mặt trong nháy mắt biến âm trầm như mực, dường như một đám mây đen trong nháy mắt bao phủ khuôn mặt của nàng. Trong mắt của nàng thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, răng cắn đến khanh khách rung động, hung tợn chửi bới nói: Tạ Vô Ngân tên vương bát đản này, ta đem toàn bộ tông môn giao cho hắn, không nghĩ tới hắn vậy mà như thế nhát như chuột, nhu nhược vô năng. Con vọng đồ ba kết long tộc, cho long tộc làm kia chó vậy bơi mừng chủ chó săn, nhìn ta không cắt ngang hắn chân chó, nhường hắn biến thành chỉ có thể ở trên mặt đất bò quẻ chó. Tần Phong trong lòng mánh kinh, hắn quả thực không ngờ rằng Chu Như Nhân sẽ phản ứng kịch liệt như thế. Hắn lặng lặng mà nhìn xem Chu Như Nhân vẫn nộ bộ dáng, trong lòng âm thầm cảm thán, vị này trưởng môn thật đúng là táo bạo a, bất quá hắn có thể rõ ràng cảm thụ tới Chu Như Nhân trong lời nói đối tông môn kia phần nóng bỏng yêu quý cùng đối kẻ phản bội khắc cốt minh tâm thống hận. Hắn hiểu được Chu Như Nhân lời nói này cũng không có ác ý, chỉ là nàng tính cách ngay thẳng, thì nộ ai ố đều hiện ra sắc. Tần Phong có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói rằng trưởng môn, long tộc lần này đến đây chủ yếu là bởi vì ta, bọn hắn ý đồ tiến đánh tông môn. Chu Như Nhân đột nhiên khoát tay trả lại, không chút do dự cắt ngang Tần Phong lời nói, ngựa khí của nàng kiên định mà kiên quyết, dường như một tòa không thể vượt qua núi cao, không thể lay động. Ngươi không cần nhiều lời, đã ngươi đã là chúng ta Thương Lan kiếm các khách khanh, đó chính là như là tay chân giống như huynh đệ, làm sao có đem tông môn của mình huynh đệ giao ra lắng lại sự cố đạo lý. Còn nữa nói, ta đã sớm đối long tộc bộ kia bênh váo tự đắc, không ai bị nổi sắc mặt thấy ngứa mắt. Đám này đệ tử cả ngày trong tông môn tu luyện, đều nhanh tu luyện thành du một cú cục, cũng là thời điểm mượn nhờ cơ hội này để bọn hắn thực chiến một phen, thật tốt học hỏi kinh nghiệm. Tần Phong trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, như là một cỗ suối nước nóng chậm rãi chảy xuôi qua nội tâm của hắn. Hắn cảm kích nhìn qua Chu Như Nhân, nói rằng nếu như thế, liền đa tạ trưởng môn, ta chắc chắn làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Chu Như Nhân hào sảng cười ha hả, tiếng cười như hồng trung giống như băng rội, trong động phủ quanh quẩn đều nhà mình huynh đệ, khách khí cái gì. Tần Phong nhìn xem Chu Như Nhân bộ kia rất có sơn đại vương phong phạm diễn xuất, trong lòng không khỏi nổi lên một tia nghi hoặc, âm thầm suy nghĩ, thật không biết nàng lại như thế nào lên làm người trưởng môn này. Bất quá hắn cũng biết rõ, tại cái này mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn tu tiên giới bên trong, Chu Như Nhân nhất định có được siêu phàm thoát tục thủ đoạn, mới có thể thống lĩnh cái này Thương Lan kiếm các mấy trăm năm ngật đứng không ngã. Ngoài động phủ, giờ phút này sớm đã làm cho lật trời, hỗn loạn không chịu nổi. Tạ Vô Ngân sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có chút nào một tia huyết sắc, bắp đùi của hắn cùng trên bờ vai tươi máu chảy như suối giống như phun ra, dường như hai đạo mất khống chế của máu, tùy ý chảy xuôi. Trước đây bị trưởng môn hai đạo kiếm ý gây thương tích, kiếm ý kia dường như hai cái cùng hung cực ác, nhắm người mà vệ gián độc, trong cơ thể hắn điên cuồng tán loạn. Chỗ đi qua, giống như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy giống như đau đớn khó nhịn, nhường hắn lạnh mồ hôi rơi như mưa, cơ hồ khó mà chịu đựng. Mấy cái trưởng lão vây quanh ở Tạ Vô Ngân bên cạnh, sắc mặt của bọn hắn ngưng trọng đến như là trước khi mưa báo tới mây đen. Mỗi người đều toàn lực ứng phó, vận chuyển tự thân công lực, ý đồ trợ giúp Tạ Vô Ngân loại trừ thể nội kiếp như giỏi trong xương giống như kiếm ý. Tạ Vô Ngân một bên cố nén kịch liệt đau nhức, một bên lo lắng hô, chúng ta nhanh rời đi nơi này, đem động phủ này che lại. Trường môn hắn đã điên dại, gặp người liền giết, hoàn toàn đánh mất lý trí. Trường Mi nhíu chặt lông mày, trong ánh mắt của hắn tràn đầy lo lắng cùng nghi hoặc, lớn tiếng hỏi, Tần Phong đâu? Hắn cùng ngươi cùng nhau tiến vào động phủ, hắn vì sao chưa hề đi ra? Tạ Vô Ngân miệng lớn thở hổn hển, âm thanh run rẩy nói, hiện tại đoán chừng ngay cả cặn cũng không còn, nếu không phải ta chạy nhanh, giờ phút này chỉ sợ cũng chết ở bên trong. Tiểu Long Nữ nghe xong Tần Phong chết ở bên trong, hốc mắt của nàng trong nháy mắt đỏ đến như là chín muồi anh đào, nước mắt như hồng thủy vỡ đê mãnh liệt mà ra, tùy ý chạy xuôi tại nàng kia trắng non trên gương mặt. Lòng của nàng dường như bị một thanh vô cùng sắc bén dao găm hung hăng đâm trúng. Loại kia sâu tận xương thủy bi thống nhường nàng cơ hồ không thể thở nổi, cả người như cùng một đóa tại báo tố bên trong phiêu diêu đóa hoa, yếu ớt không chịu nổi. Từ khi nàng bị gặp biến cố đến nay, Tần Phong thủy chung là đối nàng quan tâm đầy đủ, tốt nhất người kia. Tại nàng bất lực nhất, nhất tuyệt vọng thời điểm, là Tần Phong đưa cho nàng ấm áp cùng hy vọng, như là trong bóng tối một ngọn đèn sáng, chiếu sáng nàng tiến lên con đường. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, dạng này một cái thiện lương, người chính trực, vậy mà lại chết ở chỗ này, cái này khiến nàng làm sao có thể tiếp nhận. Trường Mi nghe nói lời ấy, trong mắt đột nhiên trừng một cái, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, lớn tiếng quát lớn, tu vi của ngươi cao hơn hắn, ngươi rời đi thời điểm vì sao không mang tới hắn? Lão tả, ta thật không nghĩ tới ngươi là như thế lòng dạ nhỏ mọn, bụng dạ hẹp hòi người. Đại gia cùng thuộc một môn, hắn bất quá là cùng ngươi trộn lẫn vài câu miệng, ngươi vậy mà liền muốn đẩy hắn vào chỗ chết, lòng của ngươi thật sự là quá mức hiểm ác. Ta xấu hổ tại cùng loại người như ngươi làm bạn. Các trưởng lao khác nghe xong Trường Mi lời nói, cũng đều nhao nhao vô ý thức cách Tạ Vô Ngân xa một chút, bọn hắn nhìn về phía Tạ Vô Ngân trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng chán ghét. Dường như Tạ Vô Ngân là một cái lúc nào cũng có thể bộc phát, mang đến tai nạn ôn dịch đầu nguồn. Tại cái này xuống còn, đại chiến sắp đến thời khắc mấu chốt, bọn hắn biết rõ, người bên cạnh nhất định phải đáng giá tín nhiệm, mà Tạ Vô Ngân việc đã làm, đã để bọn hắn hoàn toàn đã mất đi tín nhiệm với hắn. Chương 455, lớn mãng tuần như đệm. Chương 455, lớn mãng tuần như đệm. Tạ Vô Ngân giờ phút này thật sự là có nỗi khổ không nói được, lòng tràn đầy đều là bất đắc dĩ cùng bị khuất. Hắn thừa nhận, mình quả thật từng muốn mượn cơ hội diệt trừ Tần Phong, nhưng lần này hắn thật là vô tội. Chu Như Nhân kiếm có nhiều sắc bén, hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Lúc ấy, hắn có thể bảo trụ tính mạng của mình đều đã là vạn hạnh trong bất hạnh, dù là chậm một chút nữa, hắn thật sẽ bị kia vô cùng sắc bén kiếm cắt thành tám khối, chết không toàn thây. Hắn ý đồ giải thích nói, không phải là các ngươi tưởng tượng như thế. Nhưng mà, hắn còn chưa có nói xong, theo trong động phủ ung dung truyền tới một thanh âm, chính là bọn hắn muốn như thế, ngươi chính là muốn hại chết ta. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía động phủ nhập khẩu, chỉ thấy Tần Phong bộ pháp trầm ổn, không nhanh không chậm theo động phủ bên trong đi ra. Ánh mắt của hắn chấn định tự nhiên, ung dung không đổi, trên thân không có một tơ một hào vết thương, dường như vừa mới kinh nghiệm không phải một trận sống còn nguy cơ, mà là một lần thư giãn thích lý dạo bước. Một màn này lập tức nhường đám người cả kinh trợn mắt hốt mồm, Tả Vô Ngân mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là khó có thể tin biểu lộ, dường như gặp quỷ đồng dạng. Thanh âm của hắn rung động run dữ dội hơn, lắp bắp nói, ngươi thế mà không chết, cái này sao có thể? Phải biết, trưởng môn mũi kiếm sắc bén vượt quá tưởng tượng, liền xem như Tả Vô Ngân chính mình, mong muốn theo kiếm kia hạ chạy trốn đều bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng, thân phụ hai nơi trọng thương. Mà Tần Phong giờ phút này lại lông tóc không tổn hao gì, cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng hoang mang cùng sợ hãi, trong lòng giống như một đoàn bay rối, thế nào cũng lý không rõ đầu mối. Tiểu Long Nữ kích động đến khó mà tự chế, nàng liều lĩnh vọt tới, chăm chú ôm lấy Tần Phong cánh tay, nước mắt càng không ngừng chảy xuôi, nghẹn ngào nói, Tần đại ca. Vừa rồi nghe nói Tần Phong đã chết ở bên trong, nàng cơ hồ đã mất đi lý trí, lòng tràn đầy đều nghĩ đến muốn cùng Tả Vô Ngân liều mạng. Hiện tại Tần Phong sống sờ sờ đứng ở trước mặt nàng, nhường nàng mừng rỡ như điên, dường như theo địa ngục trong nháy mắt về tới thiên đường. Trương Mi cũng thật dài thở dài một hơi, hắn đi ra phía trước, dùng sức vỗ vỗ Tần Phong bả vai, nói rằng, Tần Phong, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Trưởng môn nàng lúc này lại một thân ảnh theo trong động phủ chậm rãi đi ra. Chú Như Nhân tóc trắng phơ như thác nước màu bạc giống như bay là tả trên bay, nổi bật nàng kia thanh lệ thoát tục dung nhan, lại có một loại khác thê mỹ cùng lãnh diễm. Ánh mắt của nàng băng lãnh mà sắc bén, dường như có thể xem thấu thế gian tất cả hư ảo cùng ngụy trang. Nàng lạnh lùng đảo qua đám người, cuối cùng ánh mắt như là mũi tên nhọn dừng lại tại Tả Vô Ngân trên thân, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ta kiếm các sừng sững mấy ngàn năm, làm sao lại ra như ngươi loại này sợ hàng, lại sợ lại đồ ăn. Trương Mi nhìn thấy trưởng môn bình yên vô sự, lập tức cung kính không mình hành lễ, nói rằng, bái kiến trưởng môn. Đám người cũng nhao nhao đi theo cùng nhau hành lễ, động tác đều nhịp, thái độ thành kính cung kính. Biết được là Tần Phong trợ giúp trưởng môn, không chỉ có trợ nàng thành công thoát khỏi tẩu hỏa nhập ma khốn cảnh, còn thuận lợi tấn thăng kiếm thánh cấp độ, tất cả mọi người đối cái này cái trẻ tuổi kiếm thánh lau mắt mà nhìn, trong lòng tràn đầy kính nể cùng tán thưởng. Trương Mi sợ hãi thán nói, ai nha, Tần lão đệ, ngươi cái này ẩn giấu đến có thể đủ sâu, không nghĩ tới ngươi trẻ tuổi như vậy liền đã đạt tới kiếm thánh cấp độ, thật sự là tiền đồ bất khả hạn lượng a. Tần Phong khiêm tốn cười cười, nói rằng, Trương Mi trưởng lão quá khen, ta chỉ là vận khí tốt hơn một chút mà thôi. Lời của hắn mặc dù khiêm tốn điệu thấp, nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra một loại kiên định tự tin, dường như đối thực lực của mình có rõ ràng nhận biết. Đám người trở lại đại điện bên trong, Chu Như Nhân sải bước đi tới chủ tọa trước, dáng người thẳng tắp ngồi hạ. Vị trí kia đã hồi lâu không có người ngồi, giờ phút này, nàng một lần nữa ngồi ở phía trên, dường như một tòa một lần nữa tỏa ra sự sống ngọn núi nguy nga, tàn mát ra làm cho người kính ý uy nghiêm khí tức. Ánh mắt của nàng chậm rãi quét mắt đám người, thần sắc trang trọng uy nghiêm, chậm rãi nói rằng, Tần Phong giúp ta bài trừ ma chướng, giúp ta đăng lâm thánh cảnh cấp độ, hắn chính là huynh đệ của ta. Long tộc Niu Toan để cho ta đem huynh đệ giao ra, các ngươi đối với cái này thấy thế nào? Trương Mi không chút do dự đứng ra, lớn tiếng nói, Long tộc từ trước đến nay lòng lan dạ thú, chúng ta tuyệt đối không thể đem Tần huynh đệ giao ra, huống chi hắn bây giờ cũng là chúng ta trưởng lão. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, thái độ của bọn hắn vô cùng kiên quyết, cùng lúc trước huynh hướng Tả Vô Ngân lúc hoàn toàn khác biệt, tưởng như hai người. Lúc này cảnh tượng, người sáng suốt đều có thể nhìn ra trưởng môn thái độ. Mặc dù Chu Như Nhân hiện tại đã khôi phục bình thường, nhưng nàng kia tính tình hỏa bạo vẫn như cũ để cho người ta có chút tâm thấy sợ hãi. Trong lòng mọi người đều hiểu, nếu là chọc giận nàng, nói không chừng nàng sẽ không nói hai lời, trực tiếp cho ngươi đến bên trên một kiếm, đến lúc đó chỉ sợ liền khóc cũng không tìm tới địa phương. Chu Như Nhân lại đưa ánh mắt về phía dưới Tả Vô Ngân, ngữ khí lạnh như băng hỏi, "Tả phó trưởng môn, ta nghe nói trước ngươi phản đối đề nghị này." Tả Vô Ngân dọa đến toàn thân lắc một cái, hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, vội vàng nói, "Tuyệt không việc này, ta đề nghị, chúng ta lập tức chuẩn bị chiến đấu, ứng đối Long tộc." Chu Như Nhân khẽ gật đầu, nói rằng, "Cái này còn tạm được, bất quá chúng ta không thể bị động phòng ngự, muốn chủ động xuất kích, ta muốn xuất lĩnh toàn tông diệt đi Long tộc." Đám người nghe xong Chu Như Nhân lời nói, lập tức hoàng hồn. Long tộc nội tình thâm hậu cường đại, đây là tu chân giới mọi người đều biết chuyện. Cho dù chỉ là phòng ngự, đều cần làm tốt chu toàn chuẩn bị, huống chi là chủ động xuất kích. Hơn nữa, Long tộc sân nhà tác chiến, chiếm cứ lấy thiên thời địa lợi nhân hòa ưu thế, Thương Lan kiếm các nếu là đường dài viễn chinh, sợ rằng sẽ tổn thất nặng nề, thậm chí có khả năng toàn quân bị diệt. Tả Vô Ngân bội đội vàng quên nhủ, trưởng môn nghĩ lại à, sân khách tác chiến, nhân số chúng ta vốn cũng không cùng Long tộc đông đảo, lần này đi chỉ sợ đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Chu Như Nhân trừng mắt, phẫn nộ quát, ngươi vậy mà dài người khác chí khí, diệt uy phong mình. Việc quan hệ tông môn sinh tử tồn vong, Trường Mi cũng sẽ không tiếp tục cùng Tả Vô Ngân làm trái lại, hắn cũng thành khẩn khuyên đủ, trưởng môn, việc này còn cần cẩn thận ứng đối. Long tộc nhân số đông đảo, là chúng ta hơn gấp 10 lần, hơn nữa bọn hắn tu luyện phần lớn là thủy hệ công pháp, tại kỳ chủ tử trường đủ phát huy ra cường đại hơn lực sát thương, đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Nếu như chúng ta ở vào phòng ngự địa vị, dĩ giật đãi lao, có lẽ còn có mấy phần thắng, nhưng nếu là đường dài viễn chinh, sợ rằng sẽ thương vong thảm trọng a. Chu Như Nhân nhíu mày, mặt mũi tràn đầy không vui nói rằng, thế nào liền ngươi cũng nói như vậy? Chẳng lẽ ta người trưởng môn này nói chuyện liền một chút tác dụng cũng không có sao? Trong nội tâm nàng rất là bất mãn, quyết định của mình vậy mà không ai duy trì, cái này khiến nàng cảm thấy có chút tứ cố vô thân. Tất cả mọi người dọa đến câm như hến, thở mạnh cũng không dám, toàn bộ đại điện yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trường Mi rơi vào đường cùng, đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Tần Phong, hy vọng hắn có thể nói cái gì, hóa giải trước mắt cái này tình hình căng thẳng. Tần Phong trầm tư một lát, chậm rãi nói rằng, trưởng môn, ngài thực lực mạnh mẽ, tự nhiên có thể trên chiến trường quét ngang Long tộc. Chương 456, đan dược vấn đề chương 456, đan dược vấn đề, nhưng chúng ta môn hạ đệ tử ở trên biển lúc tác chiến rất khó phát huy ra toàn bộ chiến lực, mà Long tộc tu luyện thủy hệ công pháp tại kỳ chủ trận hải vực có thể phát huy ưu thế thật lớn, đây đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Chu Như Nhân nghe xong Tần Phong lời nói, sắc mặt lúc này mới hơi hơi dễ nhìn một chút, nàng nhẹ gật đầu, nói rằng, Tần trưởng lão nói cực phải. Các người đám gia hỏa này, không ai có Tần trưởng lão như vậy tầm mắt. Trong lòng mọi người không ngừng kêu khổ, âm thầm đoán thầm, chúng ta chính là cái này ý tứ, có thể lão nhân gia ngài căn bản nghe không vào, ai chỉ có Tần Phong nói chuyện, ngài khả năng nghe loạn. Bất quá, đại gia trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, trên mặt cũng không dám có chút biểu lộ, cả đám đều đê mi thuận nhãn, kính cẩn nghe theo đến tụ điểm. Cuối cùng, Thương Lan kiếm các toàn tông bắt đầu tích cực chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị nên đón Long tộc khiêu chiến. Vì ứng đối trận này liên quan đến sinh tử tồn vong của chiến, Thương Lan kiếm các khẩn cấp triệu hồi tất cả bên ngoài chấp hành nhiệm vụ đệ tử, để bọn hắn nhanh chóng về tông, bế quan tiềm tu, toàn lực tăng lên thực lực bản thân. Cùng lúc đó, môn phái cao tầng biết rõ, như muốn tại trận này thảm thiết chiến đấu bên trong lấy được thắng lợi, chỉ dựa vào bản môn chi lực còn thiếu rất nhiều. Thế là, bọn hắn quả quyết quyết định điều động sứ giả tiến về trên lục địa thế lực khác, tìm kiếm khả năng ngoại viện duy trì. Dù là những thế lực này không thể cùng Thương Lan kiếm các kề vai chiến đấu, chỉ cần bọn hắn có thể ở Long tộc cùng Thương Lan kiếm các phân tranh bên trong bảo trì trung lập, đối Thương Lan kiếm các mà nói, cũng vẫn có thể xem là một loại hữu lực lên tiếng ủng hộ. Tần Phong, vị này tại Thương Lan kiếm các bên trong cấp tốc quật khởi tuổi trẻ trưởng lão, bị phân phối đến một gian ở vào tĩnh mịch nơi hẻo lánh trưởng lão đạo phủ. Trong đạo phủ, linh khí mờ mịt, tĩnh mịch tường hòa, nhưng Tần Phong trong lòng lại chút nào không gợn sóng, hắn biết rõ đại chiến buông xuống, mỗi một phút mỗi một giây đều đầy đủ chân quý. Hắn lập tức vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu khẩn trương tu luyện, ý đồ tại có hạn thời điểm có tăng lên. Làm cái tông môn dường như hóa thành một tòa cự đại chiến tranh thành lũy, mỗi người đều đang vì tức sắp đến đại chiến bận rộn, trong không khí tràn ngập nồng đậm trước khi chiến đấu khí tức, đè nén để cho người ta cơ hồ không thở nổi. Mấy ngày sau, tông môn tổ chức một trận cực kỳ trọng yếu hội nghị. Tần Phong bởi vì xử lý một chút khẩn yếu sự vụ chậm trễ một chút thời gian, khi hắn vội vàng đuổi đến đại điện lúc, bén nhạy đã nhận ra trong không khí tràn ngập dị dạng không khí. Chỉ thấy tất cả trưởng lão sắc mặt âm trầm, giống như mây đen dày đặc, dường như một trận báo tố lại sắp tới. Trường Mi trưởng lão dẫn đầu phá vỡ làm cho người hít thở không thông trầm mặc, cái kia khóa chặt lông mày dường như có thể kẹp chết một con ruồi, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn nói, giờ phút này, chúng ta gặp phải một cái cực kỳ khó giải quyết nan đề. Đông đảo đệ tử tại tu luyện bình cảnh bên trên đau khổ dãy rủa, không cách nào đột phá. Mà chúng ta tông môn chữ bị phá cảnh đan số lượng lại thiếu nghiêm trọng, đây đối với chúng ta chỉnh thể chiến lược tăng lên tạo thành trở ngại to lớn. Chu Như Nhân trưởng lão gấp hỏi tiếp, tông môn không phải có luyện đan sư sao? Tại sao lại xuất hiện vấn bách như vậy cục diện? Trong ánh mắt của nàng để lộ ra nghi hoặc. Trường Mi trưởng lão cười khổ giải thích nói, chúng ta tông môn trung cấp đỉnh cao nhất luyện đan sư vẹn vẹn chỉ có cấp 5, bọn hắn dốc hết toàn lực, cũng nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra thích hợp với xuất khiếu kỳ đệ tử phá cảnh đan. Nhưng mà, lần này đại chiến Vân Thần kỳ cùng động hư kỳ đệ tử sẽ thành chiến đấu hạch tâm lực lượng. Nếu như trung tầng chiến lược thiếu thốn, chúng ta trên chiến trường chắc chắn lâm vào cực độ bị động cơ cảnh, hậu quả khó mà lường được. Đám người nghe nói, sắc mặt càng thêm khó coi, dường như bị một tầng nồng đậm vẻ lo lắng bao phủ. Thương Lan kiếm các xem như kiếm tông, từ trước đến nay chuyên chú vào kiếm thuật tu luyện cùng nghiên cứu, đối luyện đan nhất đạo đặt chân rất ít. Môn phái bên trong chỉ có 2 vị ngũ giai luyện đan sư, vẫn là hao phí đại lượng tài nguyên từ bên ngoài trọng kim thuê mà đến. Hai người này không chỉ có luyện đan kỹ nghệ có hạn, hơn nữa cực kỳ ngạo mạn tự đại, ngày bình thường giá đỡ lớn đến kinh người, làm việc toàn bằng người yêu thích, hoàn toàn không để ý tới môn phái nhu cầu. Tạ Vô Ngân phó trưởng môn lúc này cũng mở miệng nói ra, ta hai ngày này đã điều động đệ tử tiến về Thương Lan thành mua phá cảnh đan, có thể những cái kia cửa hàng nghe nói là chúng ta Thương Lan kiếm các cần thiết, không gây một chữ bán. Chắc hẳn bọn hắn cũng là e ngại Long tộc uy nghiêm, sợ bởi vậy đắc tội Long tộc, cho mình đưa tới tai họa ngập đầu. Tất cả trưởng lão nghe nói như thế, trên mặt vẻ u sầu càng thêm thâm trầm, dường như lâm vào bóng tối vô tận vực sâu. Chu Như Nhân cho mày, rơi vào trầm tư, một lát sau hỏi, vậy chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải? Cũng không thể cứ như vậy ngồi chờ chết ta. Trong giọng nói của nàng mang theo một chút tức giận. Tạ Vô Ngân phó trưởng môn âm dương quái khí đưa ánh mắt về phía Tần Phong, nhếch miệng lên một vệt trào phúng độ cong, nói rằng, không biết rõ Tần trưởng lão có gì cao kiến. Dù sao đây hết thảy phiền toái đều là bởi vì ngươi mà lên. Cứ việc có trưởng môn áp chế, Tạ Vô Ngân gần đây thu liễm không ít, nhưng hắn đối Tần Phong chán ghét lại giống như chôn sâu đáy lòng hỏa trùng, chỉ cần một tia gió nhẹ, liền có thể cháy hừng hực. Tần Phong cũng không so đo Tạ Vô Ngân ác liệt thái độ, hắn có chút cúi đầu, rơi vào trầm tư. Một lát sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nói rằng, ta có thể nếm thử tìm kiếm một cái thất cấp đan sư đến tương trợ, bọn hắn nắm giữ càng thêm cao luyện đan trình độ, có lẽ có thể hóa giải chúng ta trước mắt khẩn cấp. Tạ Vô Ngân nghe xong, lập tức phát ra một hồi chói tai cười lạnh, ngươi nói cũng là nhẹ nhàng linh hoạt, chúng ta tông môn vì thuê kia 2 cái ngũ giai đan sư khách hành, đã hao tốn kết sủ tài nguyên, còn phải giống cung phụng tổ tông đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ bọn hắn. Ngươi bây giờ thế mà dõng dạc nói muốn mời thất giai đan sư, ngươi cho rằng thất giai đan sư là bên đường cỏ dại, khắp nơi có thể thấy được sao? Tại bất kỳ một cái nào có chút thực lực tông môn, thất giai đan sư đều là bị coi là chân bảo bên trong chất bảo, người ta dựa vào cái gì đi vào chúng ta Thương Lan kiếm các? Tạ Vô Ngân lời nói mặc dù chanh chua, nhưng cũng không phải không hề có đạo lý. Muốn trở thành một gã thất giai đan sư, không chỉ cần phải có hiếm thấy một hệ hoặc hỏa hệ linh căn, tự thân tu vi càng là không thể thấp hơn động hư kỳ. Bởi vì luyện chế cao giai đan dược cần tiêu hao hải lượng chân khí, như tu vi không đủ, một lò đan dược chưa luyện chế hoàn thành, tự thân chân khí liền sẽ hao hết. Đã muốn tại thuật luyện đan bên trên không ngừng nghiên cứu, lại muốn phân tâm tăng lên tự thân tu vi, cái này khiến thất giai đan sư số lượng cực kỳ thưa thớt, phượng mao lân giác. Tần Phong nghe xong Tả Vô Ngân lời nói, cũng không tức giận, trong đầu của hắn bỗng nhiên hiện ra một đoạn kinh nghiệm. Trước đó hắn tại Đông Hải ngẫu nhiên cứu được một vị đến từ Đan Minh lão giả Chu Hỏa. Lão giả kia không chỉ có là một vị thất giai đan sư, càng là Đan Minh nhị trưởng lão. Lúc ấy, Chu Hỏa đối ơn cứu mệnh của hắn cảm động đến rơi nước mắt, còn cố ý lưu lại một khối biểu tượng thân phận lệnh bài, chỉ là không biết bằng vào cái này tấm lệnh bài, có thể hay không mời được đối phương trước tới biệt thủ. Tần Phong ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nói rằng, ta ngược lại thật ra nhận biết một cái thất giai đan sư, ta có thể trước đi tìm hắn, xem hắn có nguyện ý hay không đến đây tương trợ. Chương 457, ngẫu nhiên gặp thổ lộ ca. Chương 457, ngẫu nhiên gặp thổ lộ ca. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia không xác định, dù sao lúc ấy Chu Hỏa có lẽ chỉ là ra ngoài lòng cảm kích mà thuận miệng nói, hắn cũng không thể mạnh việc cầu người. Tạ Vô Ngân nghe xong, lập tức rêu cợt nói, ngươi cũng không phải là muốn mượn cơ hội này thoát đi Thương Lan kiếm các ca. Thất giai đan sư như thế nào cùng loại người như ngươi có chỗ gặp nhau? Các trưởng lao khác nghe nói Tạ Vô Ngân lời nói, cũng nhao nhao lộ ra thần sắc hoài nghi, bọn hắn cảm thấy Tần Phong có thể là tại ba hoa trích trẻ, nói quá sự thật. Tần Phong nhìn xem Tạ Vô Ngân, trong ánh mắt hiện lên một hơi khí lạnh, lạnh lùng nói, vậy ta như thật đem thất giai đan sư tìm trở về, lại nên làm như thế nào? Tạ Vô Ngân không chút do dự nói rằng, ngươi nếu có thể tìm trở về thất giai đan sư, ta dựng ngược đức ức. Hắn vừa thốt lên xong, không khí trong phòng họp trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng, dường như có thể đem không khí đông kết. Tần Phong cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới Tạ phó trưởng môn lại có như thế đặc thù yêu thích, vậy ta định không thể để cho người thất vọng. Mắt thấy hai người liền phải cãi vã, tất cả trưởng lão liền đội vàng tiến lên khuyên giải, phí hết đại nhất phen công phu mới đưa hai người lựa giận bình ổn lại. Tạ Vô Ngân vẫn như cũ không yên lòng, nói rằng, ta muốn cùng ngươi cùng nhau tiến đến, nơi này phiền toái đều là ngươi gây ra, vạn nhất ngươi thừa cơ chạy trốn, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Chu Như Nhân nhíu mày, nói rằng, đủ, ta tin tưởng Tần lão đệ. Nói xong, nàng lại nhìn về phía Tần Phong, trong ánh mắt tràn đầy kiên định tín nhiệm, "Tần trưởng lão, ngươi yên tâm tiến đến chính là, tông môn bên này có chúng ta tọa trấn." Tạ Vô Ngân lo lắng nói, "Trưởng môn, việc này liên quan đến tông môn sinh tử tồn vong, Long tộc mục tiêu chủ yếu chính là Tần Phong, hắn như rời đi, hậu quả khó mà lường được." Tần Phong nhìn xem Tạ Vô Ngân, giọng kiên định nói, "Ta có thể mang một người cùng nhau đi tới, nhưng tuyệt không có khả năng là ngươi." Tạ Vô Ngân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà hỏi thăm, "Vì sao?" Tần Phong không khách khí chút nào nói rằng, "Rất đơn giản, bởi vì ta phiền ngươi." Tạ Vô Ngân bị tức đến xanh mét cả mặt mày, bờ môi run nhẹ nhẹ, nửa ngày nói không ra lời. Đã Tần Phong đồng ý dẫn người đi, hắn cũng không tốt lại cưỡng ép ngăn cản. Chu Như Nhân vừa cười vừa nói, ta tại tông môn bế quan trăm năm, sớm đã buồn bực đến hốt hoảng, vừa vặn mượn cơ hội này xuống núi đi một chút, hoạt động một chút gân cốt. Thế là, nàng không để ý đám người khuyên can, dứt khoát quyết nhiên quyết định cùng Tần Phong cùng nhau xuống núi. Hai người rời đi Thương Lan kiếm cát, bước lên tiến về Thương Lan thành đường xá. Thương Lan thành chính là phiến khu vực này phồn hoa nhất chỗ, cũng là Đan Minh tổng bộ vị trí. Đan Minh kiến trúc cao lớn hùng vĩ, một tòa bảy tầng lầu các giống như cự nhân sừng sững tại trong thành thị, tản ra thần bí mà trang nghiêm khí tức. Tầng thứ nhất là đan dược bán khu, nơi này người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Đến từ ngũ hồ tứ hải tu sĩ xuyên thẳng qua trong đó, có thần sắc lo lắng tìm kiếm thích hợp bản thân tu luyện đan dược, có thì mặt mũi tràn đầy đắc ý biểu hiện ra chính mình tỉ mỉ luyện chế đan dược, hy vọng có thể đổi lấy phong phú tài nguyên. Quầy hàng bên trên bảy đầy rực rỡ muôn màu đan dược, các loại nhan sắc viên đan dược tản ra mê người quan trạch, mùi thuốc tràn ngập trong không khí, khiến người ta say mê. Nhưng mà hôm nay Đan Minh cộng lại bày biện ra một phen dị dạng cảnh tượng. Một đám người vây tụ ở nơi đó, ở giữa đứng đấy một cái vóc người thanh niên cường tráng, hắn thân mang hoa lệ cẩm bào, mặt mũi tràn đầy tự tin, đi theo phía sau một đám hung thần ác sát thủ hạ. Thanh niên trong tay lôi kéo một đầu to lớn hoành phi bên trên dùng bắt mắt chữ lớn viết, Lữ Tiểu Giao, ta thích ngươi, gả cho ta à? Chu Như Nhân tò mò nói rằng, chẳng lẽ Đan Minh xảy ra chuyện? Như thế nào náo nhiệt như vậy? Trong mắt của nàng lóe ra hiếu kỳ quan mang. Lúc này, chỉ nghe thấy thanh niên kia gân cổ lên ở phía dưới la lớn, Lữ Tiểu Giao, ta thích ngươi, gả cho ta à? Thanh âm của hắn to như trùng, ở trung quanh trên đường phố quanh quẩn, hấp dẫn đông đảo ánh mắt của người đi đường. Phía dưới còn có một đám người hiểu chuyện tại ồn ào, bọn hắn vây tay, lớn tiếng la lên, gả cho hắn, gả cho hắn. Trang diện kia, dường như một trận thịnh đại quân hoan. Người thanh niên này tên là Cao Hải, chính là Thương Lan thành tiếng tăm lừng lẫy thế gia Cao gia thiếu gia. Cao gia tại Thương Lan thành thế lực khổng lồ, giống như chư hầu một phương, nắm trong tay trong thành chư trọng yếu bao nhiêu sản nghiệp. Cao Hải bản nhân cũng là động hư kỳ tu vi, trong thế hệ tuổi trẻ cũng coi là người nổi bật. Trong miệng hắn Lữ Tiểu Giao, là Đan Minh đại trưởng lao thủ đồ. Lữ Tiểu Giao không chỉ có ngày thường khuynh quốc khuynh thành, đẹp như tiên nữ, hơn nữa tại luyện đan nhất đạo bên trên tiên phú dị bẩm, tạo nghệ cực cao. Không đến 20 tuổi, nàng liền đã đạt đến ngũ phẩm đan sư cảnh giới, luyện đan kỹ nghệ chi tinh xảo, khiến vô số người vì đó sợ hãi thán phục. Nàng một lòng si mê với đan đạo nghiên cứu cùng thăm dò, đối thế gian nhi nữ tình trường hoàn toàn không có hứng thú, đối những người theo đuổi này càng là chưa hề cho qua mảy may đáp lại. Nhưng mà, nàng lạnh lùng nhưng lại chưa dội tắt Cao Hải nhiệt tình, ngược lại nhường hắn càng thêm chấp nhất, đối nàng triển khai như bóng với hình, ra mặt dày truy cầu, rất cho tới làm cho người phiền chán tình trạng. Cao Hải đang kêu khởi kình, đột nhiên, một chậu nước lạnh theo đan mình trên lầu như là thác nước chút xuống. Lấy Cao Hải tu vi, mong muốn né tránh cái này chậu nước tự nhiên là dễ như trở bàn tay sự tình, nhưng hắn lại cố ý không nhúc nhích tí nào, tùy ý kia chậu nước xối trên đầu mình. Trên mặt hắn lộ ra một bộ vẻ mặt say mê, lớn tiếng nói, "Oa, thương quá, Tiểu Giao, đây là ngươi nước rửa mặt sao? ngươi là dùng loại này phương thức đặc biệt đến đáp lại ta yêu sao? Tần Phong thấy cảnh này, trong dạ dày một hồi rời sông lấp biển, kém chút tại chỗ phun ra. Trong lòng của hắn âm thầm nhà rãnh, thế nào ở thế giới nào đều có như thế không muốn mặt người, quả thực làm cho người ta không nói được lời nào đến cực điểm. Chu Như Nhân lại có chút hăng hái mà nhìn xem Cao Hải, vẻ mặt ngạc nhiên nói rằng, gia hỏa này ra mặt thật là đủ dày a, không sai không sai, có tiền đồ. Trên mặt của nàng tràn đầy xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nụ cười. Tần Phong bất đắc dĩ thở dài, nói rằng, đi thôi, chúng ta đi làm chính sự, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Nói, hai người liền dự định vòng qua đám người này tiến vào đăng cát. Thật là, Cao Hải bọn người đem cửa ra vào chắn đến chật như nêm gối, căn bản là không có cách thông hành. Tần Phong nhíu mày, vươn tay dùng sức đẩy ra đám người, chuẩn bị cưỡng ép tiến vào. Cao Hải nhìn thấy Tần Phong cử động, lập tức trợn mắt tròn xoe, lớn tiếng quát lớn, tiểu tử, ngươi là chán sống rồi sao? Không thấy được bản đại gia đang cùng tiểu giao cô nương thổ lộ sao? Trong mắt của hắn thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận. Tần Phong không kiên nhẫn nói rằng, ngươi thổ lộ liên quan ta cái rắm, ngươi ngăn trở đường của ta. Ngữ khí của hắn băng lãnh, không có chút nào e ngại. Cao Hải mở to hai mắt nhìn, hung tợn nói rằng, tiểu tử, ngươi rất phách lối à, xem ra cần cho ngươi điểm lợi hại nếm thử, nhường ngươi biết tại Thương Lan Thành ai mới là lão đại. Cao Hải ngày bình thường mặc dù đối Lữ Tiểu Giao ngoan ngoãn phục tùng, cho dù người khác đối với hắn đủ kiểu nhục nhã, hắn cũng có thể khuôn mặt tươi cười đón lấy, đó là bởi vì hắn yêu tha thiết Lữ Tiểu Giao. Nhưng đối với Tần Phong cái này không biết từ nơi nào xuất hiện lăng đầu thành, hắn cũng sẽ không có chút dễ dàng tha thứ. Chương 458, ngươi ra tay thật nhanh. Chương 458, ngươi ra tay thật nhanh. Hắn thấy Tần Phong hành vi là đối hắn công nhiên khiêu khích, hắn có thể nào tùy tiện buông tha. Ngay tại Cao Hải chuẩn bị động thủ giáo huấn Tần Phong thời điểm, đột nhiên một nắm đấm tựa như tia chớp gào thét mà tới, nặng nề mà hoành trên mặt của hắn. Một quyền này tốc độ nhanh chóng, lực lượng chi lớn, vượt quá tưởng tượng, trực tiếp đem Cao Hải đánh cho như diều đứt dây giống như bay rớt ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồn cuộn tung tóe rơi trên mặt đất, hình thành một mảnh chói mắt vết máu. Người chung quanh đều bị một màn bất tình lình sợ ngây người, bọn hắn thế nào cũng không nghĩ ra, tại Thương Lan Thành lại có người dám đối Cao gia thiếu gia động thủ. Phải biết, Cao gia tại Thương Lan Thành có thể nói là một tay che trời, ngày bình thường ai gặp Cao Hải không phải tất cung tất kính, không đúng. Bây giờ, Tần Phong cùng Chu Như Nhân dám công nhiên đối với hắn ra tay đánh nhau, đây không thể nghi ngờ là tại thái thuế xúc phạm người có quyền thế, tự tìm đường chết. Lúc này, Chu Như Nhân thu hồi nằm đấm, vẻ mặt khinh thường nói, tiểu tử, lão nương hôm nay tâm tình tốt, giữ lại ngươi một mạng, tranh thủ thời gian cút cho ta. Lần sau ta cần phải xuất kiếm, trên người ngươi chưa chừng liền sẽ thiếu chút gì linh kiện. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một cỗ sức uy hiếp mạnh mẽ, để cho người ta không rét mà run. Tần Phong mở to hai mắt nhìn xem Chu Như Nhân, trong lòng âm thầm sợ hai tháng phục, vị này trưởng môn tính tình cũng quá nóng nảy à, một lời không hợp liền trực tiếp động thủ, hơn nữa ra tay nhanh như gió táp. Nhìn thấy Tần Phong ánh mắt kinh ngạc, Chu Như Nhân có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói rằng, lao đệ, ta có phải hay không ra tay nặng? Ta bế quan quá lâu, ngứa tay đến kịch liệt, nhịn không được. Giờ phút này nàng, tựa như một cái đã làm sai chuyện tiểu nữ hài, mang trên mặt một chút ngượng ngùng, nhường Tần Phong hơi kinh ngạc. Tần Phong cười cười, nói rằng, không có việc gì, ngươi không đánh hắn ta cũng nghĩ đánh, chỉ có điều ngươi tốc độ xuất thủ quá nhanh, khiến người khâm phục. Chu Như Nhân cười hắc hắc, đúng không, xem ra ta kỹ năng còn không có lạnh nhạt. Cao Hải ngày bình thường ỷ vào chính mình Cao gia thiếu gia thân phận tại Thương Lan Thành hoành hành bá đạo, tùy ý làm bậy ăn chơi thiếu gia, giờ phút này đang đầy đỏ mặt lên, phẫn nộ tượng mãnh liệt như thủy triều trong mắt hắn cuộn cuộn. Hắn tỉ mỉ quản lý qua tóc giờ phút này cũng hơi có vẻ lộn xộn, một cái tay che lấy cấp tốc sưng đỏ lên gương mặt, khó có thể tin chừng mắt trước Chu Như Nhân, khàn cả giọng mà quát, ngươi lại dám đánh ta, ngươi biết ta là ai không? Thanh âm của hắn tại đường phố huyên náo bên trên lộ ra phá lệ chói tai, dẫn tới chung quanh không ít người qua đường nhao nhao ghé mắt. Tại trong sự nhận thức của hắn, chính mình tại Thương Lan Thành liền như là cao cao tại thượng vương giả, không người dám tùy tiện trêu chọc, nhưng hôm nay lại bị một cái nhìn như nhu nhược nữ tử trước mặt mọi người bật hay, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, nhường lòng tự tôn của hắn nhận lấy trước nay chưa từng có trọng thương. Bộ ngực của hắn kịch liệt phập phồng, dường như một tòa sắp phun trào núi lửa. Chu Như Nhân lại không nhúc nhích chút nào, nàng cặp kia sáng tỏ mà sắc bén trong ánh mắt lóe ra kiên định quan mang, giống như trong bầu trời đêm sáng chói hạt tinh. Nàng hai tay ôm ở trước ngực, cái cằm có chút dương lên, không sợ hai chút nào về đối nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta chỉ biết là nếu ngươi không đi ngươi chính là người chết. Thanh âm của nàng thanh thúy lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, dường như nàng chính là thế gian này chính nghĩa tài quyết giả. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm Cao Hải, không có chút nào lùi bước chi ý, tựa như một cái bảo hộ lãnh địa sư tử cái. Cao Hải bị nàng cái này cường đại khí thế chấn nhiếp, trong lòng dâng lên một cỗ âm thầm sợ hãi, mặc dù hắn trong lòng vẫn có không cam lòng, nhưng hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt đạo lý hắn bất hiểu. Hắn hung hăng cắn răng, hung tợn trừng Chu Như Nhân một cái, trong ánh mắt mang theo một tia u ám. Sau đó hắn vung tay lên, mang theo sau lưng một đám giống nhau chưa tỉnh hồn tùy tùng đội vàng rời đi, miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm, món nợ này, ta sớm muộn sẽ cùng các ngươi tính toán rõ ràng. Thân ảnh của hắn trong đám người có vẻ hơi chật vật, cùng hắn ngày bình thường hừng hực khí thế bộ dáng tạo thành chênh lệch rõ ràng. Tần Phong cùng Chu Như Nhân cũng không có đem cái này việc nhỏ xen giữa để ở trong lòng, bọn hắn lần này đến đây Thương Lan Thành có khác trọng yếu sự tình. Hai người sóng vai đi vào tòa kia to lớn hùng vĩ đan lâu lối kiến trúc độc đáo đặc sắc, mái cong đấu củng, giường cột chạm trổ, hiện lộ rõ ràng bất phàm địa vị. Đan trong lâu tràn ngập một cỗ nồng đậm mà thần bí mùi thuốc, phản phất là vô số chân quý thảo dược hội tụ mà thành hương thơm hải dương. Mùi thuốc từng tia từng sợi tiến vào mọi người xoắn mũi, để cho người ta không khỏi mừng rỡ. Lữ Tiểu Giao đứng tại đàn lâu sau quầy, nàng thân mang một bộ thanh nhã màu hồng váy dài, mép váy theo gió khẽ đung đưa, tựa như một đóa hoa đào nở rộ. Mặt mũi của nàng mỹ lệ, mặt mày như vẽ, da thịt trắng non như tuyết. Ánh mắt của nàng một mực chú ý lầu dưới động tĩnh, vừa rồi một màn kia nàng tự nhiên là thu hết vào mắt. Giờ phút này, nàng nhìn xem Tần Phong hai người đi vào đàn lâu, trong mắt không khỏi toát ra một vẻ dị sắc. Cao Hải đối nàng dây dưa một mực là trong nội tâm nàng bối rối, mà Tần Phong vừa rồi cử động không thể nghi ngờ là giúp đại ân của nàng, nhường nàng đối Tần Phong hai người nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Nàng khẽ không người, lễ phép mỉm cười, dường như một đóa nở rộ hoa bách hợp. Tần Phong đi thẳng tới trước quầy, lễ phép khách khí nói rằng, ta có việc tìm Chu Hòa trưởng lão. Thanh âm của hắn ôn hòa mà kiên định, trong ánh mắt để lộ ra vẻ mong đợi. Lữ Tiểu Giao khẽ không người, mỉm cười đáp lại nói, nhị sư thúc hắn bây giờ còn đang luyện đan, ngài hai vị có hẹn trước không? Tần Phong lắc đầu, như nói thật nói, không có hẹn trước, ta đến từ Thương Lan kiếm cát, ta là bạn hắn, tìm hắn có chút việc. Lữ Tiểu Giao trong lòng mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn lễ phép nói, đi theo ta. Nàng cử chỉ ưu nhã hào phóng, để cho người ta như gió xuân ấm áp. Nàng mang theo Tần Phong hai người dọc theo bốn lượn quanh co thang lầu đi tới lầu hai phòng tiếp khách. Phòng tiếp khách bố trí được trang nhã tinh xảo, treo trên vách tường một vài bức cổ lão tranh chữ, tản ra nồng hậu dày đặc văn hóa khí tức. Tranh chữ bút pháp tinh tế tỉ mỉ, màu mực nồng đậm, dường như như nói nguyên một đám cổ lão cố sự. Trong phòng trưng bày mấy cái ghế trúc cùng xinh đẹp tinh xảo bàn trà, trên bàn trà trưng bày một bộ tinh xảo đồ uống trà bên trên điêu khắc xinh đẹp tinh xảo hoa văn. Lữ Tiểu Giao mời hai người ngồi xuống, sau đó thuần thục vì bọn họ rót hai chén hương khí bốn phía trà, nhẹ nói, hai vị chờ một chút, ta cái này đi thông báo. Nói xong, nàng liền quay người nhẹ nhàng rời đi, tiếng bước chân nhẹ nhàng đến như là một con mèo nhỏ. Tại một gian phòng khác bên trong, Lữ Tiểu Giao cung kính hướng một vị tóc trắng xóa lao giả báo cáo, sư phụ, có người muốn gặp nhị sư thúc, bọn hắn đến từ Thương Lan kiếm cát. Lao giả chậm rãi mở ra cặp kia đục ngầu lại lộ ra cơ trí ánh mắt, hắn chính là đan các đại trưởng lão. Trên mặt của hắn lập tức hiện ra một vẻ vẻ không vui, ngữ khí lạnh đạm nói, tìm cái lý do để bọn hắn rời đi a, giờ phút này lòng tộc đã đối Thương Lan kiếm cát tuyên chiến, bọn hắn đến đơn giản chính là để chúng ta hỗ trợ luyện đan. Đây chính là đắc tội lòng tộc chuyện, chúng ta đan các từ trước đến nay trung lập, không lẫn vào loại chuyện này. Thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, mang theo một loại không thể nghi ngờ quyền uy. Chương 459, Đan Minh Mâu Thuẫn. Chương 459, Đan Minh Mâu Thuẫn. Lữ Tiểu Giao có chút do dự nói rằng, thật là sư phụ, hắn nói hắn là nhị sư thúc bằng hữu. Đại trưởng lão khe khẽ hừ một tiếng, khinh thường nói, lời này ngươi cũng tin, ngươi đứa nhỏ này chính là quá đơn thuần. Ngươi nhị thúc thúc một lòng si mê với đan đạo, theo không ra khỏi cửa, làm sao có thể nhận biết loại này bằng hữu? Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia khinh miệt. Chỉ chốc lát sau, Lữ Tiểu Giao mang theo vẻ mặt áy náy đi trở về, bất đắc dĩ nói rằng, thật có lỗi hai vị, sư thúc hắn không rảnh. Tần Phong trong lòng sớm có đoán trước, dù sao bọn hắn không có hẹn trước, bị cự tuyệt cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Hắn chỉ là đến thử thời vận, nếu như đối phương đồng ý hỗ trợ tự nhiên là không thể tốt hơn, nếu là không đồng ý, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng. Thế là, hắn bình tĩnh đem trước Chu Hỏa cho lệnh bài của mình đưa cho Lữ Tiểu Giao, nói rằng, cũng được, lệnh bài này, đến lúc đó ngươi trả lại hắn a. Đã đối phương không nhận cái này quan hệ, cái kia giữ lại lệnh bài này cũng không có ý nghĩa gì. Nét mặt của hắn bình tĩnh như nước, không có chút nào gợn sóng. Chu Như Nhân ở một bên nghe Tần Phong từng nói tới chuyện này, nàng nguyên bản đối đang cắt đầy cõi lòng chờ mong, bây giờ lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa, trong lòng lập tức tức giận bất bình lên. Nàng cao mày, mặt mũi tràn đầy giận dữ nói, không nghĩ tới Đan Minh đều là loại này vong ân phụ nghĩa hàng người. Trong ánh mắt của nàng thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, song tay thật chặt nắm thành quả đấm. Lữ Tiểu Giao nghe nói như thế, sắc mặt lập tức đỏ bừng lên, giống quả táo chín đồng dạng. Nàng biết lệnh bài này thật là nhị sư thúc thiếp thân chi vật, không có khả năng là giả. Hiển nhiên Tần Phong thật là nhị sư thúc bằng hữu, mà sư phụ lại bất cận nhân tình như thế mà đem người cự tuyệt ở ngoài cửa, cái này khiến nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Môi của nàng khẽ run, mong muốn nói cái gì lại cũng không biết như thế nào mở miệng. Tần Phong hai người thấy chuyện đã mất cơ hội xoay chuyển, liền quay người chuẩn bị rời đi. Vừa mới đi ra khỏi phòng, liền nghe tới một hồi hưng phấn tiếng hô hoán, thành công, ta rốt cục luyện ra tẩy tùy đan. Chỉ thấy một người có mái tóc rối tung như ổ gà, trên quần áo dính đầy các chồng thảo dược cặn bã lao giả khoa tay múa chân theo trong một gian phòng bỏ ra, người này chính là Chu Hỏa. Tóc của hắn loạn giống một cái ổ chim non, trên mặt dính đầy cho bụi cùng mồ hôi, trên quần áo tràn đầy to to nhỏ nhỏ vết bẩn, nhưng cặp mắt của hắn lại sáng ngời có thần, lóe ra hưng phấn cùng vui sướng quá mang. Hai tay của hắn giơ lên cao cao, trong tay nắm thật chặt một cái tản ra tia sáng kỳ dị đan dược, dường như kia là hắn chân quý nhất bảo bối. Chu Hỏa mới vừa ra tới liền thấy được Tần Phong hai người, hắn đầu tiên là sức sở, sau đó mặt mũi tràn đầy vui mừng nói, Tần tiểu hữu, sao ngươi lại tới đây? Tần Phong trong lòng cảm thấy mười phần cổ quái, tâm nghĩ đối phương không phải không thấy mình sao? Thế nào hiện tại lại đột nhiên xuất hiện? Lữ Tiểu Giao đổi bước lên phía trước, đem chuyện lúc trước một năm một mười giảng thuật một lần. Chu Hỏa nghe xong, sắc mặt lập tức âm trầm giống trước khi mưa bão tới bầu trời, hắn tức giận nói rằng, Tần tiểu hữu đối ta có ân cứu mạng, nếu như ta đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, kia ha không liền xúc sinh cũng không bằng. Lại nói, ta kết giao bằng hữu còn cần đến người khác tới quản. Hắn bình thường liền đối đại sư Minh Bạo Ngược cùng ghen ghét chen ép lòng mang bất mãn, một mực yên lặng chịu đựng, chuyên chú vào nghiên cứu đan đạo. Không nghĩ tới hôm nay đại sư Minh lại đem tay rời khỏi bằng hữu của mình nơi này, cái này khiến hắn hoàn toàn bạo phát. Thanh âm của hắn bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ, thân thể cũng tức giận đến có chút phát run. Hắn vội vàng bước nhanh đi đến Tần Phong trước mặt, mặt mũi tràn đầy áy náy nói, "Thật xin lỗi, Tần tiểu hữu, trước đó là ta không biết rõ tình hình. Ngươi tìm ta có chuyện gì cứ việc nói." Tần Phong nhìn xem Chu Hỏa ánh mắt chân thành, trong lòng một chút không vui cũng tiêu tán theo. Hắn đem chính mình ý đồ đến kỹ càng nói một lần, Chu Hỏa xem như thất phẩm đan sư, tại phương diện luyện đan có cực cao tạo nghệ, Tần Phong hy vọng hắn có thể tiến về Thương Lan kiếm các hỗ trợ luyện chế đan dược. Tông môn cùng Long tộc mâu thuẫn hắn cũng không có giấu giếm, trong mắt để lộ ra chân thành. Chu Hỏa không chút do dự nói thẳng, không có vấn đề, ta cái này tiến về Thương Lan kiếm các. Thái độ của hắn kiên quyết, không chút do dự. Chu Như Nhân nguyên bản bởi vì bị cự mà có chút hề bại lập tức trên mặt toát ra nụ cười sán lạ, trong nội tâm nàng âm thầm may mắn, nhìn trước khi đến là sai quái cái này nhị trưởng lão. Nụ cười của nàng như dương quang giống như tươi đẹp, xua tán đi trước đó vẻ lo lắng. Đúng lúc này, một gian phòng khác bên trong truyền tới một thanh âm phản đối, sư đệ, Thương Lan kiếm các cùng Long tộc huyên náo rất ương. Chúng ta đang cắt từ trước đến nay trung lập, dạng này xếp hàng sẽ để chúng ta đang cắt lâm vào trong nguy hiểm. Chu Hỏa trừng mắt, tức giật quát, ta làm chuyện gì cần ngươi để ý? Ta liền phải giúp Thương Lan kiếm cắt, ngươi có thể làm gì ta? Đại trưởng lão cũng không cam chịu yếu thế, cất cao giọng nói rằng, ta không đồng ý. Chu Hỏa cười lạnh một tiếng, quyết nhiên nói rằng, tốt, vậy ta rời khỏi đan cắt, cũng có thể đi. Cái chỗ chết tiệt này ta đã sớm không muốn chờ đợi. Ngữ khí của hắn kiên định mà quả quyết, không có chút nào lưu luyến. Đại trưởng lão lập tức ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới Chu Hỏa thái độ sẽ kiên định như vậy, trong lúc nhất thời lại không phản bắt được. Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, dường như không thể tin vào tai của mình. Chu Hỏa nói xong, lại nhìn về phía Tần Phong, vừa cười vừa nói, Tần tiểu hữu, chúng ta đi. Nói, mấy người liền sải bước đi xuống lầu. Biến cố bất thình lình nhường Tần Phong có chút không biết làm sao, hắn vốn chỉ là đến mời người hỗ trợ, không nghĩ tới chuyện sẽ phát triển thành cái dạng này. Hắn có chút lo lắng nói, có phải hay không cho ngươi rước lấy phiền phức? Chu Hỏa không hề lo lắng phất phất tay, cởi mở cười nói, tiểu hữu quá lo lắng, ta đã sớm nhìn kia lão gia hỏa không vừa mắt. Đúng rồi, các ngươi Thương Lan kiếm các còn cần đan sư sao? Ta có thể hay không khi các ngươi thưởng chú đan sư, không cần cho ta cái gì bộc lộ, chỉ cần để cho ta có đan luyện thành đi. Tần Phong chỉ bên cạnh Chu Như Nhân, vừa cười vừa nói, đây chính là chúng ta trưởng môn, chuyện này muốn hỏi nàng. Chu Như Nhân cười ha ha một tiếng, hương phấn nói, quá tốt rồi, hoan nghênh đến cực điểm nhà, về sau chỉ cần là chúng ta tông môn có vật liệu ngươi tùy tiện dùng, luyện được đan dược nộp lên một nửa là được. Chu Hỏa hài lòng gật đầu, nói rằng, kia liền đa tạ tông chủ. Chu Như Nhân cười đến không ngậm miệng được, nàng âm thầm cho Tần Phong dựng lên một cái ngón tay cái, trong lòng âm thầm tán thưởng Tần Phong thật sự là tông môn phúc tinh. Lần này tới vốn là tìm người hỗ trợ, không nghĩ tới lại ngoài ý muốn chiêu mộ được một vị thất phẩm đan sư. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy vui sướng cùng cảm kích. Lúc này, trên lầu truyền tới một hồi lốp bốp nện đổ vật thanh âm, hiển nhiên đại trưởng lão là cực kỳ tức giận. Chỉ nghe hắn tức giận rít gào lên nói, tên điên, đều điên rồi. Long tộc loại kia quái vật khổng lồ cũng là chúng ta có thể đắc tội lên. Khi thì còn kèm theo Lữ Tiểu Giao lo lắng khuyên can đồng thanh, sư phụ bất giận. Chu Hỏa lại dường như không có nghe được đồng dạng, cười đối Tần Phong cùng Chu Như Nhân nói rằng, không cần để ý hắn, về sau ta chính là Thương Lan kiếm các đan sư. Trên mặt của hắn tràn đầy dễ dàng cùng tự tại đủ cười, dường như thoát khỏi một loại nào đó trói buộc. Chương 460, cao gia người tới chương 460, cao gia người tới Tần Phong, Chu Như Nhân cùng Chu Hỏa ba người mới vừa từ đan các bên trong đi ra, bước chân còn chưa kịp tăng tốc, liền bị phía trước một đám khí thế hung hăng người cho ngăn lại. Trong đám người, cầm đầu chính là trước đây không lâu bị hung hăng quạt một bạt tai mà chạy trối chết Cao Hải. Giờ phút này, trên mặt của hắn viết đầy oán giận cùng không cam lòng, ánh mắt kia giống như ác lang đồng dạng, phảng phất muốn đem Tần Phong cùng Chu Như Nhân ăn sống nuốt tươi. Mà ở phía sau hắn, đứng đấy một vị lão giả, người này chính là Cao Hải nhị thúc Cao Vạn Cuồng. Chỉ thấy hắn dáng người khôi ngô, một thân áo bào đen tung bay theo gió, mơ hồ tản ra một cỗ làm cho người sợ hãi khí tức. Ánh mắt của hắn giống như chim ưng sắc bén, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt, ứng đạt đến hợp thể kỳ tu vi, toàn thân linh khí hùng hồn mà nặng nề, dường như một tòa sắp núi lửa bộc phát. Cao Hải tay chỉ Tần Phong cùng Chu Như Nhân, tức hồn hển kêu ầm lên, nhị thúc, chính là hai người kia, trước đó tại trước mặt mọi người quạt ta một bàn tay, quả thực là hoàn toàn không đem chúng ta Cao gia để vào mắt. Thanh âm của hắn bởi vì phẫn nộ mà biến bén nhọn, trong không khí quanh quẩn, đưa tới không ít người qua đường ghé mắt. Cao Vạn Cuồng kia hám sâu đôi mắt bên trong hiện lên một tia hàn quang, hắn đánh giá Tần Phong cùng Chu Như Nhân, làm phát giác được Tần Phong giờ phút này chỉ là động hư sơ kỳ tu vi lúc, khóe miệng không khỏi có chút dương lên, lộ ra một vẻ kinh miệt ý cười. Về phần Chu Như Nhân, hắn ý đồ nhìn trộm tu vi, lại phát hiện như ngắm hoa trong màn sương, căn bản nhìn không rõ ràng. Trong mắt hắn, một cái nho nhỏ động hư sơ kỳ, lại thêm một cái không biết sâu cạn nữ tử, căn bản không đủ gây sợ. Thế là, hắn lạnh hừ một tiếng, ngạo mạn nói, các ngươi dùng cái nào tay đánh cháu ta, liền tự đoạn cánh tay kia xem như bồi tội a, nếu không hôm nay các ngươi mơ tưởng tùy tiện rời đi nơi đây. Giọng nói kia, dường như hắn chính là cái này Thương Lan thành chúa tể, không thể nghi ngờ. Tần Phong nghe nói lời ấy, nhưng trong lòng không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại có chút hăng hái mà nhìn xem đối phương. Hắn âm thầm suy nghĩ, không nghĩ tới cái này Cao Hải cư nhiên như thế ngu xuẩn, liền Chu Như Nhân cũng không nhận ra. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Chu Như Nhân đã bế quan dòng dã trăm năm, chưa từng tại cái này Thương Lan thành lộ diện, người bên ngoài không biết nàng ngược cũng hợp tình hợp lý. Tần Phong nhếch miệng lên một vệt nụ cười nghiền ngẫm, nói rằng, trước đó chúng ta có chuyện gì không có hiếm phản ứng ngươi, ngươi chạy cũng liền xong việc, thế mà còn không biết sống chết về đến tìm cái chết, thật không biết ngươi trong đầu chứa là cái gì. Ngươi cảm thấy cái này lão gia hỏa có thể bảo vệ ngươi a? Cao Hải giống như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ, trong nháy mắt nhảy dựng lên, giống to, làm cản. Nhị thúc ta thật là hợp thể kỳ cường giả, muốn thu thập các ngươi quả thực dễ như trở bàn tay. Mặt của hắn đỏ bừng lên, trong mắt tràn đầy đối nhị thuốc sùng bái mù quáng cùng đối Tần Phong đám người phẫn hận. Cao Vạn Cùng thì là lần nữa lạnh hừ một tiếng, hiển nhiên đối Tần Phong khiêu khích cảm thấy vô cùng kinh thường. Hắn tràn đầy tự tin bước về phía trước một bước này nhìn như bình thường, lại dẫn tới không khí chung quanh dường như trong nháy mắt ngưng kết. Trên người hắn linh khí như sôi trào mãnh liệt như thủy triều điên cuồng phun trào, một đợt tiếp một đợt hướng bốn phía khuyết tán ra đến, hình thành một cỗ cường đại khí thế, áp bách đến người chung quanh cơ hồ không thở nổi. Chu Như Nhân đứng ở một bên, ánh mắt đột nhiên biến băng lãnh như sương, nàng khe khẽ lắc đầu, thần tình kia phảng phất tại là Cao Hải Vô Chi cùng ngu xuẩn cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đứng ở Tần Phong trước người, trong chốc lát, nàng khí thế trên người như tên lửa tấn mãnh kéo lên. Một luồng áp lực vô hình như là sơn nhạc nguy nga giống như, chiếu nặng ép hướng Cao Vạn cùng Cao Hải. Giờ phút này, nàng kia ẩn giấu đã lâu tu vi rốt cục không giữ lại chút nào hiện lộ ra, đây chính là chính cống độ kiếp kỳ. Cao Vạn cùng sắc mặt đổi biến, nguyên bản ngạo mạn cùng tự tin trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là chấn kinh cùng sợ hãi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, trước mắt cái này nhìn như không đáng chú ý nữ tử, vậy mà nắm giữ thực lực cường đại như vậy. Môi của hắn run nhẹ nhẹ, khó khăn nói rằng, thật không tiện, trước đó là chúng ta sai, còn mời tha mạng. Tần Phong lúc này chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh đến như là mặt hồ, lại dẫn một tia không thể nghi ngờ kiên định, cho lúc trước qua ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không biết rõ chân quý nhà. Cao Hải bị cái này ánh mắt lạnh như băng thấy trong lòng run lên bần bật, dường như bị một chậu nước lạnh từ đầu dội đến chân, kia cô phách lối khí diễm lập tức dập tắt hơn phân nửa. Nhưng mà Cao Vạn Cùng lại không chịu tùy tiện yếu thế, hắn biết rõ mình nếu là lúc này lùi bước, Cao gia ngày sau tất nhiên sẽ thành thương lan thành trò cười. Thế là hắn hét lớn một tiếng, thân hình tựa như tia chớp phóng tới Chu Như Nhân, tốc độ nhanh chóng, chỉ trong không khí lưu lại một đạo mơ hồ tàn ảnh. Cùng lúc đó, hai tay của hắn cấp tốc múa, linh lực tại lòng bàn tay điên cuồng tụ tập, trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái linh lực cực lớn quang cầu. Quả cầu ánh sáng kia tản ra hào quang chói sáng, giống như một quả cỡ nhỏ mặt trời, ẩn chứa đủ để phá hủy tất cả lực lượng cường đại, hiển nhiên là chuẩn bị một kích phân thắng thua. Chu Như Nhân thấy thế, chỉ là nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, động tác ưu nhã mà thong dong, phảng phất tại xua đuổi một cái không có ý nghĩa con muỗi. Nhưng mà, ngay tại cái này nhìn như lơ đãng động tác ở giữa, một đạo kiếm khí vô hình như ngựa hoang mất cương giống như phá không mà ra, mang theo bén nhọn tiếng rít, thẳng tắp đón lấy kia linh lực cực lớn quang cầu. Trong chốc lát, giữa thiên địa dường như chỉ còn lại cái này hai cỗ cường đại lực lượng va chạm. Kiếm khí cùng quang cầu trên không trung giao hội, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ, thanh âm kia như là ngàn vạn đạo kinh lôi đồng thời nổ vang, chấn động đến trung quanh công trình kiến trúc đều kịch liệt lay động. Bên đường cửa sổ nhao nhao vỡ vụn. Mọi người hoảng sợ từ trong nhà lao ra, lại bị cái này lực lượng cường đại chấn động đến té ngã trên đất, nhao nhao theo bên cửa sổ nhô đầu ra. Khắp khuôn mặt là kinh dị cùng sợ hãi, trợ to mắt nhìn bất thình lình chiến đấu kịch liệt. Linh lực quang cầu tại cùng kiếm khí tiếp xúc trong nháy mắt, quang mang liền bắt đầu cấp tốc tiêu tán, như là như khí cầu bị đâm thủng đồng dạng, dần dần hóa thành hư không. Mà đạo kiếm khí kiếp nhưng như cũ quanh quẩn trên không trung bay múa, tựa như một đầu linh động giao long, cho thấy chút như nhân thực lực xa cao hơn nhiều Cao Vạn Cuồng. Cao Vạn Cuồng bị cái này cố cường đại phản chấn lực lượng chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, hai chân trên mặt đất vạch ra hai đường rãnh thật sâu khe, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Sắc mặt của hắn biến trắng bệnh như tờ giấy, một tia máu tươi từ khóe miệng chậm rãi tràn ra, giọt rơi trên mặt đất, lộ ra phá lệ trước mắt. Các ngươi đến tụt cùng là ai? Cao Vạn Cuồng âm thanh run rẩy mà hỏi thăm, lúc này trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi cùng nghi hoặc, ý thức được chính mình khả năng chọc tới không nên dây vào người. Tần Phong vẻ mặt lạnh nhạt, bình tĩnh nói, "Thương Lan kiếm các Tần Phong, vị này là chúng ta tông môn trưởng môn, Chu Như Nhân." Thanh âm của hắn không lớn, lại tại cái này điên tĩnh trên đường phố rõ ràng truyền ra, như là từng khỏa quả bom nặng ký, tại Cao Hải cùng Cao Vạn cùng trong lòng nổ vang. Cao Hải nghe nói như thế, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào. Hai chân của hắn mềm nhũn, kém chút trực tiếp có quắp ngã xuống đất. Trước đó hắn căn bản không có đem Tần Phong cùng Chu Như Nhân để vào mắt, chỉ cho là hắn nhóm là bình thường tu sĩ, chỗ nào nghĩ đến đối phương đúng là Thương Lan kiếm các trưởng môn cùng cao tầng. Chương 461, sắp thành lại bại. Chương 461, sắp thành lại bại. Giờ phút này, hắn trong lòng hối hận không thôi, sớm biết như thế, coi như cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng sẽ không lại đi treo chọc hai người này. Cao Vạn Cuồng hít vào một hơi thật dài, cố gắng để cho mình chấn định lại. Hắn biết, chuyện hôm nay đã vượt ra khỏi hắn trưởng khống phạm vi, tiếp tục dây dưa tiếp, chỉ có một con đường chết. Thế là, hắn cắn răng, quyết định tạm thời rút lui, ngày sau lại tìm cơ hội báo thù. Hắn đưa tay giữ chặt Cao Hải, chuẩn bị quay người thoát đi cái này địa phương đáng sợ. Nhưng mà, Chu Như Nhân lại sao lại tùy tiện buông tha bọn hắn? Nàng lạnh lùng nói, đã tới, cũng đừng nghĩ tùy tiện rời đi. Thanh âm của nàng như là theo địa ngục truyền đến tuyên bố, lãnh khốc mà kiên định, lộ ra một cỗ không cho thương lượng quyết tuyệt. Cao Vạn Cuồng cùng Cao Hải vừa muốn quay người chạy trốn, Chu Như Nhân bỗng nhiên ra tay. Nàng ngọc thủ bung lên, vài đạo kiếm khí tựa như kia chớp giăng khắp nơi, trong nháy mắt phong bế đường lui của bọn hắn. Kiếm khí trong không khí lóe ra hàn quang, dường như từng đạo không thể phá vỡ bình chướng, đem bọn hắn khốn ngay tại chỗ. Cao Vạn Cuồng trong lòng kinh hãi, hắn biết mình đã lâm vào tuyệt cảnh, nhưng vẫn không cam tâm ngồi chờ chết. Hắn liều mạng điều động linh lực trong cơ thể, hai tay vung vẩy ra từng đạo phòng ngự màn sáng, ý đồ ngăn cản chút như nhân kiếm khí. Nhưng mà tu vi bên trên chênh lệch thật lớn, nhường sự chống cự của hắn lộ ra như thế bất lực. Mỗi một đạo kiếm khí đánh tới đều như cùng một thanh lưỡi đao sắc bén, dễ dàng xé mở phòng ngự của hắn, làm cho hắn liên tiếp lui về phía sau. Tha mạng! Cao Hải hoảng sợ lớn tiếng la lên, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Hắn mắt mở thật to, nhìn xem kia từng đạo chí mạng kiếm khí, thân thể không tự chủ được run lẩy bẩy. Nhưng Chu Như Nhân không nhúc nhích chút nào, ánh mắt của nàng lạnh lùng như cũ như sương, sát ý trong lòng vô cùng kiên định. Kiếm khí trong tay của nàng lần nữa ngưng tụ, lần này, nàng chuẩn bị cho Cao Vạn Quân cùng Cao Hải một kích chí mạng, hoàn toàn kết thúc cuộc phân tranh này. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hắc ảnh như quỷ mị giống như theo chỗ tối bỗng nhiên phát ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, chỉ ở trong chớp mắt liền ngăn ở Cao Vạn Quân cùng Cao Hải trước mặt. Này người vóc dáng thon gầy, một bộ trường bào màu đen bay phần phật theo gió, khuôn mặt lạnh lùng như băng, dường như một tòa pho tượng, không có chút nào biểu lộ. Trong tay của hắn nắm thật chặt một thanh dài nhỏ kiếm, thân kiếm giống như một dòng thu thủy, tại ánh trăng chiếu rọi lóe ra hàn quang lạnh lẽo, để cho người ta không rét mà run. Dừng tay, thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ lực lượng cường đại. Phản phất có một loại thần bí ma lực, để cho người ta không tự chủ được mong muốn nghe theo mệnh lệnh của hắn. Cao gia sự tình, còn chưa tới phiên ngươi Thương Lan kiếm các đến nhúng tay. Tần Phong khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm người tới, cảnh giác hỏi, ngươi là ai? Cao gia tam trưởng lão, Cao Huyền. Hắn chậm rãi nói rằng, mỗi một chữ đều dường như ẩn chứa ngàn quân lực. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy cảnh giác, như cùng một đầu bảo hộ lãnh địa sư tử, nhìn chằm chằm Tần Phong cùng Chu Như Nhân, ta không muốn cùng Thương Lan kiếm các là địch, nhưng Cao gia người, các ngươi không thể động. Chu Như Nhân cười lạnh một tiếng, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng cùng khinh thường, Cao gia, hôm nay liền để các ngươi biết, đắc tội ta là ngươi kiếp này lớn nhất sai lầm. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một cỗ tự tin mãnh liệt cùng kiên quyết, dường như ở trong mắt nàng, Cao gia bất quá là sâu kiến đồng dạng tồn tại, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Cao Huyền cau mày, hắn biết rõ Chu Như Nhân thực lực xa không phải chính mình có thể so sánh, nhưng hắn hiểu hơn Cao gia tại Thương Lan thành thâm hậu lực ảnh hưởng. Nếu như hôm nay tùy ý Chu Như Nhân chém giết Cao Vạn cùng Cao Hải, Cao gia chắc chắn mất hết thể diện, tại Thương Lan thành địa vị cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Trong lòng của hắn cân nhắc liên tục, than nhẹ một tiếng, ý đồ chậm và thế cuộc, nói rằng nếu không chuyện này cứ tính như vậy. Cao Vạn cùng Cao Hải thấy thế, như được đại xá, tranh thủ thời gian lộn nhào trốn đến Cao Huyền sau lưng, khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng may mắn. Bọn hắn chăm chú bắt lấy Cao Huyền góc áo, dường như bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, thân thể còn đang không ngừng mà run rẩy. Chu Hỏa ở một bên thấy cảnh này, không khỏi có chút lo lắng. Hắn xích lại gần Tần Phong, thấp giọng nói rằng, cái này Cao Huyền thực lực không thể khinh thường, trưởng môn nhất định phải cẩn thận. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy lo lắng cùng cảnh giác, biết rõ trận chiến đấu này tính chất phức tạp cùng tính nguy hiểm. Chu Như Nhân khẽ gật đầu, ra hiệu Chu Hỏa an tâm chớ vội. Trong nội tâm nàng minh bạch, lần này ra tay không chỉ có là vì giáo huấn Cao Hải bọn người, càng là muốn tại cái này đàn sư trước mặt biểu hiện ra Thương Lan kiếm các thực lực, cho đối phương đầy đủ cảm giác an toàn. Nàng tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha đám người này, nhất định phải làm cho bọn hắn vì mình việc đã làm nỗ lực giá cao thảm trọng. Cao Huyền dường như cũng ý thức được chiến đấu đã không cách nào tránh khỏi, hắn chậm rãi giơ lên trường kiếm trong tay, thân kiếm run nhẹ nhẹ, dường như cảm nhận được chủ nội tâm người ta khẩn trương cùng kiên quyết. Đột nhiên, hắn đột nhiên bung lên kiếm, kiếm khí như linh động như độc xạ cuốn lượn mà ra, mang theo bén nhọn tiếng rít, thẳng bức Chu Như Nhân. Kiếm khí những nơi đi qua, không khí dường như bị xé nứt đồng dạng, phát ra tê tê tiếng vang. Chu Như Nhân lại không chút hoang mang, trên mặt của nàng bình tĩnh như trước như nước. Chỉ thấy nàng hai tay trên không trung nhẹ nhàng múa, phản phất tại khẽ một bản im ắng chương nhạc. Theo động tác của nàng, linh khí chung quanh cấp tốc hội tụ, tại trước người nàng hình thành một đạo cự đại kiếm mạc. Kiếm mạc tản ra hào quang chói sáng, như là một mặt không thể phá vỡ tấm chắn, đem Cao Huyền công kích toàn bộ ngăn lại. Kiếm khí cùng kiếm mạc va chạm, tóe lên vô số hỏa hoa, như là trong bầu trời đêm nở rộ pháo hoa, mỹ lệ lại nguy hiểm. Trong chốc lát, hai người chiến đấu trong nháy mắt tiến vào gay cấn giai đoạn. Kiếm khí bốn phía, như mưa to gió lớn giống như cuốn sạch lấy hết thảy chung quanh. Trung quanh công trình kiến trúc tại kiếm khí trùng kích vào, nhao nhao xuất hiện vết rách, vách tường lảo đảo muốn ngã, nóc nhà mảnh ngói bị tung bay, trên không trung bốn phía tản mát. Đám người vây xem sớm đã dọa đến tè ra quần, nhao nhao hướng nơi xa chạy trốn, sợ bị cái này lực lượng cường đại tác động đến. Bọn hắn một bên chạy, một bên hoảng sợ quay đầu nhìn quanh, trong mắt tràn đầy đối tử vong sợ hãi. Cao Huyền kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, mỗi một chiêu mỗi một thức đều như là hành vân như nước chảy tự nhiên trôi chảy, nhưng lại ẩn chứa uy hiếp chí mạng. Bước tiến của hắn như gió, thân hình tại kiếm khí bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên, phảng phất như quỷ mị, để cho người ta khó mà nắm lấy. Trường kiếm trong tay của hắn giống như một phần của thân thể hắn, tùy tâm sở dục cơ, mỗi một lần vung lên đều có thể kích phát ra cường đại kiếm khí, như cùng một thanh đem lưới dao, hướng Chu Như Nhân chém tới. Nhưng mà, Chu Như Nhân kiếm ý thâm hậu hơn, dường như sâu không thấy đáy hải dương. Phòng ngự của nàng giống như tường đồng bách sắt, kín không kẽ hở, bất luận Cao Huyền công kích nén nhọn dường nào, đều không thể đột phá phòng tuyến của nàng. Đồng thời, nàng tiến công cũng không chút thua kém, mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa nàng đối kiếm đạo khắc sâu linh ngộ, uy lực to lớn. Thân ảnh của nàng tại kiếm khí bên trong như ẩn như hiện, tựa như tiên tử hạ phàm, lại dẫn nguy hiểm chí mạng. Hai người ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, chiến đấu trình độ kịch liệt nhường thiên địa vì đó biến sắc. Chương 462, trưởng môn tán thưởng chương 462, trưởng môn tán thưởng Cao Vạn cuồn cùng Cao Hải trong chiến đấu nhìn thấy một tia cơ hội, trong lòng bọn họ âm thầm tính toán thừa dịp loạn chạy trốn. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí chuyển động bước chân, ý đồ tránh đi Tần Phong ánh mắt, sau đó tìm cơ hội thoát đi. Nhưng mà, Tần Phong há có thể để bọn hắn tùy tiện đạt được. Hắn một mực mật thiết chú ý hai người động tĩnh, liền tại bọn hắn chuẩn bị quay người rời đi trong nháy mắt, Tần Phong thân hình lóe lên, giống như là một tia chớp ngăn ở hai người trước mặt. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, Cao Vạn cùng Cao Hải thậm chí đều không thấy rõ hắn là như thế nào di động. Các ngươi coi là có thể trốn được sao? Tần Phong lạnh lùng nói, trong ánh mắt của hắn tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Cao Hải dọa đến chân đều mềm nhũn, trực tiếp bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, hai tay càng không ngừng thở dài. Câu khẩn nói, tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Nước mắt của hắn nước mũi chảy ngang, bộ dáng chật vật không chịu nổi. Nhưng Tần Phong chỉ là cười lạnh một tiếng, kiếm trong tay hắn có chút giơ lên, một đạo kiếm khí trong nháy mắt chém về phía hai người. Cao Vạn Quân cùng Cao Hải hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, mong muốn tránh né lại phát hiện căn bản không kịp. Kiếm khí trong nháy mắt đánh trúng bọn hắn, hai người chỉ cảm thấy thân thể đau đớn một hồi, liền bị chế trụ, không thể động đậy. Chiến đấu vẫn đang kịch liệt tiến hành lấy, Cao Huyền Tại cùng Chu Như Nhân chiến đấu bên trong dần dần ý thức được, chỉ dựa vào thực lực của mình rất khó ngăn chặn Chu Như Nhân. Hắn quyết tâm trong lòng, quyết định sử dụng gia tộc bí pháp. Sắc mặt của hắn biến ngưng trọng lên, trong miệng nói lẩm bẩm, thân thể đột nhiên bộc phát ra cường đại linh lực ba động. Cỗ ba động này như mãnh liệt hải khiếu giống như, hướng bốn phía điên cuồng quyết tán, dẫn tới không khí xung quanh đều run rẩy kịch liệt. Cả người hắn khí thế đột nhiên tăng lên, dường như theo một phàm nhân trong nháy mắt biến thành một cái cường giả tuyệt thế. Chu Như Nhân bén nhạy phát giác được Cao Huyền biến hóa, trong nội tâm nàng minh bạch, cái này tất nhiên là một loại nào đó cấm kỵ chi thuật, mặc dù có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng thực lực lên, nhưng tất nhiên sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng. Nàng cũng không còn bảo lưu, quyết định toàn lực phát động công kích, tốc chiến tốc thắng. Ánh mắt của nàng biến càng thêm kiên định, kiếm khí trong tay như rồng, quanh quẩn trên không trung bay múa, phát ra trận trận tiếng long ngâm. Kiếm khí xé rách bầu trời đêm, như cùng một thanh đem tuyệt thế thần binh, mang theo hủy diệt tất cả lực lượng, hướng Cao Huyền chém tới. Cao Huyền kiếm khí tại bí pháp gia trì hạ, biến càng hung hiểm hơn, mỗi một đạo kiếm khí đều xen lẫn một tia quỷ dị ánh sáng màu đỏ. Cái này ánh sáng màu đỏ lóe ra tia sáng yêu dị, dường như đến từ địa ngục hỏa diễm, cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Nhưng mà, Chu Như Nhân lại không sợ hãi chút nào, chiêu kiếm của nàng càng hung hiểm hơn, mỗi một kiếm đều trực chỉ Cao Huyền yếu hại. Đương nhiên, Cao Huyền kiếm khí bên trong xen lẫn tia quỷ dị ánh sáng màu đỏ biến càng thêm nồng đậm. Sinh mệnh lực của hắn ngay tại bằng tốc độ kinh người bị rút lấy. Sắc mặt của hắn biến trắng bệnh như tờ giấy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo cái trán lăn xuống, nhưng lực lượng của hắn cũng đang không ngừng tăng vọt. Hắn liều lĩnh cơ trường kiếm trong tay, hướng Chu Như Nhân phát động điên cuồng công kích, dường như một cái dã thú bị thương, trước khi chết cũng muốn làm sau cùng dãy rủa. Chu Như Nhân thấy thế, biết không thể lại kéo dài thêm, nếu không đêm dài lắm mộng. Nàng hít sâu một hơi, đem toàn thân linh lực hội tụ đến kiếm trong tay bên trên. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một cố kiên quyết, dường như cùng thiên địa này hòa làm một thể. Đột nhiên, nàng một kiếm đâm ra, một kiếm này dường như phá vỡ không gian, siêu việt thời gian hạn chế, mang theo nàng đối kiếm đạo đích đỉnh phong lĩnh ngộ, trực chỉ Cao Huyền yếu hại. Cao Huyền miễn cưỡng ngăn cản, nhưng bí pháp phản phệ đã để thân thể của hắn không chịu nổi gánh nặng. Khí tức của hắn biến hỗn loạn, trường kiếm trong tay cũng bắt đầu run rẩy lên. Tại Chu Như Nhân một kiếm này lực lượng cường đại hạn, hắn rốt cục ngăn cản không nổi, bị kiếm khí kích lùi lại mấy bước. Lồng ngực của hắn xuất hiện một đạo vết thương sâu tới xương, tươi máu chảy như suối giống như phun ra, nhuộm đỏ hắn áo bào đen. Cao Huyền biết mình bại, hắn cười khổ một tiếng, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Hắn hiểu được, hôm nay Cao gia mặt mũi trong trận chiến đấu này đã không còn sót lại chút gì. Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, đối Cao Vạn cùng Cao Hải quát lớn, đi mau. Nhưng mà, Cao Vạn cùng Cao Hải đã sớm bị Tần Phong ngăn trở, căn bản không có cơ hội chạy trốn. Bọn hắn tuyệt vọng nhìn xem Cao Huyền, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng bất lực. Cao Huyền nhìn xem một màn này, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hắn thở hổn hển, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Chu Như Nhân, chậm rãi ngã xuống. Thân thể của hắn ngã rầm trên mặt đất, giơ lên một mảnh bụi đất, dường như một tòa cao ốc cầm vang sụp đổ. Chu Như Nhân thu kiếm, lạnh lùng nhìn xem Cao Vạn cùng Cao Hải, nói rằng, tiếp sau là người, ánh mắt đánh bóng điểm. Nói xong, kiếm trong tay của nàng lần nữa giơ lên, một đạo kiếm khí hiện lên, Cao Vạn cùng Cao Hải mở to hai mắt nhìn, còn đến không kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền bị chém giết. Thân thể của bọn hắn chậm rãi ngã xuống, máu tươi trên mặt đất hội tụ thành một vũng máu đổ, lộ ra phá lệ trước mắt. Tần Phong, Chu Như Nhân cùng Chu Hỏa ba người thu hồi đối phương nhận chữ vật, không sai sau đó xoay người rời đi. Phồn hoa náo nhiệt trên đường phố, đám người lại trong nháy mắt giống như thủy triều hướng hai bên tối lui, là mấy người nhường ra một đầu rộng lớn thông đạo. Ánh mắt của mọi người đồng loạt tập trung tại Chu Như Nhân trên thân, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ, dường như nàng là kia cao không thể chạm tồn tại. Chu Như Nhân đã trở thành trong mắt mọi người nhân vật truyền kỳ, nàng phong cách hành sự cực kỳ quả cảm tàn nhẫn, bất luận đối thủ ở vào loại cảnh giới nào, chỉ cần nàng nhận định, liền sẽ không chút lưu tình mà đem chém giết, giống như nữ ma đầu. Chu Hỏa đứng ở một bên, trên mặt chấn kinh chi sắc thật lâu đã lui. Hắn lần này bằng lòng gia nhập Thương Lan kiếm cát, phía sau có phức tạp nguyên do. Một phương diện, Tần Phong nợ nhân tình nhường hắn khó mà từ chối. Một phương diện khác, hắn tại Đan Minh thời gian cũng trôi qua cũng không hài lòng, sớm có thay đường ra ý nghĩ. Mà giờ khắc này, Chu Như Nhân kia cường đại khí thế cùng sắc bén thủ đoạn, lại nhường hắn không hiểu cảm nhận được một loại đã lâu cảm giác an toàn, cái này cũng khiến cho hắn càng thêm kiên định muốn tại Thương Lan kiếm cát trưởng kỳ tiếp tục chờ đợi quyết tâm. Mấy người một đường tiến lên, không bao lâu liền lên núi. Trên núi cảnh tượng có chút hùng vĩ, một đám đệ tử nhóm đang quay chung quanh tại kiếm dưới đá, đám chìm trong cảm nộ kiếm ý thế giới bên trong. Kiếm này thạch cũng không bình thường, phía trên còn tồn tại lấy Tần Phong trước đó tới đây tham gia thử kiếm đại hội lúc lưu lại khắc chữ. Kia vài cái chữ to rồng bay phượng múa, thật sâu điêu khắc ở kiếm thạch phía trên, dường như ẩn chứa vô tận kiếm ý cùng lực lượng. Tần Phong chính là nương tựa theo cái này thâm hậu kiếm ý, đang thử kiếm đại hội bên trong chỗ hết tài năng, một lần hành động đoạt được khôi thủ, theo mà trở thành Thương Lan kiếm các khách khanh. Chu Như Nhân nhìn xem kiếm kia trên đá khắc chữ, không khỏi từ đáy lòng tán thán nói, Tần lão đệ, ngươi kiếm ý này thật đúng là sâu dày vô cùng a. Tần Phong thì khiêm tốn cười cười, đáp lại nói, còn tốt. Cùng lúc đó, tại Thương Lan kiếm các đại điện bên trong, bầu không khí lại ngưng trọng dị thường. Tạ Vô Ngân cùng một tất cả trưởng lão nhóm ngồi vây chung một chỗ, từng cái cau mày, gấp đến độ sức đầu mẹ chán. Tạ Vô Ngân mặt mũi tràn đầy áo nào nói, đều tại ta, lúc trước liền không nên dễ tin cái kia Tần Phong, hắn làm sao có thể mời tới được thất phẩm đan sư đâu? Chúng ta đây không phải tại uổng phí hết thời gian sao? Chương 463, ngươi muốn giữ lời nói a, chương 463, ngươi muốn giữ lời nói a, các trưởng lão khác nhóm cũng nhao nhao gật đầu, ngươi một lời ta một câu nghị luận, khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc. Long tộc đã hạ chiến thư, tuyên bố tại trong vòng 3 tháng liền sẽ đối Thương Lan kiếm các phát động công kích mãnh liệt. Tại cái này trong tu chân giới, đan dược cung cấp đối với một cuộc chiến tranh thắng bại nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nếu như đan dược cung ứng không đủ, cho dù cấp cao chiến lực có thể trong chiến đấu lấy được thắng lợi, cũng rất có thể sẽ dẫn đến môn phái thực lực xuất hiện đứt gãy, thậm chí khả năng cần phải hao phí rất nhiều năm thời gian mới có thể khôi phục nguyên khí. Mọi người ở đây hết đường xoay sở lúc, Tần Phong, Chu Như Nhân cùng Chu Hỏa ba người chậm rãi đi vào đại điện. Làm ánh mắt của mọi người rơi vào Chu Hỏa trên thân lúc, trong chốc lát, toàn bộ đại điện bên trong một mảnh xôn xao, đám người đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Một vị trưởng lão kích động đứng dậy, lớn tiếng nói, đây không phải Đan Minh thất giai đan sư Chu Hỏa trưởng lão sao? Tần Phong, ngươi vậy mà thật làm được. Tần Phong mặt mỉm cười, bình tĩnh nói, may mắn không làm được bệnh, ta đã đáp ứng, liền nhất định sẽ làm được. Trong lúc nhất thời, đám người thái độ đã xảy ra 180 độ chuyển biến lớn, nhao nhao đối với Tần Phong khen không dứt miệng. Tạ Vô Ngân thì ngây người tại nguyên chỗ, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, cái này đánh mặt tốc độ thật sự là quá nhanh, nhường hắn hoàn toàn không biết làm sao, chỉ có thể lúng túng ngậm miệng không nói. Nhưng mà, Tần Phong lại cũng không định cứ như thế mà buông tha hắn, khóe miệng có chút dương lên, mang theo một tia trêu tức thần sắc nói rằng, Tạ phó trưởng môn, ta còn nhớ rõ trước ngươi đã nói đâu. Ngươi nói nếu là ta có thể đem thất giai đàn sư mời đi theo, ngươi liền phải dựng ngược đức cức. Chúng ta người tu tiên, coi trọng nhất chính là đạo tâm không dấu vết, một nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, ngươi cũng không thể nói không tính toán gì hết ta. Lời này vừa nói ra, Tạ Vô Ngân sắc mặt biến so với khóc còn khó coi hơn, biểu tình kia tựa như là giống như ăn phải con ruồi, đừng đề cập nhiều khó chịu. Các trưởng lao khác nhóm cũng đều nhao nhao lùi về phía sau mấy bước, cùng hắn kéo dài khoảng cách, sợ bị hắn xấu hổ khí thế lan đến gần. Tạ Vô Ngân thẹn quá hóa giận, ngoài mạnh trong yếu mà quát, Tần Phong, ngươi chớ quá mức. Tần Phong lại xem thường, cười đáp lại nói, này làm sao có thể để quá mức đâu? Cái này rõ ràng là chính ngươi nói lời nói, ta lại không có ép buộc ngươi. Tạ Vô Ngân tức giận đến toàn thân phát run, phất ống tay áo một cái, quay người bước nhanh rời đi đại điện. Lần này hắn thật đúng là mất mặt bước xuống nhà, nơi nào còn có mặt tiếp tục đợi ở chỗ này đâu. Sau đó, tại một vị trưởng lão dẫn dắt hạng, Chu Hỏa bị thích đáng an bài và ở tới Thương Lan kiếm cát. Đến tận đây, đan dược vấn đề cuối cùng là đạt được giải quyết, lòng của mọi người bên trong cũng thoáng thở dài một hơi. Lúc này, Trường Mi trưởng lão chậm rãi mở miệng nói ra, hai ngày trước, ta phái Đồ Nhi ta Lục Sơn tiến về Đại Lôi Âm tự trao đổi kết minh công việc, có thể cho tới bây giờ hắn đều vẫn chưa về, cũng không biết đến cùng là đã xảy ra chuyện gì. Có phải hay không là Đại Lôi Âm tự đã đầu nhập vào Long tộc đâu? Tại cái này Đông Bực Đại Lục ở bên trên, Thương Lan kiếm cát, Đại Lôi Âm tự cùng Ngự Kiếm Sơn Trang có thể nói là cường đại nhất tam đại thế lực, mà tại rộng lớn trong vùng biển thì là lấy Long tộc cầm đầu. Tần Phong trầm tư một lát sau nói rằng, Đại Lôi Âm tự từ trước đến nay lo liệu lấy trung lập nguyên tắc, rất ít tham dự vào các phe trong tranh đấu. Chúng ta lần này tiến đến, chỉ cần có thể tranh thủ để bọn hắn tiếp tục bảo trì trung lập, đối với chúng ta mà nói cũng đã là trợ giúp rất lớn. Hắn dừng một chút, lại hỏi tiếp, chẳng lẽ là Lục Sơn ở trên đường cùng bọn hắn đã xảy ra xung đột sao? Hắn có hay không đưa tin trở về đâu? Trường Mi trưởng lão bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói rằng, ta nếm thử liên lạc qua hắn, nhưng là căn bản liên lạc không được, cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ta bên này còn cần tọa trấn tông môn, thật sự là không dứt ra được đi thăm dò nhìn tình huống. Tần Phong không chút do dự nói rằng, vậy ta đi xem một chút đã. Trường Mi trưởng lão, ngươi bên này lại cùng những tông môn khác chào hỏi, tận lực lôi kéo đồng minh, nếu như bọn hắn không đồng ý giúp đỡ, có thể bảo trì trung lập cũng được. Đám người nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, Tần Phong liền là khắc lên đường, tiến về Đại Lôi Âm tự. Tần Phong thi triển thân pháp, một đường phi nhanh, không đến nửa ngày, liền đi tới một tòa hùng vĩ chùa chiền trước. Tòa này chùa chiền chính là Đại Lôi Âm tự, ngày bình thường hương hỏa tràn đầy, các tăng nhân tụng kinh niệm Phật không ngừng bên hai, cho người ta một loại trang nghiêm túc mục cảm giác. Nhưng mà, giờ phút này Đại Lôi Âm tự lại có vẻ phá lệ âm trầm quỷ dị, đại môn đóng chặt, chung quanh tràn ngập một cỗ khí tức hỗn loạn, phảng phất có một loại lực lượng vô hình tại ngăn trở người ngoài tiến vào. Tần Phong trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tường, hắn tại cửa chùa trước lớn tiếng la lên vài tiếng, nhưng không ai trả lời. Do dự một lát sau, hắn chậm rãi đẩy ra chùa chiền đại môn. Cửa vừa mở ra, cảnh tượng trước mắt nhường hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy chùa chiền đình trong nội viện, một ngang lộn xộn nằm rất nhiều tăng nhân thi thể, còn có một số thân phận không rõ người thi thể, máu tươi đã khô cạn, trên mặt đất lưu lại từng mảnh vết máu đỏ sẫm. Rất hiển nhiên, nơi này vừa mới đã xảy ra một trận cực kỳ đại chiến thảm liệt. Tần Phong cẩn thận từng ly từng tí hướng về chùa chiền nội bộ đi đến, càng đi vào trong, tiếng đánh nhau càng thêm rõ ràng. Khi hắn đi đến nội viện lúc, rốt cục phát hiện hai nhóm người đang kịch liệt đánh nhau lấy. Trong đó một phe là một cái độc nhãn nam tử, hắn thân hình cao lớn khôi ngô, trong tay nắm lấy một thanh quỷ đầu đao, kia quỷ đầu đao bên trên lóe ra hàn quang quỷ dị, mỗi một lần vung lên đều mang theo một hồi hô hô phong thanh. Chỉ thấy mặt mũi hắn tràn đầy dữ tợn, điên cuồng hướng lấy đối diện lao hòa thượng chặt giết đi qua, trong miệng còn thỉnh thoảng phát ra cản rỡ tiếng cười to, con lựa chọn, hôm nay chính là các ngươi Đại Lôi Âm tự tận thế, chờ ta thả ra ngã đại ca, về sau chỉ cần nhìn thấy các ngươi đám này con lựa chọn, ta thấy một cái giết một cái. Cái này độc nhãn nam tử chính là nổi tiếng xấu tà tu Triệu Phong Sát, hắn tại tu tiên giới bên trong tiếng xấu truyền xa, giết người phóng hỏa, việc ác bất tận, đã từng vì cướp đoạt tài nguyên tu luyện, vậy mà tàn nhẫn dập tắt một tòa thành trì, vô số dân chúng vô tội bởi vậy mất mạng, tội của hắn có thể nói là tội lỗi chồng chất. Mà hắn đối diện lão hòa thượng chính là Đại Lôi Âm Tự Phương Trượng Pháp Bùi Đại Sư. Lúc này Pháp Bùi Đại Sư đã nhiều chỗ thụ thương, trên người cà sa cũng bị máu tươi nhiễm đỏ một mảng lớn, nhưng hắn như cũ cố nén đau xót, trong miệng càng không ngừng tụng lấy Phật hiệu A Di Đà Phật, thí chủ, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Triệu Phong Sát nghe xong, lại cười lên ha ha, các người đám này con lửa chọc liền biết giảng đạo lý, ta liền không quay đầu lại thì phải làm thế nào đây? Hôm nay ta nhất định phải đem toàn bộ các ngươi giết sạch. Tần Phong tập trung nhìn vào, phát hiện hai người này vậy mà đều đã đạt đến đại thừa kỳ cảnh giới, bọn hắn đánh nhau có thể nói là kinh thiên động địa. Mỗi một lần chiêu thức va chạm đều sẽ dẫn phát một hồi mãnh liệt năng lượng ba động, chung quanh kiến trúc cũng tại cái này lực lượng cường đại trùng kích vào lão đảo muốn ngã. Tại người phía dưới trong đám, Tần Phong liếc mắt liền thấy được Lục Sơn thân ảnh, chỉ thấy hắn đang cùng cái khác tăng nhân cùng một chỗ ra sức đối kháng tà tu bọn lâu la. Chương 464, chém giết ma đầu. Chương 464, chém giết ma đầu. Tần Phong thấy thế, không nói hai lời, hộp kiếm bên trong sát sinh kiếm trong nháy mắt chém bay mà ra, hắn thi triển ra chính mình mạnh nhất thánh cảnh kiếm kỹ, vạn kiếm nhất. Trong chốc lát, chỉ thấy không vài đạo kiếm khí tựa như tia chớp hướng phía Triệu Phong Sát vọt tới, những này kiếm khí lẫn nhau đan vào một chỗ, tạo thành một trường to lớn kiếm võng, đem Triệu Phong Sát bao phủ trong đó. Triệu Phong Sát đánh thẳng đến hướng khởi, đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại trước nay chưa từng có nguy cơ đập vào mặt. Trong lòng của hắn giật mình, muốn phải lập tức tránh né, nhưng đã không còn kịp rồi. Mặc dù hắn đem hết toàn lực tiến hành ngăn cản, nhưng vẫn là chậm một bước, chỉ nghe phốc một tiếng, hắn một cái cánh tay bị Tần Phong kiếm khí trực tiếp chém bay ra ngoài, tươi máu chảy như suối giống như phun ra. Triệu Phong Sát mặt mũi tràn đầy kinh ngạc quay đầu, tức giận trừng mắt Tần Phong, giống to, ngươi là ai? Cũng dám tập kích bất ngờ ta. Khi hắn thấy rõ người tới cũng chỉ là một cái mới vừa vào động hư cảnh tu tiên giả lúc, phẫn nộ của hắn càng là đạt đến đỉnh điểm. Hắn thấy, một cái so với mình thấp hai cái đại cảnh giới người, dưới tình huống bình thường liền phòng ngự của hắn đều không thể phá vỡ, có thể tên trước mắt này vậy mà kém chút đem đầu của hắn cho chém xuống đến, cái này khiến hắn làm sao có thể không tức giận. Tần Phong thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt nói, Thương Lan kiếm các Tần Phong. Pháp Bùi đại sư thấy Tần Phong xuất thủ tương trợ, chắp tay trước ngực, cảm kích nói rằng, A Di Đà Phật, cảm tạ Tần thí chủ đến đây cứu giúp. Tần Phong khẽ gật đầu, nói rằng, đại sư không cần phải khách khí, cái loại này ta tu, người người có thể chu diện, ta thân làm tu tiên giả, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Triệu Phong Sát cuồng cười một tiếng, quắc, ta chỉ là muốn cứu ngã đại ca, ta có lỗi gì? Các ngươi những này cái gọi là chính đạo nhân sĩ, luôn luôn tự cho là đúng phán xét đúng sai, dựa vào cái gì từ các ngươi đến định? Ta cũng không tin cái này tà. Nói, hắn đột nhiên từ trong ngực móc ra một quả màu đỏ viên đan dược, không chút do dự nuốt xuống. Trong nháy mắt, thân thể của hắn đã xảy ra biến hóa kinh người, toàn thân tràn ngập một tầng đồng hậu dày đặc xương đỏ, kia xương đỏ bên trong dường như ẩn chứa một cỗ lực lượng cuồng bạo. Thân thể của hắn cũng đang không ngừng bành trướng, trong chớp mắt liền cao lớn không chỉ một lần, nguyên bản liền cao lớn dáng người lúc này nhìn càng thêm khôi ngô đáng sợ. Phía dưới một cái tiểu hòa thượng thấy thế, hoảng sợ hô lớn, không tốt, kia là thất phẩm bạo lực đan, sau khi phục dụng có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng một người chiến lực, đại gia mau ngăn cản hắn tiến hóa. Nhưng mà, lúc này đã muộn. Triệu Phong Sát nuốt vào đan dược sau, thực lực tăng nhiều, hắn lần nữa cuồng tiếu xông về Tần Phong, khí thế kia phảng phất muốn đem Tần Phong ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Pháp Bùi đại sư thấy thế, vội vàng phi thân mà lên, lần nữa cùng Triệu Phong Sát chiến đấu cùng một chỗ. Nhưng lúc này Triệu Phong Sát bởi vì phục dụng đan dược, uy lực biến cực kỳ cường đại, Pháp Bùi đại sư bản thân liền thân chịu trọng thương, tại hắn công kích mạnh liệt hạ, liên tiếp rút lui, trong miệng không ngừng ho ra máu tươi, lộ ra nhưng đã sắp không chịu nổi. Tần Phong thấy thế, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết, hắn nhìn đúng thời cơ, lần nữa thi triển ra ngự kiếm thuật. Một kiếm này, hắn ra chỉ cường đại phá giáp hiệu quả, cùng lúc trước so sánh, phá giáp năng lực không biết rõ tăng cường gấp bao nhiêu lần. Mà Triệu Phong Sát mặc dù phục dụng đan dược sau công kích tăng lên gấp đôi, nhưng cũng bởi vì này mang đến một chút tác dụng phụ, phản ứng của hắn biến so trước đó chậm rất nhiều, hơn nữa biến càng thêm cuồng bạo, công kích cũng biến thành có chút lộn xộn. Tần Phong một kiếm này giống như là một tia chớp, tinh chuẩn chạm tại Triệu Phong Sát trên thân. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Triệu Phong Sát kia thân thể cao lớn bị chặn ngang chạm vì làm hai nửa, máu tươi như mưa rào tầm tã giống như vậy xuống trời cao, thân thể của hắn cũng đập xuống đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Theo Triệu Phong Sát tử vong, trận này thảm thiết chiến đấu rốt cục dần dần bình ổn lại, Đại Lôi Âm Tự trên mặt đất tràn đầy máu tươi cùng thi thể. Nguyên bản trang nghiêm túc mục chùa chiến lúc này lộ ra phá lệ thê lương. Các tăng nhân nhìn trước mắt thảm trạng, trong lòng tràn đầy bi thống, nhưng bọn hắn cũng biết rõ, trận chiến đấu này thắng lợi kiếm cung dễ, là đại gia dùng sinh mệnh cùng máu tươi đổi lấy. Pháp Bùi đại sư mặc dù mình đầy thương tích, nhưng hắn như cũ cố nén kịch liệt đau nhức, dùng tia tràn ngập từ bi ánh mắt nhìn Tần Phong, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt, "Tần thí chủ, hôm nay nếu không phải ngươi, ta Đại Lôi Âm Tự sợ đem không còn tồn tại. A Di Đà Phật, ân tình của ngươi, chúng ta ghi nhớ trong lòng." Thanh âm của hắn mặc dù có chút suy yếu, nhưng lại tràn đầy chân thành cùng kính ý. Tần Phong thu kiếm vào vỏ, động tác kia gọn gàng, phảng phất là một vị hoàn thành sứ mệnh anh hùng. Hắn chậm rãi ngắm nhìn bốn phía thảm trạng, nhìn thấy các tăng nhân thương vong cùng chùa chiến rách nát, trong lòng cũng là một hồi nặng nề. Đại sư không cần phải khách khí, tà tu làm hại nhân gian, là chúng ta người tu hành trách nhiệm. Lục Sơn thế nào? Trong ánh mắt của hắn để lộ ra đối Lục Sơn quan tâm. Lục Sơn vẻ mặt mệt mỏi đi tới, bước tiến của hắn hơi có vẻ nặng nề, trong tay còn nắm thật chặt cái kia thanh nhuốm máu kiếm gãy. Trên thân kiếm máu tươi theo lưỡi kiếm chậm rãi nhỏ xuống, trên mặt đất hình thành từng đóa nhìn thấy mà giật mình huyết hoa. Trên mặt của hắn mang theo chiến đấu sau mọi bệnh cùng kiên nghị, "Tần huynh, ta không sao, chỉ là không nghĩ tới lần này tà tu vậy mà như thế càng rỡ, lại dám trực tiếp đánh vào đại lôi âm tự. Trong giọng nói của hắn tràn đầy đối tà tu phẫn nộ cùng đối lần chiến đấu này cảm khái. Tần Phong khẽ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Triệu Phong sát hài cốt, trong ánh mắt để lộ ra một tia nghi hoặc, hắn mới vừa nói muốn cứu đại ca hắn, lời này là có ý gì? Hắn chân mày hơi nhíu lại, rơi vào trầm tư. Pháp Bùi đại sư thở dài, kia tiếng thở dài bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng lo lắng, Triệu Phong sát ca ca Triệu Ma, là 100 năm trước ma đầu, việc ác tại ngay lúc đó Đông Ngực đại lục có thể nói là nổi tiếng. Hắn tàn nhẫn thị sát, việc ác bất tận, cho vô số sinh linh mang đến tai họa thật lớn. Hắn chỗ đến, thôn trang bị thiêu hủy, bách tính bị tàn sát, máu chảy thành sông, thây nang khắp đồng. Về sau bị ta chùa đám tiền bối trải qua thiên tân vạn khổ phong ấn tại trong chùa trấn ma tháp bên trong. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà không người nào dám tới giải cứu. Pháp Bùi đại sư giảng thuật bên trong tràn đầy đối Triệu Ma thống hận cùng đối đám tiền bối kính nể. Tần Phong nghe xong, cau mày, trên mặt biểu lộ biến càng thêm nghiêm trọng, vậy bây giờ Triệu Ma tình huống như thế nào? Trong lòng có của hắn chút lo lắng, biết do nếu như Triệu Ma lần nữa xuất thế, sẽ cho Đông Vực đại lục mang đến càng lớn tai nạn. Pháp Bùi đại sư chắp tay trước ngực, niệm một tiếng niệm Phật, thí chủ yên tâm, trấn ma tháp là từ lịch đại tiền bối dùng Phật pháp trấn áp, đồng thời lấy xá lợi tử là trận nhãn, phòng ngự mạnh, vượt quá tưởng tượng. Không có ngoại lực là quả quyết mở không ra. Pháp Bùi đại sư trong giọng nói tràn đầy đối trấn ma tháp lòng tin. Tần Phong lúc này mới thoáng yên tâm gật đầu, vậy là tốt rồi, ta lần này đến cũng là có một ít sự tình muốn theo đại sư thương lượng. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra vẻ mong đợi. Pháp Bùi đại sư mỉm cười, nụ cười kia bên trong mang theo một tia thấy rõ tất cả cơ trí, là lòng tộc chuyện a, thần thí chủ yên tâm, mặc dù người xuất gia không hỏi thế sự, nhưng ta Đông Vực đại lục đồng khí liên chi. Một khi trên biển những cái kia yêu tộc công tới, ta nhất định dẫn đầu chùa triển tăng nhân tiến đến tiếp viện.